Ha ha, ta xem hai người bọn họ khi dễ ngươi, liền tới giúp ngươi báo thù. Hòa Đông cười nói. Ngươi thế nào? Ha ha, nhìn nét mặt của ngươi, khẳng định cũng là thành công đi. Là cái gì thuộc tính? A Vượng vừa mới bắt đầu còn một mặt vội vàng muốn biết kết quả, bất quá ở phát hiện Hỏa Đồng trên mặt hơi hơi ý cười sau đó, liền biết rõ nhất định là thành công. Ha ha, kim thuộc tính, cuối cùng là không có cô phụ thôn trưởng, khó khăn lắm bước vào luyện khí tầng 1 hàng ngũ. Hỏa Đồng cười nói, tuy nói kim thuộc tính muốn so mấy loại khác thuộc tính càng khó thăng cấp, vào lúc đó Hỏa Đồng trong lòng như cũ có loại không nói ra được vui sướng cùng thỏa mãn. Bị đâm đến hơi kém ngã xuống Lôi Dung cùng A Trụ vừa thấy là Hỏa Đồng, cũng liền cười ha hả đi tới bên cạnh hỏi thăm tình huống. Làm biết được đồng dạng thuận lợi bước vào tu luyện hàng ngũ sau đó, nhao nhao chân thành chúc mừng Hỏa Đông. Mấy người tùy ý hàn huyên vài câu, Hỏa Đông nhân tiện nói, vừa mới ta nhìn thấy cậu tử, tiểu tử kia cũng thành công. Vậy hắn ở đâu? A Vượng nhìn chung quanh một cái đại sảnh, phát hiện chỉ có Tiểu Thất cùng Hàn Xuân Nương ở, những người khác toàn bộ cũng bị mất bóng người mà. Ha ha, vừa nghĩ tới cậu tử ngay lúc đó túng quẫn dạng, Hỏa Đông liền nhịn không được bật cười, các ngươi không biết vừa mới cậu tử trên người cái kia thôi à, muốn không phải là hắn nói chuyện, ta đều nhanh nhận không ra hắn, mặt mũi tràn đầy đen thủi lùi cũng không biết là cái gì. Là thể nội tạp chất. Lôi Dũng rất dứt khoát xác định đạo, bất quá lập tức lại cảm thấy kỳ quái, vì cái gì cậu tử thân thể có thể bài xuất tạp chất, mà chúng ta mấy cái tình huống lại không có như vậy nghiêm trọng đây. Chẳng lẽ ở nơi này phương diện cũng là tùy từng người mà khác nhau. Liên là A. Trải qua Lôi Dũng như thế vừa nhắc nhở. Mọi người cũng đều phát giác đi ra, nhớ kỹ lúc ấy thôn trưởng còn không có trở thành tu luyện cường giả thời điểm, cũng phát sinh qua bài xuất tạp chất tình huống, nhưng bản thân giống như vẹn vẹn chỉ là cảm giác có chút ố uế, cũng không có mặt mũi tràn đầy đen tủi lùi tình huống. Được rồi, lấy chúng ta bây giờ tình huống, căn bản là suy nghĩ không minh bạch, vẫn là nhìn xem Tiểu Thất cùng Xuân Nương có hay không cần giúp A. A Trụ suy nghĩ một cái, cảm thấy vấn đề này quá mức phức tạp, căn bản không phải bản thân có khả năng cân nhắc cùng lý giải đồ vật. Liền trực tiếp từ bỏ. Ngay ở mấy người trong lúc nói chuyện, bên trong nhà linh khí cơ hồ toàn bộ đều xuống lại ở Tiểu Thất cùng Xuân Nương hai người trên người. Hai người lúc này tình cảnh rất giống hai viên bị bao khỏa kén tạm. Nếu không ta ở chỗ này nhìn xem, các ngươi đi viện tử tìm xem những người khác, nếu phát hiện có cần trợ giúp, liền mau sớm giúp một thanh. Đúng rồi, thuận tiện đem trong sân ngọn đèn đều cho điểm lên, phòng ngừa có người gặp được tình huống sau đó, không phát hiện được. A Trụ nhìn xem Tiểu Thất cùng Xuân Nương tựa hồ cũng đến mấu chốt nhất xông quan thời điểm, liền nhớ tới đêm nay toàn bộ trầm phủ nhân tựa hồ đều đang vì chuyện này cố gắng, liền mở miệng nói ra. A Vượng cùng Hỏa Đông đi thôi. Ta cũng ở đây chờ một lát, thôn trưởng không biết chạy đi nơi nào, làm Xuân Nương một người lưu ở nơi này, quá không an toàn, nàng cũng không giống như chúng ta, căn bản liền không có một chút kinh nghiệm. Lôi Dũng nhìn xem trao mày Hàn Xuân Nương, im lặng lắc lắc đầu nói ra. Được rồi, vậy ta liền A Vượng đi. Vừa vặn dùng A Vượng hỏa thuộc tính đến nội viện đốt đèn dầu đi. Ha ha, không dùng thì phí. Làm sao? Còn không nguyện ý không? Đây là miễn phí giúp ngươi gia tăng ngươi kỹ năng độ thuần thục đây, nguyên bản còn nên mời ta ăn cơm. Hỏa Đông cười vỗ vỗ A Vượng bả vai, cười nói. Ở Hỏa Đông cùng A Vượng rời đi sau đó, hai người đứng ở cự ly Tiểu Thất cùng Xuân Nương không xa phương, A Trụ nhớ tới A Vượng mới vừa tình cảnh, không khỏi cảm thán nói, linh thạch vẫn là quá ít, nếu như linh thạch nhiều mà nói. Trực tiếp mỗi người ném cái 10 khối 8 khối, sao có thể giống chúng ta hiện tại lao lực như vậy mà. Ha ha, vật này liền cùng bạc một dạng, ai cũng suy nghĩ nhiều muốn một chút, có thể bản thân lại không cái gì bản sự, chỉ có thể là trước bản thân ra chút khí lực, dãy một chút tiền lẻ. Lại nói, nếu như một cường giả vẹn vẹn dựa vào linh thạch dược tài mấy người chồng chất mà đống đi ra, vậy cái này loại người tiền đồ cũng đồng dạng sẽ không quá đại. Lôi Dung ở bên cạnh trả lời. Ngay ở hai người nói chuyện thời điểm, Tiểu Thất quanh thân xương trắng bắt đầu chậm rãi chui vào thể nội. Nguyên bản còn có một tia lo âu khuôn mặt lúc này tràn đầy hài lòng cùng yên tĩnh. Có lẽ thật là mỗi người tình huống khác biệt, bởi vậy trải qua tràng cảnh cũng sẽ có chỗ kinh ngạc. Tựa như bây giờ Tiểu Thất, ngay ở hai người chờ ở bên cạnh đại khái nửa chén trà nhỏ thời gian sau đó, Tiểu Thất an tĩnh mở to mắt. Phát hiện A Trụ bọn họ ngay ở bên cạnh mình thời điểm, rất bình tĩnh hô một tiếng, "Trụ tử ca, Dũng ca." Hai người lập tức sững sờ ở nơi đó. Một cái không tốt ý niệm đột nhiên dâng lên. Tình huống gì? Tiểu Thất thất bại. Nhất định là, nếu không thế nào sẽ như vậy an tĩnh. Nghĩ tới đây, hai người trong lòng đều không quá dễ chịu. Tiểu Thất, cái này. Cái kia. Kỳ thật không lo lắng. Hai người đều đột nhiên phạm vào cà lăm, thật sự là không biết dùng câu nói gì an ủi Tiểu Thất. Thế nào? Tiểu Thất nghi hoặc nhìn xem hai người, không minh bạch ra sự tình gì. lúc này cảm giác thế nào? Có hay không không thoải mái Phương? A trụ nhẫn nhịn nửa ngày, hỏi một câu như vậy.
Không có à, hết thảy đều rất tốt, trụ tử ca, ta hiện tại cảm giác mình tráng giống một con trâu, bỏ họ.
Tiểu thất nói xong, còn bày ra một bộ cứng đầu bộ dáng, sử cái đầu hướng A trụ đánh tới.
Ôi!
Và anh! A trụ căn bản liền không có bất luận cái gì tâm lý phòng bị, cho dù nhìn thấy tiểu thất xông bản thân đụng tới được thời điểm, ở trong lòng như cũ suy nghĩ làm sao an ủi đối phương. Có thể không nghĩ đến tiểu tử này hôm nay dĩ nhiên lớn như vậy sức lực, lập tức làm bản thân xô ra thật xa, còn choảng một tiếng ngã sấp xuống ở trên.
A!
Tiểu thất đồng dạng bị cử động của mình giật nảy mình, vội vàng phun ra đầu lưỡi, trụ tử ca, ôi, thật xin lỗi, ta thực sự không phải cố ý, ta không có nắm giữ tốt cường độ. Dù sao vừa mới tiến vào luyện khí tầng 1, cho nên linh khí sử dụng phía trên cũng đều không có lục lọi ra quyết khiếu đây. Ta thực sự không phải cố ý.
Cái gì?
Lôi Dung cùng Trầm Phong hai người trợn mắt há hốc mồm gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thất, cùng kêu lên hỏi.
Chương 224, Trầm Phủ Cường Giả sinh ra.
Lôi Dung cùng A Trụ hai người bị tiểu thất lời nói dọa sợ, toàn bộ đều gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thất, có chút lo lắng tiểu gia hỏa có thể hay không được cử chỉ điên rồ. Nếu như lần này không những không có bước vào luyện khí cấp, trở thành tu luyện cường giả, còn làm đầu của mình cho dày vò hủy, cái kia phiền phức nhưng lớn lắm đi.
Ta thực sự không phải cố ý, dù sao vừa mới bước qua cái này ngưỡng cửa, căn bản liền không có tí xíu kinh nghiệm. Cho nên mới không cẩn thận đem ngươi đụng đổ.
Tiểu thất xấu hổ giải thích.
Không phải cái này.
A trụ đưa tay vung lên, cắt ngang tiểu thất, vội vàng hỏi, ngươi mới vừa nói ngươi bước vào tu luyện hàng ngũ. Hiện tại liền là luyện khí tầng 1.
Lôi Dung cũng góp qua thân thể, dùng con mắt nhìn chằm chằm tiểu thất, dự định từ hắn sắc mặt, tìm kiếm một chút cần uống thuốc triệu chứng.
Đúng rồi a. Tiểu thất nghẹo đầu qua qua lại nhìn một chút hai người, kỳ quái hỏi, thế nào?
Có cái gì vấn đề?
Đương nhiên là có, vẫn là vấn đề lớn đây.
Lôi Dũng mở miệng hỏi, vậy ngươi thế nào không có chút nào mà động tĩnh đây?
Động tĩnh gì?
Tiểu thất không minh bạch hắn nói cái gì?
Ta tới nói đi.
A trụ làm Lôi Dũng lay qua một bên, chúng ta ở thành công bước vào luyện khí tầng 1 thời điểm, đều có động tĩnh rất lớn, tựa như A Vượng, ai?
Không đúng.
Nói đến đây, A trụ đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu đối Lôi Dũng nói ra, A Vượng ở tiến vào luyện khí tầng 1 thời điểm giống như cũng không có động tĩnh, sở dĩ dày vò như vậy lợi hại, vẫn là hắn cưỡng ép tiến vào luyện khí nhị cấp gây A.
A trụ lời nói nhắc nhở Lôi Dũng, ân, nhìn đến thật đúng là mỗi nhân tình huống đều không giống.
Nói đến đây, A trụ vô vô tiểu thất bả vai, không có chuyện, vừa mới chúng ta liền là nhìn ngươi Thái An yên tĩnh, còn tưởng rằng ngươi thất bại A, tất nhiên không có thất bại liền tốt.
Nghỉ ngơi một cái liền ra ngoài nhìn xem những người khác có hay không cần giúp A, chúng ta đợi thêm Xuân Nương một hồi.
Tốt, ta ra ngoài nhìn xem.
A trụ lời nói cũng làm cho tiểu thất sinh ra hiếu kỳ, hắn rất muốn biết hôm nay ban đêm toàn bộ trầm phủ, đến cùng có bao nhiêu nhân có thể bước vào tu luyện cường giả hàng ngũ. Cho nên cũng không có bất kỳ do dự nào đi ra ngoài.
Lúc này lại sảnh, còn không có xong chuyện chỉ còn lại Xuân Nương mình.
Chỉ thấy nàng toàn bộ thân thể nhưng vẫn bị bao khỏa ở nồng nặc linh khí, bất quá từ chung quanh linh khí lưu động tốc độ đến xem, nàng tình huống hẳn là cũng không tệ lắm, dù sao cho tới bây giờ, còn không có xuất hiện loại kia phi thường cuồng bạo sao động cùng hối hả xoay tròn.
Hai người đợi có chút nhàm chán, Lôi Dũng liền mở miệng nói ra, ngươi nói thôn trưởng thật là có thể bảo trì bình thản, làm Xuân Nương lưu ở nơi này, bản thân lại chạy thời gian dài như vậy. Đến hiện tại ngay cả một bóng người mà cũng không nhìn thấy.
Hắn nhất định là đi làm cái gì càng trọng yếu sự tình, ngươi nói lần này thôn trưởng có thể hay không cũng đột phá một cái.
A trụ thuận miệng hỏi.
Hắn.
Theo đạo lý tới nói, tương đối khó, dù sao là song thuộc tính, độ khó muốn so chúng ta loại này đơn thuộc tính nhân lớn hơn không chỉ một lần.
Bất quá theo hắn phương thức làm việc đến xem, lại không thể sớm như vậy hạ định luận, dù sao rất nhiều thời điểm hắn làm ra sự tình, đều cho người không cách nào đoán chừng.
Lôi Dung suy nghĩ nửa ngày nói ra.
Hứ.
Uổng cho ngươi còn suy nghĩ nửa ngày, nói đến đi nói liền là ngươi bản thân đoán không được chứ.
A trụ gặp Lôi Dung rông dài nửa ngày cũng không có câu trả lời chính xác, không khỏi khinh bị nói.
Vậy có cái gì biện pháp?
Ai bảo thôn trưởng người này bản thân liền tương đối khó có thể suy nghĩ đây.
Ta cũng không muốn đợi lát nữa bản thân đánh mặt mình.
Lôi Dung theo lý thường đương nhiên nói ra.
Vậy ngươi cảm thấy Xuân Nương đây?
A trụ tiếp tục hỏi.
Ai?
Rất khó a.
Lôi Dung đem ánh mắt nhìn về phía như cũ nhắm mắt ngồi yên Hàn Xuân Nương, không khỏi thở dài, ta có thể lý giải nàng đối bước vào tu luyện hàng ngũ khát vọng, nhưng, rất nhiều thời điểm, cũng không phải ngươi khát vọng sau đó liền có thể đi đến mục đích.
Loại này sự tình,
trước kia ở Lôi Đình trại thời điểm cũng phát sinh không ít, cuối cùng còn không đều là thất bại.
Ai? Người vận mệnh có đôi khi thực sự rất khó nói, thật hy vọng nàng có thể thành công.
A trụ chủ đề nhường Lôi Dũng không khỏi nhớ tới trước kia ở Lôi Đình trại thời điểm, những người kia chuyện phân tranh.
Kỳ thật ta ngược lại là cảm thấy nàng nhất định có thể được.
Ngươi biết rõ ta vì cái gì như vậy khẳng định sao?
A trụ không đồng ý Lôi Dũng quan điểm, mở miệng nói ra.
Ngươi nói xem.
Lôi Dũng đáp.
Bởi vì nàng là Trầm Phong lão bà.
A trụ rất kiên định nói ra.
Xuy. Cùng cái này có quan hệ gì?
Chiếu ngươi thuyết pháp, tất cả bước vào tu luyện hàng ngũ nhân có phải hay không đều phải trước báo bản thân hộ tịch cùng nhân sự quan hệ.
Ta là người nào của người nào cha, ta là người nào của người nào nhị cứu.
Cho nên ta nhất định phải trở thành tu luyện cường giả.
Đây không phải kéo nha.
Lôi Dũng phản bác.
Hỏi ngươi một chuyện.
Luôn luôn mà nói đều không quá nhiều A trụ đêm nay cũng là bởi vì tu luyện thành công mà chút hưng phấn, cho nên chủ đề đột nhiên biến nhiều hơn.
Ngươi nói ngươi trước kia ở Lôi Đình trại đợi gần 20 năm, khi đó thế nào liền không có tu luyện thành công đây?
Tựa như là liền ngưỡng cửa đều không có sở đến đi.
Không phải, lúc ấy đó là ta mấy cái kia đường huynh đệ môn hố Lôi Dũng nói đến đây, đột nhiên dừng lại, trong nháy mắt này, hắn hoàn toàn hiểu A trụ muốn biểu đạt ý tứ.
Đúng vậy à, vô luận lúc ấy có dạng gì nguyên nhân, cuối cùng kết quả chỉ có một cái kia chính là bản thân mặc dù ăn nhiều như vậy khổ, chịu nhiều như vậy tội, nhưng ở gặp được Trầm Phong trước đó, đừng nói trở thành tu luyện cường giả, căn bản chính là liền linh khí ở nơi đó đều không biết.
Trái lại nói, từ khi đi theo Trầm Phong sau đó, ngoại trừ mấy lần bị bách cùng người chém giết bên ngoài, cái khác thời gian qua đến độ phi thường thoải mái dễ chịu, có thể cho dù như thế an nhàn, lại làm cho bản thân có thể ở một năm nhiều thời gian bên trong, từ một cái giấm đều không hiểu ngoài nghề, liền trở thành hôm nay cũng đã chân chính bước vào tu luyện hàng ngũ cao thủ.
Cái này chẳng lẽ nói không phải Trầm Phong công lao?
Chẳng lẽ nói biến thành người khác đầu nhập vào liền có thể đạt tới loại này hiệu quả?
Không nói trên cái thế giới này đại gia tộc có nhiều lắm, cho dù Ngộng Nguyệt Đế Quốc, cho dù Kiến Long Thành, cho dù là Phi Tuyết Trấn, cái nào phương không phải có rất nhiều đại gia tộc.
Nhưng có người nào gặp qua một cái không lớn trong gia tộc, dĩ nhiên có thể ở trong vòng một đêm toát ra nhiều như vậy tu luyện cường giả.
Giống như vậy sự tình, đừng nói gặp qua, cũng đừng nói nghe qua, cái kia đơn giản liền là trước nay chưa có kỳ văn.
Thậm chí bao gồm chung quanh một chút đế quốc, cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua một lần dạng này sự tình.
Cái này chẳng lẽ còn không xem như Trầm Phong công lao.
Giờ này khắc này, Lôi Dũng đột nhiên ý thức được một vấn đề, rất nhiều thời điểm, Trầm Phong có lẽ không phải đẹp trai nhất, cũng không phải mạnh nhất biết đánh nhau nhất thông minh nhất, nhưng hắn vẫn chân thực dùng hành động của mình ở ảnh hưởng bên người mỗi người, hơn nữa phàm là cùng hắn đáp lên quan hệ người, cơ hồ không có một người trôi qua không bằng trước kia.
Đúng vậy, không có một cái.
Nếu không phải Trầm Phong, Khê Thủy thôn thôn dân có thể sống đến hiện tại.
Nếu không phải Trầm Phong, toàn bộ Trầm phủ hạ nhân có thể như thế nhàn nhã mà không có chút nào câu thúc ăn vào yêu thu thịt.
Ở bình thường, tất cả mọi người tựa như không để ý đến loại tình huống này, nhưng nếu như đếm kỹ lên, cùng loại ví dụ như vậy quả thực là rất nhiều, hơn nữa loại ảnh hưởng này thậm chí ảnh hưởng đến Trầm phủ phía ngoài tá điển.
Mặc dù trước mắt tới nói, có lẽ chỉ là giảm miễn thuế má gì, nhưng cũng không nên quên. Con của bọn hắn bây giờ tất cả Trầm phủ học đường không buồn không lo học tập.
Có lẽ có người nói có đại gia tộc cũng có loại tình huống này, nhưng lại có cái nào đại gia tộc còn bao những hài tử này ăn ở để nguyên quần áo ăn thậm chí mỗi ngày đưa đón.
Khác phương Lôi Dũng có lẽ không biết, nhưng toàn bộ Ngộng Nguyệt Đế Quốc, giống Trầm phủ dạng này tiểu gia tộc, thậm chí ngay cả gia tộc cũng không tính gia đình, cho tới bây giờ không có phát sinh qua dạng này sự tình.
Trầm Phong làm, không những hiện tại giảm bớt những hài tử này trong nhà gánh vác.
Hơn nữa mấy năm sau đó, chứ không nói khảo thủ công danh gì, cho dù là đi ra bên ngoài cho người ta làm học đồ.
Biết chữ cùng không biết chữ ở giữa khác biệt, đó cũng là thiên cùng khác biệt ta từ phương diện này tới nói, Trầm Phong thực sự giống như bọn họ tái sinh phụ mẫu, đối bọn họ có không phải bình thường ân tái tạo.
Ngay ở Lôi Dũng lâm vào trầm tư thời điểm, Hàn Xuân Nương bên kia tình huống cũng bắt đầu phát sinh biến hóa.
Chỉ thấy nguyên bản tốc độ cũng không phải rất nhanh nồng vụ chậm rãi bắt đầu gia tăng tốc độ, chỉ là giống như theo lấy tốc độ tăng tốc sau đó. Rất nhiều nồng vụ khi theo lấy xoay tròn thời điểm, trực tiếp từ Hàn Xuân Nương lỗ chân lông bên trong thấm vào thể nội.
Ở Hàn Xuân Nương vận hành pháp quyết hướng dẫn dưới, bắt đầu ở toàn bộ trong thân thể tiến hành ghé qua.
Loại tình huống này cùng Trầm Phong lúc ấy một dạng, có phương rất thông suốt, có phương thì căn bản không thông, bất quá bởi vì Trầm Phong lúc ấy giảng thuật bản thân sở gặp phải vấn đề cùng giải quyết biện pháp, nhường Xuân Nương có cơ sở nhất định cùng minh bạch hẳn là làm sao đi ứng
đối giải quyết.
Cho nên, mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng không có cho Xuân Nương tạo thành quá lớn cố nhiễu. Còn có liền là Lôi Dũng cùng A Trụ sở không biết chính là, Xuân Nương lại tu luyện trước đó, còn phục dụng một viên tất cả mọi người đều không có cảm linh đan. Viên này đan dược mặc dù nhan trị độ chênh lệch, nhưng hiệu quả lại vừa lúc là châm đối loại tình huống này. Bởi vậy ở nhất định trình độ tới nói, Xuân Nương bước vào tu luyện cường giả cơ sở ngoại trừ tố chất thân thể cùng kinh nghiệm thực chiến bên ngoài, cái khác đều muốn so bọn họ mạnh hơn mấy phần. Bởi vậy, những cái kia đem Xuân Nương vây quanh giống như kén tầm linh khí, ở xoay chậm chậm sau đó, liền chậm rãi đi sâu vào nàng thân thể, sau đó ở đi qua lần lượt tuần hoàn sau đó, cuối cùng tụ hợp vào trong đan điền. Làm chung quanh cuối cùng một tia linh lực hoàn toàn bị Xuân Nương hấp thu sau đó, nàng cũng lập tức mở mắt. Hoặc, A Trụ phát hiện lúc này Xuân Nương tựa hồ toàn bộ khí chất đều phát sinh rất lớn biến hóa. Nếu nói trước kia là vị có tri thức hiểu lễ nghĩa, âm ôn nhu nhu thế tử. Cái kia giờ phút này, thì càng giống một vị vừa mới hạ phàm tiên tử, toàn thân cao thấp cơ hồ không có một tia thế tục khói lửa chi khí. Ai? Đừng ngốc thất thần, Xuân Nương cũng tỉnh. A Trụ thọc ngồi ở bên người chính đang sững sờ Lôi Dũng, mở miệng nói ra. Bị kinh động Lôi Dũng, ở trong mơ mơ màng màng a một tiếng, lập tức tỉnh táo lại. Thế nào? Hai người còn chưa kịp tới hỏi thăm Xuân Nương thời điểm, Xuân Nương đang bị Lôi Dũng tiếng kêu hấp dẫn, mở miệng hỏi. Không có sự tình, không có sự tình, người bên kia thế nào? Lôi Dũng cùng A Trụ căn bản không để ý tới trả lời Xuân Nương, mà là vội vàng mở miệng hỏi. Mục Linh thuộc tính luyện khí tầng 1. Xuân Nương minh bạch bọn họ là ở hỏi thăm cái gì, cho nên mở miệng nói ra. Chương 225, thôn trưởng mất tích. A, người cũng thành công. Lôi Dũng hai người một mặt kỳ lạ nhìn chằm chằm Xuân Nương, thật không nghĩ đến Xuân Nương thế mà cũng thuận lợi trở thành tu luyện cường giả. Cái này cũng quá cho người ngoài ý muốn đi. Làm gì? Chẳng lẽ tòa nhà này phong thủy quá tốt rồi? Cũng sẽ không a. Thật như vậy lợi hại mà nói, lúc trước An lão gia tử cũng sẽ không bán chỗ ở a. Người xác định? Lôi Dũng lần nữa hỏi. Ân, phi thường xác định thêm khẳng định. Xuân Nương nguyện vọng thành công thực hiện, tâm tình cũng là tốt đẹp, khó được cùng hai người mở lên nói đùa. Được rồi. Vẫn là ngươi lợi hại. Lôi Dũng có chút thụ đả kích, nhìn xem nhân gia, nghĩ cái gì đến cái gì. Bản thân vì cái mục tiêu này, hao tốn hơn 10 năm thời gian, hôm nay mới xem như đạt được ước muốn. Lần này so sánh, bản thân cái này tu luyện tốc độ đoán chừng cũng liền so ước xin tốc độ nhanh tí xíu mà thôi. Thân thể không có chỗ nào cảm giác không thoải mái gì đi. A Trụ dù sao cùng Xuân Nương quen thuộc chút, mở miệng hỏi. Rất tốt. Xuân Nương trả lời. Vậy chúng ta cũng nhanh đi bên ngoài nhìn xem những người khác à, đoán chừng thôn trưởng còn ở bên ngoài bận rộn đây. A Trụ nhìn xem hai người nói ra. Tốt. Hai người ứng một tiếng, liền đi theo A Trụ hướng đi ra bên ngoài. Lúc này cự ly Hừng Đông còn có đoạn thời gian, bất quá toàn bộ trong sân lại là đèn đuốc sáng trưng. Đâu đâu cũng có đốt ngọn đèn cùng tỉnh lại đoàn người. Lão An. Lôi Dũng nhìn thấy cách đó không xa chính giơ ngọn đèn tìm kiếm bày ra vị trí Lão An, mở miệng hô. Đối phương theo tiếng trông lại, xem xét là bọn họ, liền tiện tay buông xuống ngọn đèn, chạy chậm tới, một mặt kinh hỉ hỏi, A Trụ, Lôi Dũng các ngươi thế nào? Ân, thành. Hai người nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, đắc. Ha ha, vậy thì tốt quá, lần này chúng ta trầm phụ thực lực mạnh hơn. Trước kia cơ hồ toàn bộ nhờ thôn trưởng một người chống đỡ, hiện tại hắn cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Lão An nghe xong hai người đều thành cao thủ, phi thường khai tâm. Bất quá nó lại quay đầu hỏi, đúng rồi Xuân Nương, ngươi nhìn thấy thôn trưởng hay không? Ta thế nào vẫn không có gặp hắn? Lão An cũng không biết Xuân Nương muốn tu luyện sự tình, cho nên cũng không có hướng phương diện này cân nhắc. Nàng cũng không biết, chúng ta ba cái là cùng một chỗ tới được. Ngươi còn không biết ta, Xuân Nương hiện tại cũng là cao thủ. Khỏi cần phải nói. Vẹn vẹn tuổi thọ phía trên liền muốn so thưởng nhân thêm ra một nửa đây. A Trụ hưng phấn giải thích nói. Cái gì? Cái kia yêu thú thịt cứ như vậy lợi hại. Ta chạng vạng tối ăn xong sau đó, liền mê mẩn trừng trừng ngủ thiết đi, mới vừa tỉnh lại liền nhìn thấy Hòa Đông. Hắn cái gì cũng không nói liền để hỗ trợ làm ngọn đèn toàn bộ điểm lên, muốn đem toàn bộ viện tử cho chiếu sáng. Lão An rất giật mình, hắn nghĩ mãi mà không rõ làm sao Xuân Nương liền đột nhiên trở thành cao thủ. Chẳng lẽ nàng một đêm đều không có ngủ? Phải biết, loại kia khốn sức lực đi lên sau đó, thế nhưng là rất khó chống cự, liền giống như thật nhiều ngày không có ngủ qua cảm giác tựa như. Đó là yêu trong thịt sở năng lượng ẩn chứa đang tăng cường ngươi thể chất, đoán chừng ngươi sau này thân thể sẽ so trước kia tốt rất nhiều. Phương diện này Lôi Dung kiến thức vẫn là so mọi người nhiều hơn một chút, cho nên mở miệng nói ra. Còn giống như thực sự là dạng này. Đặt trước kia, ta nào dám ở bên ngoài ngủ một đêm. Có thể các ngươi không biết đi. Tối hôm qua ta vậy mà ở nơi đó ngủ một đêm. Các ngươi nhìn, ta bây giờ dĩ nhiên không có sự tình. Lão An chỉ cách đó không xa, sau đó thư giãn gân cốt một chút, mở miệng nói ra. Vậy là tốt rồi, chúng ta trước khác hàn huyền, nhanh đi nhìn xem những người khác. A trụ cười nói ra. Mấy người tiếp tục tiến lên, vừa đi, một bên liếc nhìn chung quanh. Toàn bộ tam vào cửa bên trong tìm tòi một lần sau đó, cũng không có phát hiện có người nằm phía trên. Thẳng đến cửa Thúy Hoa, tiến vào thứ nhị tiến sân thời điểm, mới nhìn thấy rất nhiều như cũ giống như say rượu đồng dạng, thân thể lắc lắc ung dung nhân ở nội viện hỗ trợ bày ra ngọn đèn. Tiểu Thất cùng A Vượng cũng đang vội vàng bốn phía tìm kiếm, chỉ là không gặp cậu tử cùng Hỏa Đông hình bóng. Tiểu Thất, A Vượng, trông thấy thôn trưởng không có. Mấy người xông mọi người lên tiếng chào hỏi, Xuân Nương gặp rất nhiều người đều còn không có hoàn toàn khôi phục, liền phân phó đám người mau chóng điểm xong ngọn đèn, sau đó tranh thủ thời gian trở về nghỉ ngơi. Thôn trưởng, không có A. Cậu tử cùng Hỏa Đông cũng đi tìm hắn. Từ chúng ta đi ra liền một mực không gặp hắn hình bóng. Tiểu Thất kinh ngạc trả lời. A. Lôi Dung cảm thấy là lạ, cái này thôn trưởng tại sao lại chạy chỗ nào rồi? Lẽ ra đêm nay lớn như vậy sự tình, thôn trưởng nhất định là sẽ không rời đi. Bên cạnh Xuân Nương nghe xong có chút nóng nảy, các ngươi làm việc đi, ta trước khắp nơi tìm xem. Nói xong, cũng không đợi người khác trả lời, vội vã hướng nội viện chạy đi. Đi thôi, chúng ta cũng bốn phía nhìn xem. A trụ cao mày, có chút lo lắng Trầm Phong có phải hay không ra sự tình gì. Thẳng đến lúc này, toàn bộ Trầm phủ không tính Trầm Phong, đã có 7 người bước vào tu luyện hàng ngũ, trở thành luyện khí tầng 1 cao thủ. Đây chính là một cái phi thường lợi hại con số, cụ thể có bao nhiêu lợi hại, chúng ta liền đến đánh cái so sánh tốt, vậy liền tựa như ở cái nào đó thôn nhỏ, cái nào đó gia tộc, một lần có 7 cái bản gia hải tử cùng một chỗ thi đậu thanh hoa một dạng cho người rung động. Hơn nữa, cái này còn vẹn vẹn chỉ là mọi người trước mắt sở biết đến mấy người này, Trầm quý phủ dưới có nhiều như vậy người đâu. Một phần vạn may mắn lại đột nhiên toát ra nhất 2 cái thiên tài, này sẽ là tình huống như thế nào? Chậc chậc, được rồi, cái gì cũng không nói, đều đi Trầm gia mộ tổ nhìn lên bốc khói mà đi. Nơi đó ống khói đoán chừng có thể cùng nhà máy nhiệt điện không kém cạnh, lập tức cũng sẽ bị chính phủ xếp vào nghiêm trọng ô nhiễm sổ đen. Bất quá cho dù dạng này, lúc này đám người lại không có tâm tư hưởng thụ phần này vui sướng, toàn bộ đều gia nhập vào tìm kiếm thôn trưởng đội ngũ. Thẳng đến chân trời nổi lên ngân bạch sắc thời điểm, như cũ không có tìm tới. Xuân Nương, người trước khác lo lắng, thôn trưởng không chừng có việc đi ra đây. Tỉnh lại không lâu căn thúc nhìn vẻ mặt lo âu Xuân Nương, mở miệng an ủi. Chính là, ngươi nhìn thôn trưởng cho tới bây giờ không để cho mọi người lo lắng qua, lần này nhất định là có sự tình đi ra. Phúc Bá cũng khuyên an ủi nói. Hiện tại lo lắng cũng vô dụng, chúng ta vẫn là lại tìm một lần đi. Lôi Dung thầm than một tiếng, khẽ cau mày nói. Ngay ở một đám người lần nữa đối toàn bộ Trầm phủ tiến hành lần thứ 2 trải thảm lục soát thời điểm. Trầm Phong lại như cũ đem bản thân toàn bộ thân thể xa và ở trong viện dòng suối nhỏ. Nếu như lúc này không hiểu rõ tình huống nhân thấy, khẳng định cho là hắn là một cái rơi xuống nước chìm mất thủy quỷ. Giờ phút này, hắn khuôn mặt hiện ra một loại bệnh trạng trắng bệnh, phía sau lưng nhẹ nhàng dán vào đáy nước, thân thể tứ chi 10 phần bất nhã hiện lên chữ lớn hành trạng phong thái, không có tí xíu người sống dấu hiệu. Nếu như người bình thường nhìn thấy, cho ra kết luận nhất định là chết chìm mà chết. Chỉ có những cái kia tu vi cao thâm cường giả mới có thể bác bỏ dạng này thuyết pháp. Kỳ thật Trầm Phong lúc này tình huống hoàn toàn là lâm vào một loại độ sâu nội tức trạng thái. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào không ra bất luận cái gì người sống dấu hiệu, nhưng hắn trong cơ thể, nhất là vị trí trái tim như cũ duy trì một loại như có như không nhảy lên. Chỉ là loại này nhảy lên hoàn toàn vượt ra khỏi thường nhân nhận biết phạm vi, bởi vậy dẫn đến ra một loại đã chết mất giả tượng. Bất quá vạn vật đều có linh tính, tựa như sinh hoạt tại dòng suối nhỏ bên trong cá bơi, liền từ hắn trên người phát giác một tia không quá an toàn khí tức. Bởi vậy, tất cả cá bơi ở đây thời điểm, giống như lo lắng bản thân động tĩnh sẽ quấy nhiều đến Trầm Phong một dạng. Hoặc là xa xa tránh ra, hoặc là trực tiếp quay đầu đào tẩu. Lại nói Trầm Phong, mặc dù lúc này hình thái rất trướng thai gai mắt, nhưng hắn toàn bộ linh đài lại linh hoạt kỳ ảo một mảnh. Toàn bộ linh hồn đều cảm giác được một loại trước nay chưa có thoải mái cùng hài lòng. Tựa hồ lâm vào một loại thiên nhân hợp nhất trạng thái. Nguyên bản bởi vì phục dụng tụ khí đan lượng thuốc quá lớn, mà tạo thành thân thể khô nước, lúc này sớm có không thấy bóng dáng. Hơn nữa hắn tình trạng còn xa xa không chỉ ở đây, khi theo lấy bản thân sở chuẩn bị mấy cái linh thạch hóa thành hư không đồng thời, trong cơ thể kinh mạch cũng mở rộng không chỉ gấp đôi. Trong đan điền nguyên bản niêm trù linh khí sớm đã biến thành một đạo ngũ thải hoa mỹ cầu vồng. Nguyên bản đối với hắn mà nói linh khí nhược điểm kim, thổ linh khí cùng lên vào 2 tầng mục linh. Giờ phút này từ lâu đi theo hỏa linh cùng thủy linh thoát ra gấp mấy lần. Chỉ thấy hắn chậm rãi điều động đạo kia cầu vồng, chậm ung dung ở thân thể trong kinh mạch tới lui di chuyển, xuyên toa, một lần lại một lần, một lần lại một lần, tựa hồ không có chừng mực. Hô Trầm Phong mời hô một hơi, một đóa giống như mẫu đơn lớn nhỏ bọt nước hiện. Tựa hồ nghe được Xuân Nương đang gọi ta, chẳng lẽ bọn họ đều đã tỉnh chưa? Làm sao lần này nhanh như vậy? Đoán chừng là không thành công, hoàn toàn chính xác, tu luyện loại này nghịch thiên mà đi sự tình, sao có thể dễ dàng như vậy thành công? Sau khi rời khỏi đây hảo hảo an ủi một chút nàng a, loại này sự tình rất nhiều thời điểm tựa như chuyện phòng the, càng lo lắng lại càng không đạt được mục đích. Tất cả tiến hành theo chất lượng ngược lại dễ dàng nhập vai diễn. Trầm Phong lặng lặng nằm ở nơi đó, mặc dù loáng thoáng nghe được Xuân Nương tiếng la, nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì đứng dậy dấu hiệu. Lần này cũng không tệ lắm, ngoại trừ ban đêm ăn cái kia to lớn bàn yêu thú thịt bên ngoài, tam bát canh thịt cũng toàn bộ hạ bụng, ai. Lúc ấy trống hơi kém phun ra. Bất quá còn may là nhịn xuống không có nôn, cũng không phải bản thân nhiều kiên cường, hoàn toàn là chung quanh quá nhiều người, thật phun ra, có thể liền muốn cho người cười đến rụng răng. Vô luận là cái thế giới này vẫn là cái kia cái thời đại, chỉ nghe qua có thôn trưởng uống rượu uống chết, nhưng cho tới bây giờ không có nghe qua cái nào thôn trưởng là thịt ăn nhiều cho ăn bể bụng. Vì mặt mũi cô nén, bất quá còn tốt, cũng chính là bởi vì cái này, bản thân mới có thể bảo tồn nhiều như vậy linh khí, tăng thêm năm hạt dược, vừa mới giống như nhất lo lắng còn làm cái kia thất diệp linh chi cũng cái ăn. Bất quá cũng xem là không tệ, chí ít trước mắt cũng đã tấn thăng làm luyện khí tầng 6 cảnh giới, lại có 3 tầng có thể liền là bước vào chuẩn thần trúc cơ cảnh giới A, đó là nhiều để cho người đỏ mắt cảnh giới. Từ bỏ vẫn là tiếp tục, đây là một cái đáng giá suy tính vấn đề, liền như vậy buông tay mà nói, vẫn có chút thua lỗ, ra ngoài về sau lại nghĩ tiến vào loại trạng thái này, cái kia có thể toàn bằng vận khí mới được. Nhưng là nếu như tiếp tục, như vậy vẹn vẹn trước mắt điểm ấy linh khí cảm giác không quá đủ. Thực sự là hâm mộ những cái kia có linh thạch dế nhuối môn, anh em lúc này phàm là có 3 mai linh thạch, vậy liền căn bản không cần nằm ở chỗ này trang ô quy. Bất quá nhân ra ô quy chí ít còn có thể khắp nơi nằm sấp. Anh em không dám động à, hơi khẽ động cái này công lực ảo ra, loại này thiên nhân hợp nhất trạng thái có thể liền không biết chạy nhà ai đi. Đến cùng phải làm gì đây? Trầm Phong vẹn vẹn lưu một tia ý thức ở trong mâu thuẫn dầu dĩ, nam kéo. Nói thật, loại này cảnh giới quá khó được, nếu như tài nguyên dư thừa mà nói, lại hướng lên sông một cái cảnh giới hoàn toàn không phải vấn đề. Nhưng bây giờ vấn đề lại là tài nguyên không đủ, liền giống như nguyên bản 10 vạn nguyên đồ vật, hiện tại 4 vạn liền có thể làm được. Mà chính hắn trên người lại chỉ có 2 vạn một dạng. Huống chi lúc này trạng thái lại không cho phép hắn trực tiếp chui đi ra đối đám người nói, ai? Tranh thủ thời gian cho ca môn mà mang đến mũ, ách. Không đúng. Đến mai linh thạch, anh em lập tức liền muốn bạo phát. Chương 226, luyện khí 7 tầng. Nhất định sẽ có biện pháp, lại ngâm lại, khẳng định còn có cái khác biện pháp. Trầm Phong liều mạng khuấy động ra sức suy nghĩ, mong đợi linh quang lóe lên, nghĩ ra cái gì giải quyết biện pháp. Uống thuốc xong rồi. Linh thạch cũng không có. Yêu thị tẩn chứa linh lực sớm đã tiêu hao không còn. Này! Nói những cái này làm gì? Nghĩ có, đúng, nghĩ có cái gì? Ta có cái gì? Có gậy điện, cũng không phải chọc cúc hoa, dùng nó làm gì? Còn có cái gì đâu? Lại ngâm lại, rượu sái. Đến 2 lượng. Được rồi, làm. Đúng a, quả dại rượu còn có không ít, toàn bộ hận. Sẽ không trực tiếp say từ nơi này đi. Quả dại rượu. Cái kia không phải là từ cái nào tuyết điêu nơi đó lấy được nha. Tuyết điêu A, còn đặt ở Hôn Nguyên Châu, ta đi. Cho sớm quên sạch sẽ, muốn không phải là Hôn Nguyên Châu có bảo hiểm công năng, con hàng này đoán chừng sớm biến thành vũ khí hóa học đi. Nhắc tới tuyết điêu thế nhưng là lợi hại, cụ thể bao sâu tu vi không biết, nhưng chí ít cho tới bây giờ, ngoại trừ một linh nhi bên ngoài, bản thân sở gặp phải có thể nói chuyện yêu thú, vẹn vẹn chỉ có tuyết điêu. Cho nên... đoán chừng bên trong năng lượng ẩn chứa khẳng định sẽ không nhỏ. Đúng rồi, còn có một mai không biết cái gì chim trứng, thực sự không được, cũng có thể làm cái điểm tâm lót dạ một chút. Cứ như vậy làm. Đi hắn đại gia, quản hắn cái gì chim cái gì trứng, chỉ cần có thể thăng cấp liền là hảo điệu tốt trứng. Rốt cục nghĩ tới biện pháp, Trầm Phong tâm lý hỉ, trực tiếp lợi dụng cái kia còn sót lại một tia ý niệm đem tuyết điêu túm ra. Vẫn là tự mình có dự kiến trước. Trầm Phong nhìn xem trước mắt cái này cơ hồ ở vào lộ ra trọn vẹn trạng thái đại điểu, âm thầm may mắn bản thân lúc trước quá chén bắt được nó thời điểm liền đem nó lông vũ rút không ít, nếu không đợi lát nữa miệng vừa hạ xuống, chẳng phải là miệng đầy làm ao. Có người nói là sống thịt. Vậy ngươi ý tứ đây? Trước sách tới ngũ tinh cấp tiệm cơm tìm đầu bếp trưởng tự mình xuống bếp, làm xong lại cho ngươi mang tới. Có điều kiện tốt như vậy sao? Không vệ sinh. Nhân gia đều là tu luyện cao thủ còn giảng cái này. lúc này Trầm Phong căn bản không để ý tới cái khác, có thể làm cho bản thân mạnh lên, có thể thuận lợi lại đột phá nhất cấp, đừng nói lấy bản thân trước mắt tình trạng cơ thể ăn chút gì sinh thịt chim, cho dù là thối thịt, hắn đoán chừng cũng phải cắn hàm răng gặm mấy ngụm. Ở thủy linh khí khống chế phía dưới, là bên mồm của mình có một cái không lớn không gian, chỉ thấy hắn lần nữa làm quả dại rượu lấy ra một bình, trực tiếp hướng miệng đổ mấy ngụm, thừa dịp tiểu tình mà nhắm mắt lại giống như hung ác giống như dã thú, hung hăng cắn xé Tuyết Điêu. Đang cắn tiếp theo cửa sau đó, cũng không nhai từ từ, lại hướng miệng đổ một cái rượu, trực tiếp đưa xuống dưới. Tuy nói cơm tối thời điểm, số hắn ăn nhiều nhất, nhưng bởi vì liên tục tăng cấp, nhường hắn sớm đã bụng đói kêu vang. Cho nên cũng không có không cần lo lắng bể bụng hậu quả. Không đến một nén hương thời gian, quả dại uống rượu rất ba bình, Tuyết Điêu thì còn thừa lại 1/3. Lúc này, không biết là bởi vì thịt tươi duyên cớ vẫn là lần nữa trông đến nguyên nhân. Dù sao toàn bộ trong dạ dày không ngừng quay cuồng, tựa hồ tùy thời đều có nôn mửa nguy hiểm. Không thể lại ăn không phải là nôn không thể, nếu như là ở bên ngoài nôn ngược lại là không có bao nhiêu quan hệ, nhưng bây giờ nhưng là đang trong nước đây, nếu quả thật nôn, vậy mình coi như thật ô uế làm Trầm Phong não hải đột nhiên trồi lên đâu đâu cũng có nôn mửa trôi nổi vật lúc, a một tiếng bắt đầu buồn nôn. Xong. Hắn cưỡng ép nhịn xuống nôn mửa, một mặt xanh mét nhanh chóng điều động đạo kia linh khí cầu vồng, dọc theo quanh thân kinh mạch liên tục xoay tròn. Đại khái mấy trăm cái tuần hoàn sau đó, hắn cảm thấy không sai biệt lắm, liền ở trong lòng mãnh liệt hống một tiếng, sông. Chi 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 chi. Đạo kia nguyên bản coi như thật dày bình cảnh, ở Trầm Phong linh lực áp bách cùng va chạm phía dưới, đột nhiên có chút lung lay sắp đổ cảm giác. Còn phải thêm chút sức lực. Vì hòa bình thế giới, bộc phát A, tiểu vũ trụ. Trầm Phong lần nữa điên loạn quát. Vâng. Giang giác. Theo lấy hai loại thanh âm vang lên sau đó, Trầm Phong nhảy lên một cái. Toàn bộ thân thể giống như đạn pháo một dạng vọt ra khỏi mặt nước mặt. Ở sáng sớm đạo thứ nhất ánh mặt trời chiếu xuống, dáng người lộ ra phi thường phong tao. Phá cho ta. Ngay ở Trầm Phong thân thể sắp rơi thời điểm, Trầm Phong lần nữa tăng lực, dựa vào cuối cùng một hơi cuồng hống một tiếng. Bành. Thể nội nguyên bản coi như an tĩnh cầu vồng, đột nhiên biến nóng nảy lên, toàn bộ hình dạng từ nguyên bản tạo thành từng dải, đột nhiên biến thành toàn chuyển thức chui từ dưới đất lên chui, mang theo toàn thân linh khí gắt gao đỉnh lấy đạo kia bình cảnh. Mấy giây sau đó, bình cảnh bị linh khí chui triệt để mở ra, nguyên bản cuồng bạo linh khí dòng suối, lập tức toàn bộ tràn vào đan điền Trầm Phong đan điền. Đang xoay tròn vài vòng mà sau đó, rốt cục dần dần giảm tốc độ tỉnh cuối cùng an tĩnh lại. Ha ha ha. Trầm Phong ngửa đầu cười dài, thấp giọng nói ra, từ hôm nay trở đi, anh em chính thức trở thành luyện khí 7 tầng cường giả. Hắn tiếng này cười to đem Trầm phủ nhân toàn bộ đều kinh động. Nhanh có ai không, thôn trưởng ở chỗ này. Đúng rồi, chính ở đằng kia. Ta vừa mới nghe được hắn thanh âm. Ta cũng nghe được, nhất định là hắn, hắn loại kia cởi gian kẻ khác rất khó bắt trước. Ở chỗ này a, vẫn còn sống. Đừng chạy, ngươi đi nhầm, hướng bên này ngoặt. Gia chủ, đừng chạy. Chúng ta đều gặp được ngươi. Làm thôn trưởng cho vây quanh, đừng để hắn chạy đi. Thiếu gia, ngươi lại cởi gian một tiếng chứ. Ta đều không có nghe rõ ràng. Liên là a, lại cười bỉ ổi một tiếng chứ. Liên Trầm Phong bản thân đều không có nghĩ đến. Bản thân tiếng cười dĩ nhiên như thế giàu có sức cuốn hút. Không những toàn bộ Trầm quý phủ hạ lập tức biến gà bay chó chạy, hơn nữa vừa bọn đều nói thứ gì à? Người nào cười gian? Ta đó là cái kia, đúng, thoải mái cười to được không? Trầm Phong nghe một đám người vừa bọn la hét phía sau, ở trong lòng bất mãn phỉ báng nói. Ngay ở hắn vừa mới dự định sửa sang lại quần áo, chạy tới cùng mọi người gặp mặt thời điểm, oanh ầm ầm tiếng bước chân, từ xa mà đến gần chạy về đằng này. Tiểu thất con nhỏ. Hơn nữa tốc độ đặc biệt nhanh, người bình thường đều rất khó đuổi theo hắn, huống chi hiện tại cũng đã trở thành luyện khí tầng 1 cường giả, cái kia tốc độ, đoán chừng cùng một bao tắc 120 mã ô tô không sai biệt lắm. Chỉ thấy hắn siêu đi tới Trầm Phong bên cạnh, nhìn Trầm Phong một cái, liền câu chào hỏi cũng không đánh, liền xoay người la lớn, thôn trưởng muốn đi mò cá đi. Trầm Phong nghe được không còn gì để nói, trực tiếp phất tay cắt ngang tiểu thất, ai ai, ngươi tiểu tử mù kêu cái gì đâu. Ai đi mò cá đi. A. Không phải mò cá đi a? Bị cắt đứt tiểu thất nghĩ thầm, ta chỉ là đánh cái báo cáo mà thôi, ngươi toàn thân cao thấp ẩm ướt thành dạng này, a? Đúng rồi, xem xét liền là rơi xuống nước. Thôn trưởng không phải đi mò cá đây, là không cẩn thận rớt xuống trong sông. Tiểu thất nghe Trầm Phong trách mắng sau đó, trực tiếp quay đầu lần nữa gào thét hướng mọi người giải thích nói. Đối với tiểu thất loại này loa lớn, Trầm Phong lắc lắc đầu, cảm thấy không còn gì để nói. Dứt khoát mặc kệ hắn, ái kêu cái gì, lại cùng ta bên này không có gì quan hệ, ta là cố ý nhảy sông, cũng không phải giống hắn nói như vậy không cẩn thận đi trong sông, ai. này cũng cái gì hài tử a? Tiểu Thất như thế gân giọng nhất đều, không biết thật giống nhân lập tức vỡ tổ.
A, thôn trưởng đi trong sông.
Thôn trưởng không biết bơi sao?
Ta sẽ bơi lội, ta đi cứu thôn trưởng.
Thiếu gia, ta tới cứu ngươi.
Nhanh, nhanh nắm căn xảo trúc tới, làm thôn trưởng cho chọc đi lên, phi phi phi, làm thôn trưởng cứu giúp đi lên.
Ai?
Lại là một hồi náo loạn loạn a, kia trưởng cảnh giống như quỷ tử vào thôn một dạng.
Chờ mọi người thật vất vả cầm ra hỏa thập sông tới sau đó, lại phát hiện tình huống tựa hồ rất không thích hợp mà.
Chỉ thấy Trầm Phong đang yên đang lành đứng ở nơi đó, dùng một loại phi thường bất đắc dĩ ánh mắt nhìn lấy Tiểu Thất.
Thôn trưởng đi lên.
Cái gì đi lên, ta căn bản là không có đi trong sông được không?
Trầm Phong tức giận nói ra.
Vậy ngươi quần áo làm sao ướt cả?
Đó là ta nhảy đến trong sông mặt làm ướt.
Trầm Phong trực tiếp mở miệng phản bác.
A,
vậy ngươi vẫn là đi trong sông A.
Mọi người bị Trầm Phong giải thích cho làm ngộng, không minh bạch Trầm Phong muốn biểu đạt cái gì.
Đều cùng ngươi nói không phải đi trong sông.
Là ta bản thân nhảy sông.
Trầm Phong cũng tức xỉu, trực tiếp mở miệng trả lời.
Tướng công.
Ngươi, có phải hay không Xuân Nương làm sai cái gì?
Ngươi nói cho Xuân Nương nhất định sẽ sửa lại.
Ngươi ngàn vạn lần khác nghĩ quần A.
Nghe được Trầm Phong giải thích, Xuân Nương đầu tiên là tiếp thu không được, cảm thấy có phải hay không bản thân tùy hứng muốn tu luyện, nhường Trầm Phong cảm thấy rất lớn áp lực.
Trong lòng không khỏi một trận tự trách cùng khổ sở, bưng bít lấy miệng một bộ tùy thời muốn khóc bộ dáng.
Thiếu gia, ngươi có cái gì không thoải mái phương, ngươi sông tỉ muội chúng ta phát ta, làm sao có thể nhảy sông đây?
Ngươi đi chúng ta nhưng làm sao bây giờ a?
Võ Lãnh Vương nghe Trầm Phong giải thích, trong lòng đồng dạng vạn phần thống khổ, cảm thấy tự mình làm không tốt, đến hiện tại còn không biết Trầm Phong trong lòng lại có thật bao lớn áp lực, đến mức đến nhảy sông coi thường mạng sống của mình bước.
Những người khác toàn bộ đều ngơ ngác nhìn xem Trầm Phong, không biết làm như thế nào xen vào, cũng không minh bạch đến tột cùng là cái gì áp lực dĩ nhiên nhường Trầm Phong trực tiếp lựa chọn nhảy sông.
Ta!
Trầm Phong một trận sốt ruột, cái này cùng các ngươi không có quan hệ.
Các ngươi!
Thôn trưởng mới nói cùng bọn hắn nữ nhân không có quan hệ, cái kia là ý nói cùng chúng ta có quan hệ chứ.
Một đám nòng cốt cũng ở trong lòng toát ra một câu như vậy.
Thôn trưởng, ta dạng này à, ngươi nhìn ngươi không nói, chúng ta đám người cũng đều không biết là người nào gây ngươi sinh khí, ngươi chỉ đi ra, chúng ta hôm nay đánh đến nhường mẹ hắn đều không quen biết hắn,
được rồi, ngươi bất giận, đại lao ra môn, bao nhiêu sự tình không giải quyết được, còn về phần nhảy sông nha.
Lôi Dũng vội vàng đi lên an ủi.
Dừng.
Dừng.
Trầm Phong xem xét, làm gì?
Nhìn xem ý tứ làm sao còn suy nghĩ để cho ta tự sát.
Thế là vội vàng ngăn lại muốn tiếp tục cầu nhào Lôi Dũng.
Ai nói ta muốn nhảy sông tự sát?
Ta đó là luyện công cần nhảy đến trong nước mà thôi, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta muốn tự sát?
Lại nói, cứ như vậy sâu một ít suối, thật khát lên, còn chưa đủ ta một năm uống, còn muốn đem ta cho chết đuối.
Trầm Phong không cao hứng nói ra.
A.
Lần này mọi người đều minh bạch chưa?
Thôn trưởng không phải đi tự sát, muốn đi đi luyện công.
Tất nhiên như thế, cái kia thôn trưởng cái này thăng cấp nhỏ tay thiện nghệ, khẳng định cũng là thăng cấp, tranh thủ thời gian nói một chút, hôm nay đến cùng đến cái gì cảnh giới.
Lôi Dũng đầu tiên kịp phản ứng, cười ngăn lại mọi người hỏi thăm, mở miệng nói ra.
Hắc!
Anh em hiện tại có thể lợi hại, không sợ nói cho các ngươi.
Anh em thế nhưng là luyện khí tầng 7.
Thế nào?
Lợi hại không?
Trầm Phong nghe xong Lôi Dũng lời này cào đến bản thân châu ngứa, liền mở miệng nói ra.
Bất quá nhường hắn ngoài ý muốn là, người chung quanh toàn bộ đều mạc danh kỳ diệu nhìn xem bản thân, giống như không có chút nào mà phản ứng tựa như.
Làm sao?
Không cao hứng anh em thăng cấp.
Đỏ mắt.
Ghen ghét.
Ha ha, Trầm Phong nghi ngờ nói.
Khụ khụ, Lôi Dũng ở Trầm Phong nói xong sau đó, liền khụ khụ ho khan hai tiếng. Thôn trưởng, trước không nói đùa, rốt cuộc là mấy tầng?
Nói thật, không đùa giỡn.
Chương 227, rời đi phi tuyết trấn.
Lôi Dũng nghe xong Trầm Phong nói bản thân bây giờ cũng đã luyện khí 7 tầng, vô ý thức cảm thấy không phải họ, liền xấu hổ ho khan hai tiếng. Thôn trưởng, trước không nói đùa, rốt cuộc là mấy tầng?
Nói thật, không đùa giỡn.
A.
Trầm Phong sửng sốt, làm sao?
Còn không tin.
Vậy ta nói cho ngươi là luyện khí tầng 4 đây.
Trầm Phong hỏi.
Đúng vậy nha, ta liền nói đi, giống thôn trưởng dạng này thăng cấp nhỏ tay thiện nghệ. Nhất định là có thể thăng cấp.
Chậc chậc, làm gì?
Đã đoán đúng đi.
Luyện khí 4 tầng.
Rất lợi hại.
Lôi Dũng lần này thở dài một hơi, cảm thấy lúc này Trầm Phong trả lời mới tính bình thường, vừa mới cái kia là cho mọi người nói đùa mà thôi.
Luyện khí 7 tầng.
Ha ha.
Nào dễ dàng như vậy.
Có thể ta thực sự là luyện khí 7 tầng A.
Hóa ra không phải họ nói thật, kéo cái nói dối ngược lại là tin.
Ngươi người nào a ngươi?
Trầm Phong tức giận chỉ Lôi Dũng nói ra. Mặc dù rất nhiều thời điểm, Trầm Phong tổng sẽ làm bản thân thực lực che giấu một chút, vào lúc đó hắn lại cảm thấy nhất định phải nói cho mọi người. Dạng này, có thể cho Trầm phủ nhân một chút lòng tin, mà đối ngoại mặt nhân thì là một loại uy hiếp. Chỉ thấy hắn chuyển qua thân thể, ở sáng sớm ánh mặt trời chiếu rọi xuống, y phục ướt nhẹp phía trên tắm từng đạo vàng óng ánh ánh nắng, mở miệng đối đám người hô. Hôm nay ta Trầm Phong đã chính thức đã thủy hỏa hai loại hoàn toàn khác biệt linh lực thuộc tính bước vào luyện khí 7 tầng. Cái này không có gì tốt dấu dếm, chỉ cần chúng ta cố gắng, một ngày nào đó tất cả mọi người có thể bước vào cao thủ hàng ngũ, không còn qua loại kia mặc người khi dễ thời gian.
Hoa! Hoa! Hoa!
Trầm phủ nhân cũng không có Trầm Phong trong tưởng tượng loại kia vui sướng, ngược lại lập tức ngộng ở nơi đó.
Luyện khí 7 tầng.
Thật là luyện khí 7 tầng.
Xác định không có lừa gạt chúng ta.
Vừa mới không còn nói luyện khí tầng 4 sao.
Khu khu, cái kia, ha ha, thôn trưởng, mọi người kỳ thật đều có chút tiểu kích động, bất quá ta còn là muốn hỏi một câu nữa, thực sự tầng 7.
Cậu tử ưỡn mặt đi tới bên cạnh, phi thường nghiêm túc hỏi.
Ta lúc nào lừa qua các ngươi?
Huống chi tu luyện loại này sự tình, càng là sẽ không, yên tâm đi, ta nói 7 tầng, cái kia khẳng định liền là tầng 7, thật muốn lừa gạt lời của các ngươi, ta làm gì không nói 100 tầng đây?
Trầm Phong tức giận nói ra.
Hoa!
Vậy liền thật là cao thủ.
Tất nhiên mọi người không phải họ, thôn trưởng cho mọi người lộ một tay không thể so với nói có tác dụng nha.
Tiểu thất khoa trương hô.
Bởi vì mới vừa sự tình, Trầm Phong nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, trực tiếp đem linh lực điều động cùng trường, ở dòng suối nhỏ mặt nước vỗ một cái, lập tức xuất hiện một loại hiếm thấy sự dẫn nước bằng si phông.
Một cỗ như là thùng nước đồng dạng to cột nước cầm vang mà lên, sau đó ở Trầm Phong linh lực điều động phía dưới, trực tiếp vẽ hơn người quần, đi tới tiểu thất đỉnh đầu.
Ngay ở tiểu thất dương miệng trận mắt há hốc mồm nhìn xem loại kỳ quan này thời điểm, hoa một tiếng, nguyên bản còn tại trên không cột nước trực tuyến mà xuống, một mạch tưới lên tiểu thất trên đầu.
A, ô ô.
Theo lấy mọi người cười ha ha, chỉ thấy một mông ngồi ở, bởi vì vừa mới há mồm duyên cớ, một đầu lớn chừng bàn tay cá vừa vặn tiến vào hắn miệng, hắn ở đâu dày vò nữa ngày mới phi một tiếng, làm cá cho nôn ra ngoài.
Khôi hải trang diện lần nữa nhường mọi người cười vang.
Tốt tốt, hiện tại không phải chơi đùa thời điểm. Can Thúc, Phúc Bá, Lôi Dũng, mấy người các ngươi tranh thủ thời gian bắt đầu thống kê thu hoạch lần này, sau đó mấy người các ngươi đầu mục toàn bộ đều tới mở hội.
Trầm Phong gặp Cựu Đại Hải cùng Nguyên Cảnh Trung cũng một mặt sốt ruột đứng ở không xa phương, mặc dù ngoài miệng không có nói, nhưng Trầm Phong biết rõ nhân ra đây là phi thường gấp gáp.
Trầm Phong xua tan mọi người, sau đó trở về đổi quần áo sau đó, mới về đến đại sảnh mặt, vừa uống cháo loãng, một bên chờ đợi nòng cốt muốn tới. Có lẽ tất cả mọi người biết rõ Trầm Phong tương đối lo lắng, cho nên tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Tại hắn một bát cháo loãng còn không có uống xong thời điểm, một đám người liền cười cười nói nói từ bên ngoài đi tiến đến.
Thiếu gia, lần này hiệu quả phi thường tốt, hoàn toàn vượt qua dự liệu của chúng ta.
Phúc Bá chưa kịp Trầm Phong mở miệng hỏi thăm, liền một mặt hỉ khí mở miệng nói ra.
A, là như thế nào tình huống?
Trầm Phong cũng hứng thú, dù sao hao phí nhiều như vậy yêu thú và tinh lực, nếu như lần này hiệu quả quá kém, đối mọi người khó tránh khỏi không phải một loại đả kích.
Trước mắt chúng ta toàn bộ Trầm phủ, tăng thêm thiếu gia ngươi, đã có 10 vị bước vào luyện khí cảnh giới.
Phúc Bá không che giấu được nội tâm kích động, áp chế một cách cưỡng ép ở thanh âm run rẩy, mở miệng nói ra.
10 cái.
Chứ ta bên ngoài còn có 9 cái.
Nhiều như vậy.
Cái này kết quả giống nhau vượt ra khỏi Trầm Phong đoán trước, cho nên hắn sượt một cái trực tiếp đứng lên, kinh ngạc hỏi.
Ân.
Phúc Bá hung hăng gật đầu, lần nữa khẳng định.
Sau đó lại tiếp lấy nói ra, còn không chỉ những cái này. Hơn nữa đi qua lần này yêu thú yến sau đó, còn có 8 người có thể cảm giác được chung quanh linh khí.
Trầm Phong lần nữa kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ ra lần này lại có lớn như vậy thu hoạch.
Đây quả thực liền là nghịch thiên A.
Bất quá đi qua lần này sau đó, Trầm Phủ chỉnh thể thực lực liền có một lần lớn vô cùng bay vọt.
Về sau lại cũng không cần cái gì đều muốn dựa vào bản thân đỉnh.
Ha 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 ha, Trầm Phong thực sự ức chế không nổi nội tâm kích động cái, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to.
Mà phía dưới đứng Lôi Dũng, Căn Thúc đám người, cũng đều nguyên một đám cười theo.
Dạng này thành tựu, thật là quá nghịch thiên, hơn nữa, từ hôm nay về sau, cho dù Trầm Phong không ở, đối mặt tu luyện cường giả công kích, Trầm Phủ đồng dạng có sức liều mạng.
Tốt, tốt, tốt.
Trầm Phong liên tục nói 3 chữ tốt, sau đó vướt lên một cái kích động cảm xúc, nói một chút, lần này đều có người nào tiến vào luyện khí cấp.
Ha ha, giống Lôi Dũng bọn họ những người này cũng đều không quá ngoài ý muốn. Để cho nhân ngoại ý muốn là Xuân Nương,
Võ cô nương cùng Tiểu Yên cô nương ba người các nàng toàn bộ đều bước vào luyện khí tầng 1 hàng ngũ. Căn thúc gặp Trầm Phong hỏi thăm, cười nói ra.
Cái gì?
Xuân nương cũng thành công. Trầm Phong vui vẻ nói, đây chính là hắn một mực có chút xoắn suýt vấn đề, lúc ấy còn ở trong nước thời điểm còn nghĩ khuyên như thế nào an ủi đây. Không nghĩ đến nàng dĩ nhiên thành công. Chỉ cần Xuân nương khai tâm, vậy mình cũng liền vui vẻ. Còn có Võ Lanh Phương cùng Mục Thu Yên hai người kia, thực sự là nhìn không ra a. Cái gì tài nguyên đều không có, liền dạng này liền đột phá. Nếu như thấy như vậy mà nói, hai người kia tư chất cùng tiềm lực còn là phi thường cao, thậm chí ngay cả Xuân Nương đều cao hơn không ít.
Cậu tử, đừng lo lắng, nhanh đi làm các nàng đều liền tìm đến.
Đúng rồi, còn có những cái kia cũng đã có thể cảm giác linh khí nhân, toàn bộ đều cùng một chỗ gọi tới. Trầm Phong kích động đối đứng ở phía dưới cậu tử nói ra.
Tiểu thất, đừng lo lắng, cùng ta cùng đi a.
Cậu tử nghe xong, vội vàng một thanh níu lại bên cạnh tiểu thất, hướng bên ngoài kéo đi. Đợi hai người rời đi sau đó, Phúc Bá cùng Lôi Dũng lại hướng Trầm Phong giới thiệu mấy người cụ thể tình huống. Đang nói đến tiểu thất không có động tĩnh lúc tất cả mọi người cười vang không thôi, đang nói đến A Vượng ngay lúc đó nguy cơ lúc, lại nơm nớp lo sợ. Mà cậu tử ở gân giọng thông chi mọi người đi phòng trước họp thời điểm, những cái kia không có bị người gọi toàn bộ đều hâm mộ không thôi. Mỗi người đều minh bạch, phàm là kêu lên nhân viên. Sau này tất nhiên sẽ trở thành Trầm phủ hạch tâm lực lượng cùng trọng điểm bồi dưỡng mục tiêu. Nhưng loại này sự tình rất lớn trình độ là dựa vào là cá nhân thiên phú cùng tư chất, hâm mộ lại là hâm mộ không hết. Bị kêu lên nhân đại bộ phận đều là lần thứ nhất bị Trầm Phong gọi tới tham gia hội nghị, đi ở những cái kia hâm mộ trong ánh mắt, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút kích động. Nguyên một đám vui vẻ ra mặt hướng đại sảnh đi đến. Thôn trưởng, nhân đều đến đông đủ. Đi ở phía sau cùng cậu tử còn không có cửa vào, trong miệng liền hét. Có băng ghế tất cả mọi người ngồi xuống, không có cũng chấp nhận một cái, ta rất nói mau xong. Trầm Phong đứng dậy, nói thật, thu hoạch lần này muốn xa xa nằm ngoài dự đoán của ta, thật không nghĩ đến chúng ta trong nhà, lại có nhiều ngày như vậy phú cùng tư chất tốt nhân. Cho nên, ta quyết định muốn cử hành một trận thịnh đại tiệc ăn mừng, chúc mừng ai ra lập tức nắm giữ nhiều như vậy tu luyện cao thủ. Chuyện này liền do Phúc Bá cùng Cầm Thẩm phụ trách chủ hoạch. Từ hôm nay bắt đầu, các ngươi bắt đầu làm trong tay công tác giao lại cho những người khác. Cụ thể nhân tuyển các ngươi cùng Phúc Bá, căn thúc bọn họ thương lượng quyết định. Chuyển giao xong sau đó, các ngươi mỗi ngày chủ yếu nhất sự tình liền là tu luyện cùng bảo vệ tốt ai ra, đang tranh thủ nhường bản thân sớm một chút mà đột phá cảnh giới bên ngoài, cũng đừng nhường những cái kia lòng mang ý đồ xấu người chui chỗ trống. Bây giờ các ngươi toàn bộ đều là cao thủ, cho nên bảo hộ chúng ta Trầm phủ trách nhiệm tự nhiên muốn rơi vào các ngươi trên đầu, này một ít ngàn vạn không thể qua loa cùng chủ quan. Mặt khác liền là chúng ta Trầm phủ trước mắt có công pháp cũng đều nhất định phải học được. Mặc dù không phải đỉnh cấp công pháp, nhưng liền trước mắt tới nói, chí ít có thể hiểu ngươi nắm giữ công kích và phòng ngự thủ đoạn cùng biết rõ làm như thế nào đi lợi dụng tự thân linh lực. Ở nơi này phương diện có cái gì vấn đề, liền có thể hỏi thăm Lôi Dũng cùng A Trụ. Nói đến đây, Trầm Phong ngừng một cái, nhìn xem Lôi Dũng cùng A Trụ cảnh cáo nói, ta làm những người này giao cho hai người các ngươi, nếu như ta trở về sau phát hiện tiến bộ không lớn hoặc không hài lòng, các ngươi có thể cẩn thận một chút mà. Còn có ở bình thường không có chuyện thời điểm cũng đừng tổng đợi trong nhà, các ngươi có thể bản thân thương lượng, sau đó lần lượt dẫn người đi Đại Trạch Sơn bên trong lịch luyện, một phương diện tăng cường tự thân thực chiến năng lực, một phương diện cũng có thể săn bắn chút yêu thú trở về. Hiện tại chúng ta có nhiều như vậy có thể cảm ứng được linh khí nhân, cho nên yêu thú phương diện này lỗ hổng còn là rất lớn. Trầm Phong gặp tất cả mọi người nghe được rất nghiêm túc, liền tiếp tục nói ra, đợi lát nữa ta sẽ mang theo cậu tử cùng tiểu thất hai người đi kiến Long Thành. Cho nên lần này tiệc ăn mừng ta là không tham gia được, chờ về sau mọi người lại đột phá thời điểm A, hơn nữa ta lần này đi qua, cũng là muốn nhìn một chút có thể hay không cho mọi người tìm được một chút càng thích hợp tu luyện đồ vật. Trầm Phong nói lại nhải nói một hồi lâu, bất quá mọi người lại không có một tia không kiên nhẫn. Mỗi người đều minh bạch đây là thôn trưởng ở hướng mọi người bố trí hắn rời đi sau công tác nhiệm vụ. Đại khái hai nén nhang tả hữu, hội nghị cuối cùng kết thúc, mỗi người đều biết rõ bản thân tiếp xuống cần làm sự tình cùng nỗ lực phương hướng. Ở mọi người liên tục đi ra đại sảnh thời điểm, Trầm Phong đột nhiên giữ chặt Xuân Nương, nếu không cùng ta cùng đi kiến Long Thành xem một chút đi. Xuân Nương sắc mặt vui vẻ, sau đó lại không có ca na nói ra, vẫn là thôi đi, hiện tại đối ta tới nói, vẫn là nắm chặt tu luyện cho thỏa đáng, chờ ta tu vi cao, suy nghĩ thêm những chuyện này. Huống chi ta cũng không hy vọng bị kẻ khác làm hạ thấp đi. Đại khái 9 giờ sáng nhiều chung, ngay ở Trầm Phủ đột nhiên xuất hiện đông đảo cường giả tin tức. Bị các đồng minh bốn phía Trương Dương đi ra thời điểm, Trầm Phong cũng đã cơi ở lập tức, đi theo Cửu Đại Hải cùng Nguyên Cảnh Trung cùng một chỗ hướng kiến Long Thành chạy vội. Chương 228, An Kinh Nghiệp trong mắt trầm phong. Kiến Long Thành, nằm ở Mộng Nguyệt Đế Quốc phía Bắc, không chỉ có là càng tới gần Đại Trạch Sơn một tòa chủ thành, cũng là Mộng Nguyệt Đế Quốc chứ danh nhất thập đại chủ yếu thành thị một trong, nhân khẩu ước chừng 60 vạn hơn, lịch sử ước chừng hơn 1.000 năm. Ở ngàn năm sinh thái sinh sôi phía dưới, vây thành bốn cái phương hướng, các năm dặm tả hữu, người ở sinh tụ, chợ búa phường mạch nhiều vô số kể. Ngay ở Trầm Phong đám người vội vã hướng Kiến Long Thành người đi đường thời điểm, An lão gia tử ngồi ở Kiến Long Thành Thánh Nhân Học Viện đối diện Thái Bạch Lâu, cười ha hả nhìn xem trước mắt mấy vị hăm hở tài tử. Kỳ thật nói thật, hắn cũng không ưa thích trường hợp như vậy, chỉ là ngại ở trong đó người đề xuất một trong là bản thân thật lâu trước kia học sinh, hơn nữa lần này hiến thỉnh danh mục vẫn là đối phương Dĩ Tạ sư hiến danh nghĩa cử hành, cũng xem như phí hết không ít tâm tư. Cho nên, nếu như hắn không muốn huyên náo sư đồ phân liệt, trở mặt thành thủ, vậy liền chỉ có thể tới. Huống chi, hắn gần nhất còn thông qua những người khác đang làm một chút khác chuyện thời điểm, cuối cùng đi vòng qua vị này tiện nghi học sinh trên đầu. Bất quá khi hắn tới sau đó, lại phát hiện mục đích của đối phương tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Không biết bản thân vị này tiện nghi học sinh là làm sao vậy, dĩ nhiên băng cùng một vị coi như nổi danh tài tử hữu ý vô ý ép buộc bản thân. Liên Nhung cảm thấy có chút nổi nóng, ở trong lòng sinh ra một loại bị lợi dụng cảm giác. Tựa như hiện tại, mọi người đang uống vài chén rượu sau, có người liền đề nghị mỗi người làm thủ liên quan tới mùa xuân thơ. Cái này ngược lại không có gì ngoài ý muốn, dù sao là văn nhân gặp nhau, không có vài bài thơ làm truyền đi, ngược lại cho người kinh ngạc. Phía bên mình cũng theo mọi người quy củ, ngay tại chỗ làm một bài thơ, mặc dù không tính là đặc sắc, nhưng là tính trung quy trung củ. Nhưng mà bản thân cái kia tiện nghi học sinh cùng vị kia gọi nam tử thư tài tử lại tựa hồ như cũng không cho rằng như vậy. Hai người ngay trước mặt của mọi người, không ngừng đối bản thân thơ tiến hành soi mói, tịnh phát ra một chủng loại tự an tiên sinh giả, trí nhớ phương diện cũng không phải quá tốt lời bình. Kỳ thật ở bọn hắn bình luận bản thân thơ làm chốc lát, An lão gia tử liền lập tức minh bạch, hôm nay tuyệt đối là yến không tốt tiến. Chỉ là không nghĩ đến liền nhanh như vậy rơi xuống bản thân trên đầu. Bất quá chuyện này cho tới bây giờ bản thân còn không thể thật như thế trở mặt, đệ nhất món kia sự tình nhất định phải hoàn thành, đệ nhị nếu như trở mặt ngược lại lộ ra bản thân quá hẹp hòi. Có lẽ chính là muốn thông qua điểm thứ hai đến ảnh hưởng điểm thứ nhất sự tình. Ha ha, tử thư huynh quả nhiên chính là đương thời đại tài, cái này cơ hồ có thể nói là 10 bộ thành thơ đi. Hơn nữa thơ làm trình độ còn cao như vậy. Thực sự là chúng ta học tập mẫu mực. Tới tới tới, An tiên sinh, giơ chén lên. Để cho chúng ta thầy trò hai người cộng đồng kính tử thư huynh một chén. Ha ha, hôm nay gặp một lần tử thư huynh tài hoa, quả nhiên là chúng ta mẫu mực, học tập tấm gương. Bản thân cái này gọi là châu đi học tiện nghi học sinh, thật không biết cái nào căn mà gân mà đáp sai rồi. Ngươi nguyện ý cho nhân mời rượu, liền kinh tốt, nhất định phải kéo lên ta xem như là như thế nào ý tứ. Chẳng lẽ hắn thơ so với ta thật mạnh hơn nhiều sao? Mặc dù bản thân thân phận rất ít có người biết rõ. Nhưng dù sao làm nhiều năm như vậy dạy học tiên sinh, văn nhân ngạo khí chí ít vẫn có một chút. Huống chi bản thân cũng đã đi vào cao tuổi, rất nhiều sự tình cũng đều nhìn rất thoáng. Thế là, An Kinh Nghiệp mỉm cười, nhẹ nhàng khoát tay nói, nhân già rồi. Cái này không phục thế nhưng là không được, hai chén vào trong bụng liền đã không thắng tiểu lực. Cái này về sau chính là các ngươi người tuổi trẻ thời gian, tử thư đại tài, quả nhiên danh bất hư truyền. Các ngươi lẫn nhau uống tốt, ta cái lao đầu tử liền không trộn rộn. An Kinh Nghiệp nói xong, liền không còn để ý tới hai người, một mình ngồi ở chỗ đó nghĩ bản thân sự tình. Bất quá, làm hắn ánh mắt không có chút nào ý thức phiết ở nơi này vị bị bản thân học sinh xưng là đương thời đại tài tử nam tử thư làm thơ phía trên thời điểm, không khỏi mỉm cười. Một mực chờ lấy chỉ trích hai người hiển nhiên chú ý tới hắn hành động này. Làm sao? Chẳng lẽ An tiên sinh cho rằng này thơ có cái gì chỗ không ổn? Nam tử thư trực tiếp mở miệng hỏi. Không có. Ha ha. Cái này thật không có, ngươi nhìn quý làm thủ này ngày xuân thơ, An Kinh Nghiệp mở miệng đọc nói. Hôm nay giang sơn lệ, gió xuân hoa thảo thơm. Thiên biên phi yến tử, nam huyện chỉ diên mang. Rất dán vào hôm nay chẳng cảnh, rất không tệ. An Kinh Nghiệp tùy ý mở miệng khen. Cái kia An tiên sinh vừa mới tại sao bật cười. Nam tử thư tiếp tục truy vấn, thậm chí còn bày ra một bộ không nói rõ ràng, chết không được bỏ qua bộ dáng. Ha ha, không có gì. Chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới một cái người thú vị mà thôi. An Kinh Nghiệp tùy ý trả lời. A, cái kia tiên sinh có thể nói một chút, đến tột cùng là dạng gì đại năng, có thể làm cho tiên sinh như thế hoài niệm. Châu đi học lúc này cũng tò mò nghiêng đầu hỏi. Ha ha, chẳng qua là lúc trước ở Phi Tuyết Trấn nhận biết một vị tiểu hữu mà thôi. Không nói cũng được. An Kinh Nghiệp không có tâm tư cùng đám người này nói bậy, liền trực tiếp khoát tay cự tuyệt nói. A, nguyên lai là trong sơn thôn ngu dân mà thôi. An tiên sinh rời đi nơi đó kỳ thật là rất sáng suốt lựa chọn, ở loại này thâm sơn cùng cốc phương, cho dù có đi học, cũng khẳng định chưa nói tới cái gì văn nhân khí tiết loại hình đồ vật. Khác đến lúc đó lại đem bản thân làm cho rơi vào vũng bùn. Châu đi học nghe xong là một cái nông thôn ngu dân, liền mở miệng nhắc nhở. An kinh nghiệp nghe xong lời này, liền không vui, làm sao? Người cở trách ta nhịn, cái này còn không được sao? Ta chỉ là bị các ngươi bức bách nâng lên bản thân bằng hữu thời điểm, liền cần cảnh giác cao độ. Cho dù sắt cũng không có cái gì, chỉ sợ cuối cùng lau sạch thì là các ngươi bản thân tầng này hư giả khuôn mặt. Lời này sai rồi. Phải biết rất nhiều bây giờ rất lợi hại nhân vật toàn bộ đều bắt nguồn từ bé nhỏ, khi đó nếu như có thể bắt được cơ hội kết giao mà nói, bình thường đều sẽ được lợi vô tận. An kinh nghiệp trực tiếp mở miệng phủ nhận đối phương thuyết pháp. Nói như vậy An tiên sinh là nhận định ngươi vị kia tiểu hữu là vị rất lợi hại nhân vật. Không biết hắn có cỡ nào nhường tiên sinh mắt xanh tương ra sự tích. Châu đi học mang theo khinh thường hỏi. An kinh nghiệp tịnh không có để ý tới đối phương vô lý, mà là trong đầu đột nhiên toát ra Trầm Phong bộ kia lười biếng bộ dáng, không khỏi cười nói, hắn. Ha ha, hắn thế nhưng là cái lười biếng ra hỏa, tự thân nắm giữ sinh coi như nhân kiệt, tử cũng là quỷ hùng tiềm chất, chung quy lại làm bản thân đặt ở một chút việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ phía trên, tịnh làm không biết mệt. Tựa như hôm nay loại tình huống này, nếu như hắn lại, ha ha. An kinh nghiệp tịnh không có tiếp tục sở xuống dưới, mà là phi thường khai tâm cười ra. Sinh coi như nhân kiệt, tử cũng là quỷ hùng. Đây là An tiên sinh làm thơ sao? Thật có thể nói là kinh thiên khiếp quỷ thần, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi vị kia tiểu hữu dĩ nhiên đạt đến loại này cảnh giới? Châu đi học nghi hoặc hỏi, phải biết, đối phương nếu như có thể lấy được An kinh nghiệp loại này tán dương, đây hẳn là tương đối được. Ta làm. Ta chỗ nào có bản lĩnh này? Này cũng là chính hắn làm ra. An kinh nghiệp bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. A, đây là chính hắn sở tác. Vậy cái khác còn có hay không tác phẩm xuất sắc lưu truyền ra đây? Lần này liền Nam Tử Thư cũng có chút giật mình, không nghĩ đến một cái thâm sơn cùng cốc vậy mà sẽ có dạng này đại tài, có thể làm cái gì bản thân cho tới bây giờ đều không biết người này tồn tại đây. Nếu không phải nói tác phẩm xuất sắc, vậy hắn mỗi bài thơ đều có thể xưng tác phẩm xuất sắc, hơn nữa những vật này toàn bộ đều là tiện tay mà đến. An kinh nghiệp cách cửa sổ, nhìn qua phía ngoài người đi đường, thì thào nói ra, nếu như hôm nay hắn ở chỗ này, lại không biết được chấn kinh bao nhiêu người cái cảm. Này! Tiểu tử này! Quá không làm việc đàng hoàng. Trái phải vô sự, An tiên sinh vừa vặn cho mọi người nói một chút ngươi cái này vị tiểu hữu tình huống, cũng để cho ta kiến thức một phen. Một mực ngồi ở bên cạnh tịnh không sao cả lên tiếng một vị tên là Bính Nghị núi văn nhân hỏi. Tục ngữ nói văn nhân tương khinh, tất nhiên từ An lão gia từ nơi đó đột nhiên toát ra đối thủ, tự nhiên muốn tăng thêm giải, tịnh tìm kiếm ứng đối biện pháp mới đúng. Cho nên không chỉ có là Châu đi học cùng Nam Tử Thư hai người. Thậm chí tính cả bàn mấy cái làm văn nhân cũng đều hiếu kỳ chờ đợi An kinh nghiệp cho mọi người giảng thuật. Không biết mọi người có biết hay không ăn Tết thời điểm, rất nhiều mặt lưu hành một cái gọi truy tài thần muốn tài vận nhỏ trò chơi. An kinh nghiệp đột nhiên nói đến cái này. Đương nhiên đã biết, ha ha, ngươi đừng nói, còn chơi thật vui, lúc ấy ta còn đuổi một hồi lâu đây. Thế nào? Đang ngồi một vị thánh nhân học viện học sinh cười nói ra. An kinh nghiệp gặp những người khác cũng đều gật đầu, biểu thị biết rõ, liền mở miệng nói. Cái này nhỏ trò chơi phát minh nhân, chính là ta vị kia tên là Trầm Phong tiểu hữu. An kinh nghiệp nói xong, cũng không đợi những người khác phản ứng, tiếp tục mở miệng nói, hắn là một cái trong thôn thôn trưởng, trong thôn bị người hơi kém đồ sát sạch sẽ, hắn đành phải mang theo may mắn còn sống sót mấy người chạy nạn, báo thủ. An kinh nghiệp loại này không theo sáo lộ ra bài cách làm, rất cho người nóng nội, mới vừa nói thật tốt là tài hoa, làm sao lúc này cái này tiểu hữu dĩ nhiên trở thành thôn trưởng. Cái này vượt giới tựa hồ cũng quá lớn một chút mà đi. Hắn mặc dù chỉ đọc qua 2 năm tư thục, nhưng hắn hay là cái câu đối cao thủ, ở Phi Tuyết Trấn, câu đối trình độ không ai bằng, cho dù làm toàn bộ biết học viện nhân toàn bộ đều coi là. An kinh nghiệp lúc này đắm chìm trong đối Trầm Phong hồi ức. Thi từ người tốt, đồng dạng câu đối phương diện cũng là rất lợi hại. Này một ít ngược lại là không có vượt quá mọi người đoán trước, cho nên mọi người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Hắn là cái tu luyện cao thủ. Không những tự mình tu luyện, hơn nữa còn mang theo một đám thôn dân cùng một chỗ tu luyện, hơn nữa tựa hồ còn giống như có hiệu quả rõ ràng. A, thôi vậy đi. Đám người hiển nhiên đối với cái này ôm lấy rất lớn hoài nghi. Hắn phi thường am hiểu chế tác thức ăn mà. Ở nơi này phía trên tạo nghệ, lấy ta ánh mắt đến xem, chí ít toàn bộ Ngộng Nguyệt Đế Quốc, không có một người có thể vượt qua hắn, cho dù hoàng cung mặt ngự chủ cũng không được. An lão gia tử nhớ tới Trầm Phong làm mỹ thực, liền chảy nước bọt phi thường kiên định nói ra. Ha ha. Cái này cũng quá giật đi. đám người cảm thấy An lão gia tử đây là quá cưng chiều đối phương, cơ hồ đều nhanh bắt hắn cho thần hóa. Hắn còn sẽ ca hát, loại kia rất quái dị, nhưng lại phi thường dễ nghe ca, giống như gọi cái gì cung hỷ phát tài. Ha ha, rất có ý tứ. Cái này ta cũng nghe qua, bất quá giống như không coi là gì. Có người trực tiếp hủy bỏ An Kinh Nghiệp cái này thuyết pháp. An Kinh Nghiệp nhìn hắn một cái, cũng không phản bác, tiếp tục nói ra, hắn không đến 19 tuổi, nhưng là bị bệ hạ khâm định là âm phương thủ vệ trách nhiệm thiên tổng. A, tin tức này lượng nhưng lớn lắm đi. 19 tuổi thủ vệ thiên tổng, đây chính là trưởng binh quyền, hơn nữa còn là bị bệ hạ khâm định, đây rốt cuộc là người là quỷ A. Kẻ khác làm một món trong đó sự tình, liền cần bám vào nửa đời người hoặc cả một đời, có thể nghe An tiên sinh cái này ý tứ, làm sao con hàng này cái gì cũng biết. Có thể hay không là An tiên sinh mặt mũi không nhịn được, sau đó lung tung nói khoác. Khi nghe đến cái này sự tình sau đó, mọi người nghi hoặc nặng hơn. Chương 229, Hạnh Hoa Lâu. An tiên sinh, ngươi cái này cũng quá khoa trương đi. Có phải hay không ngươi đem rất nhiều người ưu điểm, toàn bộ đều cưỡng ép theo ở ngươi vị này tiểu hữu trên người. Đối với An Kinh Nghiệp, rất nhiều người đều ôm thái độ hoài nghi. Ha 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 ha, khoa trương. Ta nói đều là ta chính mình giải, kỳ thật bản thân hắn muốn so ta nói lợi hại hơn nhiều. Liền lấy hôm nay loại trường hợp này tới nói, nếu như hắn ở chỗ này, ta dám khẳng định, nếu như có thể bức ở hắn, chí ít có thể xuất hiện tam thủ hoàn toàn có thể chuyển thế tác phẩm xuất sắc. An Kinh Nghiệp xem thường nhìn xem đối phương nói ra. Ha ha châu đi học cười, hắn tiếng cười bên trong tựa hồ đã bao hàm rất nhiều đồ vật, có trào phúng, thương hại, bất đắc dĩ cùng khoa trương. Chỉ là, bên trong vô luận có nhiều hơn nữa hàng nghĩa, nhưng thủy chung thiếu đi một loại đối lão sư tôn trọng. Mọi người chớ bị chê cười, ta đây lão sư A, trước kia liền ái đùa giỡn. Ha ha, ngươi đừng nói, cái này gọi Trầm Phong Nhân bị An tiên sinh vừa nói như thế, có phải hay không thì có hơi có chút rất lợi hại bộ dáng. Ha ha, An tiên sinh, vị này tiểu hữu không phải là nhà ngươi thân thích chứ? Nếu có cần học sinh làm vương, hoàn toàn có thể nói thẳng nha, chúng ta thầy trò ở giữa, chỗ nào cần dùng đến những cái này. Châu đi học tựa hồ có chút hiểu An Kinh Nghiệp ý tứ, hắn như thế cực lực tôn sùng, chẳng lẽ là muốn cho ta từ đó dẫn tiến những cái này tài tử hay sao? Ha ha, một cái thâm sơn cùng cốc không có gặp qua việc đời hài tử, có thể có lớn như vậy kiến thức. Không chừng là thế nào lợi dụng tiền tài tiến hành đóng gói lẫn lộn đây này. Châu đi học lời nói lập tức để những người khác mấy người cũng đột nhiên ý thức được này một ít, toàn bộ đều ha ha cười cười, cũng không có tiếp tục cái đề tài này. Đối với mọi người hiểu lầm, An lão gia tử nghĩ giải thích một chút cái gì, bất quá cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cảm thấy thực sự không có tất yếu cùng những cái này mắt cao hơn đầu nhân giải thích cái gì. Thanh giả tự thanh, huống chi lấy Trầm Phong tiểu tử kia tính cách, đoán chừng cũng không thích cùng dạng người này đánh liên hệ gì. Không biết Tử thư huynh bên kia chuẩn bị thế nào. Nghe nói lần này thi hội, Long Thành thư viện bên kia thế nhưng là có chút muốn cùng chúng ta Thánh Nhân học viện đánh lôi đài ý tứ. Trong đó một vị tài tử thấy bầu không khí có chút xấu hổ, liền nói tránh đi. Bọn họ. Ha ha, bọn họ năm nào không có dự định cùng chúng ta Thánh Nhân học viện đánh lôi đài. Có thể bọn họ năm nào lại thắng nổi. Nam Tử thư rất là tự tin nhìn xem đối phương. Nếu như nói Trần Lâm Núi cùng Trần Thiếu Văn hai huynh đệ ở đây, có lẽ còn có một tia cơ hội, có thể cái kia huynh đệ hai người nửa năm trước cũng đã bốn phía du học đi, chỉ bằng vào còn giữ lại những cái này. Ha ha, không đáng để lo. Ngay ở đám người ở trong lòng khinh bỉ An lão gia tử dĩ nhiên rơi dụng rơi xuống lấy dạng này thủ đoạn hướng mọi người đề cử tiểu bối thời điểm. Trần Phong đang cùng cựu đại hải cùng cậu tử một đám người cưỡi tuấn mã hướng Kiến Long Thành chạy như bay tới. Ngay ở đám người sắp đến một tòa cao vút trong mây đại sơn lúc, đi ở phía trước nhất cựu đại hải giật dây cương một cái, trong miệng phát ra thở dài một tiếng, đem ngựa đứng ở ven đường. Đợi tất cả mọi người đuổi tới bên cạnh sau đó, cựu đại hải quay đầu ngựa lại, đối Trầm Phong nói ra, Trầm đại nhân, chúng ta đã chạy một ngày, đêm nay nhất định là gây khó dễ cái này nhất tuyến thiên. Trầm Phong ngẩng đầu nhìn xem trên trời có chênh lệch chút ít Tây Thái Dương, kỳ quái nói ra, núi này rất lớn sao. Hiện tại thời gian còn sớm đi. Cựu đại hải còn không có mở cửa nói chuyện. Bên cạnh Nguyên Cảnh Hòa liền cười nhắc nhở, ha ha, Trầm đại nhân, chúng ta hay là nghe biển khơi an bài à, nơi này không thái bình tĩnh, mọi người đêm nay cũng đều thêm điểm mà cẩn thận. Trầm Phong nhất nghe người ta ra đây là trong lời nói có hàm ý, nhắc nhở bản thân nơi này không thái bình đây. Thế là liền chắp tay nói ra, toàn bằng huynh đệ an bài chính là. Tạ ơn Trầm đại nhân thông cảm, vậy chúng ta đêm nay liền ở tại Hạnh Hoa Lầu. Cựu đại hải cười ha hả nói ra. Làm sao? Lần này không đi vận may khách sạn. Trầm Phong đám người không có tới qua nơi này, tự nhiên không biết tình huống, chỉ nghe Nguyên Cảnh Trung kinh ngạc hỏi. huynh đệ, vẫn may khách sạn bên kia là Thiên Long Bang thế lực, chúng ta tới thời điểm cũng đã vào xem tới, lần này trở về ta liền phải đi Hạnh Hoa lâu bên kia. Đó là Tín Nghĩa Đường sản nghiệp, nếu như ngay cả tiếp theo hai lần chưa từng qua được, không chừng sẽ cho người ra sinh ra hiểu lầm a. Cưu Đại Hải đang cùng Nguyên Cảnh Trung sau khi giải thích xong, liền đi tới Trầm Phong trước mặt, một bên mang ngựa hướng nam bên một đầu đường nhỏ ngặt, vừa mở miệng giới thiệu nói, tên của ngọn núi này gọi Tiểu Long Núi, là phụ cận duy nhất một tòa đại sơn, lấy chúng ta trước mắt tốc độ, vượt qua tòa này đại sơn sau đó, lại đi không được đến ba ngày, liền có thể đến Kiến Long Thành. Trầm Phong ghi nhớ sau đó, lại hiếu kỳ mở miệng hỏi, mới vừa nghe ngươi cùng Nguyên huynh đệ nói mơ hồ như vậy, thật hay giả? Ở cái cửa hàng còn phải hai bên ở. Ha ha, nhường Trầm đại nhân chê cười, đi ra khỏi nhà nhà, tất cả mọi người cầu cái bình an, có thể thiếu một sự tình liền ít một chuyện mà thôi. Yên tâm đi, ta Cửu Đại Hải lấy tính mệnh đảm bảo Trầm đại nhân an toàn liền là. Cửu Đại Hải gặp Trầm Phong hỏi thăm, có chút xấu hổ nói ra. Này, ta không phải nói những cái này, ta liền là hiếu kỳ mà thôi. Trầm Phong thua tay nói. Không có biện pháp, ngọn núi này mặc dù gọi Tiểu Long Núi, nhưng trong đó cũng trùng điệp gần 50 dặm lộ trình, bên trong mặc dù đường xá coi như có thể, nhưng hoàn toàn bị Thanh Long trại thế lực nắm trong tay. Đám người này hoàn toàn dựa vào lấy con đường núi này mạng sống, cho nên ban ngày nhiều người, mọi người đều tụ cùng một chỗ, bọn họ vì danh dự của mình, còn không dám đem người ép quá ác, lưu chút bạc cũng liền đi qua. Nhưng đến ban đêm, thì hoàn toàn biến thành một đám giết người không chớp mắt cầm thú. Muốn thuận lợi đi qua, trên người bạc ít nhất phải móc ra một nửa trở lên. Mặc dù đơn đả độc đấu cũng không sợ hãi người nào, có thể đối phương dù sao người đông thế mạnh, không cẩn thận liền sẽ chung đối phương mai phục. Vì lý do an toàn, chúng ta vẫn là chờ ngày mai cùng các nhân cùng một chỗ tốt. Đối với ở trọ sự tình, kỳ thật cũng là có chút thuyết pháp, hai cái này thế lực mặc dù chỉ để ý chân núi điểm ấy giới, nhưng đi tới nơi này sau đó, nếu như không được khách sạn, liền sẽ nhận bọn họ đánh lén cùng cướp bóc. Nếu như chỉ ở một bên thế lực, khó tránh khỏi sẽ đắc tội một bên khác. Như thế đối phương liền sẽ tìm kiếm đủ loại cơ hội tiến hành làm khó dễ, hơn nữa một phần bạn thường bên kia đối bản thân nổi lên lòng xấu xa, bên này lại bị bản thân đắc tội, cái kia nhìn xem đại lộ lại vĩnh viễn không cách nào tiến lên quá nhiều người. Cho nên, đành phải là hai bên đều ở, hai bên đều không đắc tội. Nhưng bọn họ lừa chút bạc, mình cũng mua một bình an. Đối với Trầm Phong hiếu kỳ, Cưu Đại Hải đành phải nói lại nhải tiến hành giải thích. Kỳ thật Trầm Phong mới mặc kệ ban đêm trụ hay không trụ chỗ nào đây, dù sao đối bản thân tới nói, dù sao là lần thứ nhất đi dị giới đại thành thị, nội tâm vẫn có một chút không nói ra được tiểu kích động, hơn nữa chung quanh tất cả nhìn qua đều phi thường mới mẻ. Cho nên đêm nay muốn hay không mang đến dạ du còn không nhất định đây. Ngay ở Trầm Phong vừa tán gẫu, một bên thưởng thức chung quanh giống như tiên cảnh cảnh đẹp lúc, đám người đi tới một cái chất gỗ kết cấu đại viện trước cửa. Chỉ thấy cửa sân rộng mở, mọi người cũng không có xuống ngựa, đi thẳng vào. Đầu tiên ánh vào trước mắt là một tòa nhìn qua rất thông thường ba tầng lầu gỗ, trước lầu có to lớn viện tử chung quanh không chỉ có đủ loại đặt xe ngựa cùng hàng hóa lều, còn có rất nhiều nhìn qua không lớn phòng nhỏ. Lầu chính giữa treo một cái dựng thẳng hình tấm biển, thượng thư ba cái mạ vàng chữ lớn, Hạnh Hoa lâu. Nha! Quý khách quang lâm, hoan nghênh hoan nghênh. Ngựa còn không có ngừng, chính đang viện tử đi lên vẩy nước tiểu nhị liền đem thùng gỗ thuận tay để ở một bên, đem một đầu trắng như tuyết khăn mặt tán lên bả vai. Vội vã chạy chậm đến đi tới bên cạnh nói ra. Đêm nay chúng ta liền ở Hạnh Hoa lầu. Cưu Đại Hải cũng không phải nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói ra. Có ngay. Hôm nay lúc này vừa vặn còn có phòng trên đây. Quý khách thỉnh hạ ngựa đến trong tiệm hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tiểu nhị cười nói ra. Ngay ở Cưu Đại Hải dẫn đầu xuống ngựa, tịnh tiện tay đem ngựa dây cương bức cho tiểu nhị thời điểm. Đối phương đoán chừng là nhìn bản thân một người không giải quyết được nhiều như vậy con ngựa, liền lại xông trong nội viện hô. Triệu Đại Thanh ngươi chết đi đâu rồi? Tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta, không có nhìn thấy quý khách quang lâm sao? Đến, đến. Tiểu nhị vừa dứt lời, liền nhìn một cái mập lùn người trẻ tuổi, trong miệng cắn một đầu màu trắng đai lưng, hai cánh tay níu lấy quần, luôn cuống tay chân sông bên này chạy tới. Vừa đi còn một bên ố ố hô hào, quý, quý khách, vui mừng. Nên, chỉ thấy tiểu nhị nghiêm mặt, tức giận mắng, ngươi một cái ngốc hàng, còn không mau làm quần buộc lại. Được xưng làm Triệu Đại Thanh lùn to lớn Nam Hải Nhi ô ô giải thích, không, không hề, kéo, kéo, tiêu chảy, thuận tiện. Vậy ta nhìn ngươi cái ngốc hàng kéo quần lên làm sao làm việc. Nhanh đem khách quý mông ngựa dắt đến chuồng ngựa, thêm tốt nhất liệu. Tiểu nhị một mặt tức giận quát. Triệu Đại Thanh sửng sốt một cái, giống như minh bạch bản thân như thế nắm lấy quần không có cách nào làm việc, liền lại bận bịu sống sót dùng đai lưng làm quần buộc lại. Từ Triệu Đại Thanh phương thức nói chuyện, tất cả mọi người minh bạch người này là cái cà lăm, hơn nữa đầu còn giống như không lớn linh quang. Cựu Đại Hải không yên lòng nhìn xem tiểu nhị, ngày mai chúng ta thế nhưng là muốn người đi đường, ngựa phía trên cũng không thể xảy ra vấn đề. Ha ha, quý khách yên tâm đi, cái này ngốc hàng mặc dù đầu không lớn linh quang, nhưng làm việc tới vẫn là một tay hảo thủ. Đi đi đi, đem ngựa giao cho cái này ngốc hàng là được rồi, ta mang mọi người đi trước nghỉ ngơi. Đám người thấy vậy, đành phải đem ngựa cương giao cho Triệu Đại Thanh, đi theo tiểu nhị đi tới lầu gỗ đại sảnh. Ngay ở đám người mới vừa chọn tốt gian phòng, Tịnh dự định rửa sạch một phen ở bên cạnh thiết trí nhà hàng bên trong ăn chút đồ vật thời điểm. Liền nghe được bên ngoài một trận huyên áo, đám người quay người xem xét, phát hiện một nhóm hắc y nhân đi vào nội viện, trong đó một cái tựa như là đầu lĩnh nhân vật An Tĩnh đứng ở chính giữa, một cái tùy tùng gân giọng hô, nhanh tới đây cái sống. Cho chúng ta chuẩn bị kỹ càng phòng trên. Vừa mới ở chuồng ngựa làm xong Triệu Đại Thanh xem xét đến nhiều người như vậy, vội vàng đi lên nói ra, vui mừng. Vui mừng. Hoan nghênh. Quý. Triệu Đại Thanh lời còn chưa nói hết, chỉ thấy hắc y nhân quần, một cái tùy tùng bay lên một cước, hung hăng đá vào Triệu Đại Thanh trên bụng mặt, đem không phòng bị chút nào Triệu Đại Thanh đá ra thật xa, trong miệng mắng, đi ngươi đại gia, ngay cả lời đều nói không tốt còn dám tới, có việc không có. Tranh thủ thời gian đi ra một cái sống. Triệu Đại Thanh bị đối phương gạt ngã ở, nguyên bản cũng liền không cài tốt biết bao quần, lập tức rụng xuống. Chỉ nghe hắn ôi một tiếng hét thảm, vô ý thức đưa tay sờ cái mông một chút. Kết quả phát hiện trên tay dĩ nhiên tất cả đều là máu tươi. Ngay ở hắn lập tức sững sờ ở nơi đó thời điểm, lại có một đám người từ bên ngoài đi tiến đến. Chương 230, hắn vừa mới sờ ta. Chỉ thấy đi vào là năm cái ăn mặc phấp phới như hoa, nhìn qua niên kỷ đều không lớn nữ hải. Chỉ thấy hắn bên trong một cô gái nhìn thấy trong viện tình cảnh, dĩ nhiên ha 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 che miệng nở nụ cười, cái kia tiếng cười giống như không cốc như chuông bạc thanh thúy. Bất quá nữ hải thanh thuần khéo léo bề ngoài cũng không có đối mọi người tạo thành quá nhiều lừa gạt, chỉ thấy nàng cười xong sau đó, khẽ hé môi son đạo nghị không ra bây giờ Thiên Lang Bang dĩ nhiên biến thành liền hạ nhân đều khi dễ thổ cẩu, hôm nào gặp được Tạ Thiên Du thời điểm nhất định phải hỏi thăm minh bạch, xem hắn có phải hay không cũng đã nhường bản thân thủ hạ toàn bộ đều đổi đất cước. Nữ hải chỉ Thiên Lang Bang không thể nghi ngờ chính là đám kia ước chừng có mười mấy người hắc y nhân số phương diện là nữ hải bên này gấp hai lần. Hơn nữa, cô bé miệng có thể nói là ác độc cực kỳ, ở dưới tình huống bình thường, lời của cô gái thanh âm chưa lạc, hai bên liền phải đánh lên. Bất quá bây giờ giống như cũng không phải như thế, chỉ thấy hắc y nhân đang bị nữ hài nhục nhã sau đó, cũng không có đặc biệt quá kích hành vi, thậm chí nói cùng vừa mới một cước đạp bay Triệu Đại Thanh hành vi hoàn toàn không hợp. Hừ, nguyên lai là Yên Tĩnh đại sư bảo bối đồ đệ Dương Tử Nguyệt, lâu như vậy không gặp, không biết Dương đại hiệp nửa đêm yêu nữ tiếng xấu có từng bỏ đi. Hắc y nhân trong thủ lĩnh hiển nhiên nhận biết nữ hải, thậm chí có chút kiêng kỵ đối phương ý tứ, chỉ là gượng chống lấy phản bác. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi Tang Thiên Chí còn muốn thử xem hay sao? Vậy liền ở nửa đêm thời điểm tới tìm ta a. Nữ hải một mặt mị thái xông đối phương ném một mị nhãn, mang theo trêu đùa thành âm dụ dỗ nói. Ách! Tang Thiên Chí hiển nhiên không ngờ tới đối phương dĩ nhiên trả lời như vậy, lập tức kẹt tại nơi đó, có chút không biết nên trả lời như thế nào ý tứ. Cô bé biến hóa. Nhường cố ý đi ra đứng ở cửa ra vào nhìn náo nhiệt Trầm Phong, không khỏi dồn sức đánh một cái giật mình. Thực sự là quá cay con mắt. Không nghĩ đến cái này nhìn qua cùng học sinh trung học không sai biệt lắm tuổi nữ hải, dĩ nhiên như thế ô. Hơn nữa từ nàng rất tự nhiên lộ ra tới mị thái đến xem, tám thành có lao lái xe hiểm nghi. Tang Thiên Chí, ở ta Hạnh Hoa trong lâu nháo sự tình, ngươi lá gan có thể không nhỏ a. Ngay ở Trầm Phong cẩn thận phân rõ nữ hải đến tột cùng là không phải lao lái xe thời điểm. Một cái uy nghiêm giọng nữ ở đỉnh đầu truyền ra. Trầm Phong hiếu kỳ ngẩng đầu xem xét, phát hiện bản thân đứng vị trí không tốt, nhìn không thấy phía trên tình huống. Liền dứt khoát chạy đến viện tử, đứng ở một bên tìm kiếm nói chuyện thanh âm. Chỉ thấy lầu hai lan can chỗ đứng đấy một vị người mặc nam trang nữ tử, hai tay vịn ở lan can, nhìn chằm chằm đứng ở trong sân Tang Thiên Chí. Hôm nay thật là một cái xui xẻo thời gian. Tang Thiên Chí ngẩng đầu nhìn thoáng qua đối phương, trong lòng không khỏi thầm kêu suối quẩy, khụ khụ hắn ho khan hai tiếng. Chắp tay nói ra, Thiên Chí gặp qua Mai Đại Hiệp, sớm biết rõ Mai Đại Hiệp ở đây, cho tiểu nhân 100 cái lá gan, tiểu nhân cũng không dám lỗ mãng. Hừ, đối phương hiển nhiên cũng không cảm kích, các ngươi hôm nay tới có chuyện gì sao? Đi ngang qua nơi này, chỉ muốn ở Hạnh Hoa lâu trụ phía trên một đêm, tuyệt không cái khác ý đồ. Tang Thiên Chí vội vàng nói ra, vậy liền thành thành thật thật ở, nhớ kỹ tất cả tiêu phí muốn gia tăng gấp đôi. Đi thôi. Là... Tang Thiên Chí dĩ nhiên không có tiến hành bất kỳ phản bác nào đáp ứng, sau đó phi thường nhu thuận bản thân đem ngựa dắt vào chuồng ngựa. Cái này họ Mai liền là Hạnh Hoa trong lâu lão bản. Nhìn cái này ăn mặc rất có xuân ca ý tứ, liền là không biết cái này xu hướng tình dục phải chăng cũng phát sinh biến hóa. Nếu như hơi cách ăn mặc một cái, có phải hay không có một chút dã man bạn gái cảm giác? Ngay ở Trầm Phong ngẩng đầu nhìn xem vị kia Mai đại hiệp suy nghĩ lung tung thời điểm. Chỉ thấy Dương Tử Nguyệt đi đến Trầm Phong bên người, nhẹ nhàng vỗ đập hắn bả vai, cau mày nói ra, công tử, nhìn lén ta Mai tả tả ngược lại không có gì, chỉ là có thể hay không làm cái này nước bọt sát một cái. A, Trầm Phong giật nảy mình, vội vàng đưa tay ở chính mình ngoài miệng lau một cái. Ha ha ha, Dương Tử Nguyệt lần nữa cười ha hả, Mai tả tả, gia hỏa này quá có ý tứ, nhìn hắn sắc mị mị bộ dáng, chỉ sợ ở trong lòng đã sớm đối với ngươi thèm nhỏ nước dãi. Ha ha ha, ngươi thấy không, hắn vừa mới thật sát ta. Trên lầu Mai đại hiệp cũng bị Dương Tử Nguyệt làm quái làm cho tức cười, chỉ ngươi cái quỷ nha đầu cơ linh. Sau đó nhìn chằm chằm Trầm Phong nói ra, công tử thoạt nhìn rất lạ mặt, là lần thứ nhất đến Hạnh Hoa lâu sao? Ha ha, Mai đại hiệp đúng không? Ta đích xác là lần thứ nhất đến Hạnh Hoa lâu, chỉ là không nghĩ đến lúc này liền gặp người tình. Trầm Phong mặt tràn đầy gió xuân nói ra, từ hắn trên mặt, mảy may không có một tia sinh khí dấu hiệu. Người tình? Hai người đều sửng sốt một cái, không minh bạch hắn đang nói cái gì. Đúng vậy a. Ngươi nhìn, vị này cô nương biệt hiệu là nửa đêm yêu nữ, mà ta thì là nửa đêm hắc sắc, nhìn xem, nghe biệt hiệu chúng ta nên là người tình nha. Trầm Phong một bên nói xong, vừa hướng sững sốt Dương Tử Nguyệt tới gần, sau đó duỗi ra ngón tay ở Dương Tử Nguyệt lỗ mũi trà sát một cái, tiểu nghịch ngợm. Đêm nay ra liền lật bài của ngươi mà. Trầm Phong động tác hoàn toàn vượt qua Dương Tử Nguyệt cùng Mai Nhược Liêu đón trước, thẳng đến hơn nửa ngày mới kịp phản ứng. A. Dương Tử Nguyệt đầu tiên tỉnh ngộ, trực tiếp hoa hoa quái khiếu hướng Trầm Phong đánh tới. Ngay ở nàng nắm đấm sẽ phải nện vào Trầm Phong thời điểm, Trầm Phong đem mặt kéo một phát, dừng. Không có minh bạch làm sao về chuyện Dương Tử Nguyệt thật đúng là đứng ở nơi đó, nghi hoặc nhìn xem Trầm Phong, không biết hắn nghĩ làm thứ gì. Ngươi đùa bỡn ta một lần, ta cũng muốn mỏ trở về một lần. Từ hiện tại bắt đầu, hai ta không thiếu nợ nhau, khắc tay máy tay chân, một là hai ta mà còn không có như vậy quen thuộc, hai là nam nữ thụ thụ bất thân. Hiểu không? Trầm Phong một mặt nghiêm túc đối Dương Tử Nguyệt nói ra. Sừng sốt. Vô luận là Dương Tử Nguyệt vẫn là Mai Nhược Liêu, toàn bộ đều sững sờ ở nơi đó. Hôm nay cái gì thời gian? Cái này lại là tình huống như thế nào? Chuyện của tôi chấm v. N. Lại từ nơi nào nhô ra một cái như vậy kỳ hoa? Hai người đầu góc đều có chút hỗn loạn, nguyên bản coi là Trầm Phong là phong lưu tính tình phạm bảo, trực tiếp đưa tay đùa giỡn Dương Tử Nguyệt đây. Kết quả nhân ra không những trà sát Dương Tử Nguyệt cái mũi, còn một bộ nghĩa chính ngôn từ răn dạy Dương Tử Nguyệt muốn minh bạch nam nữ thụ thu không chịu được thân đạo lý. Gặp hai nữ đều không có bất kỳ phản ứng nào sau đó, Trầm Phong ngay cả chào hỏi cũng không đánh, trực tiếp quay người hướng đại sảnh đi đến. Vừa đi, trong miệng còn một bên gật gù đắc ý lẩm bẩm. Hôm nay khí trời tốt. Rất trời trong gió nhẹ. Chúng ta buổi chiều không có lớp. Cái này đích xác thật thoải mái. Nhanh sử dụng xong tiệt côn hử hành cấp này. Nhanh sử dụng xong tiệt côn hử hành cấp này. Thẳng đến Trầm Phong đi không có hình bóng, Dương Tử Nguyệt mới thì thào mở miệng nói ra, Mai tả tả, hắn vừa mới sờ ta. Ân. Lầu hai Mai đại hiệp cũng một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, hắn liền là lần mò ngươi. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Trong sạch của ta không có A. Ta đều bị hắn lần mò A. Dương Tử Nguyệt ngẩng đầu, mang theo một tia giọng nghẹn ngào đối trên lầu nói ra. Lần mò liền lần mò chứ, ngươi không phải nửa đêm yêu nữa sao? Mai đại hiệp mang theo một tia giảo hoạt, lại một mặt đứng đắn nói ra. Ngươi! Ta đều như vậy ngươi còn cười ta. Dương Tử Nguyệt gặp một lần Mai Nhược Liếu vậy mà còn cười, đưa tay vung lên, từ ống tay áo vung ra một đạo luyện không, vững vàng trèo ở lầu hai lan can, sau đó một cái tung người nhảy đi lên, dắt lấy Mai Nhược Liếu quần áo xé rách. Mai Nhược Liếu thực sự chịu đựng không nổi, mạnh nhẫn nhịn ý cười nói ra, tốt, tốt, tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi đều không nhìn thấy nhân gia căn bản không phải cố ý nha. Ngươi đùa nghịch nhân gia, liền không cho phép nhân gia trả thù. Lại nói hắn không phải cũng không ác ý nha. Không được, ta liền không thuận theo. Ta cho tới bây giờ đều không có bị nam nhân chặn qua, hắn dĩ nhiên sợ ta. Còn trà sát cái mũi của ta. Nào giống ngươi nói nhẹ nhàng như vậy. Nếu không ngươi cũng làm cho hắn mỏ xuống thử xem. Dương Tử Nguyệt một mặt vô lại nói ra. Đi đi, bên ngoài lại người đến, chúng ta trở về phòng đi nói. Mai Nhược Liễu gặp ngoài viện lại tới một đám người đeo trường kiếm nam tử, liền lôi kéo Dương Tử Nguyệt hướng bên trong đi đến. Thôn trưởng, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Ta làm gian phòng đã thu thập xong. Hơn nữa cũng chuẩn bị cho ngươi to lớn thùng nước nóng, ngươi tắm trước giải giải phạm. Trần Phong khẽ hát mới vừa đi tới lầu chính phía sau hai tầng khách phòng hành lang, liền nhìn cậu tử trước mặt đi tới, nhìn thấy hắn sau liền mở miệng nói ra. Ha ha, ngươi tiểu tử có tiền đồ a.
Không sai.
Không sai. Hy vọng về sau không ngừng cố gắng, tổ quốc cùng nhân dân đều hy vọng ngươi làm ra mới thành tích. Nhìn hoàn mỹ nữ sau Trầm Phong tâm tình coi như không tệ, vũ cậu tử bả vai cười ha hả quan hoài nói. Cậu tử nghe xong thôn trưởng khen bản thân có tiền đồ, tức khắc toàn bộ xương cốt đều có chút mềm, tạ ơn thôn trưởng, đúng rồi, muốn hay không ta cho ngươi tìm kỳ cọ tắm rửa nha đầu.
Tốt ta.
Chỉ cần ngươi không sợ Xuân Nương đem ngươi đánh thành bán thân bất thoại, ngươi liền tùy tiện tìm. Trầm Phong cười đáp.
A.
Ngươi đây còn nói với nàng A.
Vẫn là thôi đi.
Ngươi bản thân thích làm sao tẩy liền làm sao tẩy đi.
Ta là hầu hạ không được.
Cậu tử nghe xong Trầm Phong còn có đâm thọc ý nghĩ, tức khắc không có kích tỉnh. Quay người cũng không quay đầu lại hướng tiểu thất căn phòng đi đến. Về đến phòng, Trầm Phong thư thư phục phục tắm rửa một cái, sau đó thay quần áo khác. Mỗi ngày sắc mặt còn sớm, liền trực tiếp đi ra ngoài khắp nơi tản bộ. Tuy nói Trầm Phong đến dị giới cũng có rất dài thời gian, nhưng trước kia thủy chung đợi ở Đại Trạch Sơn hoặc Phi Tuyết Trấn bên trong. Cho tới bây giờ không đi ra khỏi nhà. Cho nên đối với lần này hành trình hắn cảm thấy vô cùng mới lạ, cơ hội nhìn thấy chưa thấy qua đồ vật đều phải quan sát nửa ngày. Khi hắn một bên tham quan khách sạn bài trí, một bên quan sát dừng chân khách nhân lúc, bất chi bất giác dọc theo hành lang gấp khúc đi tới lầu chính hai tầng. Ở chỗ này hắn phát hiện có nơi lại là đang bán thức ăn, liền vội vàng đưa tới. Chẳng qua là làm hắn tiến đến bên cạnh xem xét sau đó, tức khắc không có muốn ăn.
Này cũng cái gì a?
Trần Phong nhìn xem trước mắt bày ra ở một cái bàn dài phía trên thức ăn, mày nhíu lại giống như gấp lại khăn lau.
Lão bản, cái này gọi tên là gì?
Nấu thịt thú vật.
Cứ như vậy nấu.
A, đây là mùi ăn, thơm ăn a.
Không có cái khác đổ gia vị sao?
Lão bản, còn có hay không tốt hơn mỹ thực?
Cái gì?
Đây chính là tốt nhất.
Người quá khôi hài.
Sợ ta hoa không nộp được bạc thế nào?
Muốn vị đạo không có vị đạo, muốn bộ dáng không có dáng vẻ. Đại bộ phận đều là sinh, cho dù chín cũng là trắng thủy nhất nấu, chám điểm muối ăn tạm tạm ăn.
Người đây mẹ huy chư chư đoán chừng đều không ăn đi.
Trầm Phong cảm thấy phi thường thất vọng, nguyên bản còn dự định nếm thử làm quà vật đây, có thể nhìn bộ dạng này không chừng vai diễn.
Ngay ở Trầm Phong như cái vô chi hài tử đồng dạng, vây quanh ở lầu 2 băng cửa phòng cửa hỏi tới hỏi lui thời điểm. Lại không biết hắn thanh âm kinh động đến bên cạnh người trong phòng, chỉ thấy cửa phòng lặng lẽ mở một cái khe, một đôi lén lén lút lút con mắt ngắm lấy bóng lưng của hắn.
Chương 231, hắn vừa mới sở qua ta.
Chỉ nghe cửa gỗ nhẹ nhàng cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng, cự ly Trầm Phong cách đó không xa cửa phòng mở ra một cái khe, một đôi lén lén lút lút con mắt liếc một cái bóng lưng của hắn sau đó, lại siêu một tiếng lui đi vào.
Thật là hắn.
Ngươi nói làm sao bây giờ?
Muốn hay không chúng ta trực tiếp giết hắn?
Một cái mang theo hận ý thanh âm trong phòng vang lên.
Lại hơi chờ chút, hiện tại bên ngoài quá nhiều người, còn không phải hạ thủ thời điểm.
Nếu như ngươi thật muốn giết, vậy thì chờ ban đêm không người thời điểm đi.
Một cái khác thanh âm an ủi.
Ta lại nhìn xem.
Nguyên bản quan bế cửa phòng, lần nữa mở ra một cái khe hở.
Lão bản, ngươi.
Vị này công tử, tính tiểu nhân van xin ngài.
Cùng ngài nói bao nhiêu lần, tiểu nhân cũng không phải lão bản. Lão gia ngài có sự tình cứ việc thẳng nói xong rồi.
Tổng lão bản như vậy gọi, để cho chúng ta lão bản đã biết, còn tưởng rằng ta có cái gì ngỗ nghịch chi tâm đây.
Nhà bếp bên trong một cái mập mạp nam tử trung niên, trên người treo một cái đại tập dề, trong tay mang theo gáo, nhìn xem Trầm Phong, cục xúc bất an, cầu khẩn nói.
Lão bản, ách!
Đại sư phó, các ngươi thực sự liền bán những cái này thức ăn mà.
Trầm Phong tiếp tục hỏi.
Thực sự chỉ những thứ này, này cũng đã là tốt nhất.
Nam tử trung niên đáp.
Đúng lúc này, cậu tử, tiểu thất cùng cựu đại hải mấy người cũng đều từ hành lang gấp khúc chỗ đi tới.
Đám người nhìn một chút Trầm Phong cùng bảy biện án kiện tử thương thức ăn, nguyên một đám toàn bộ đều hiểu xịu đầu đạp trí nhớ không có muốn ăn.
Ai?
Từ khi ăn Trầm đại nhân ra cơm canh, lại đến ăn những cái này phổ thông đồ ăn thời điểm, thật có một loại khó có thể nuốt xuống cảm giác.
Cựu đại hải thần thái cùng Trầm Phong vừa mới tới một dạng, tỉ mỉ nhìn một lần sau đó, mở miệng thở dài.
Cũng không phải thế nào.
Mọi người đều nói, từ kiệm thành sang dễ từ sang thành kiệm khó, ngẫm lại về sau mỗi ngày đều muốn ăn những vật này. Trong lòng đều có chút mà rụt rè.
Nguyên Cảnh Trung cũng cười khổ phụ hòa nói.
Thôn trưởng.
Tất nhiên tất cả mọi người không thích ăn, vậy ngươi liền mượn nhóm của bọn họ phòng, cho mọi người làm thu xếp tốt đấy chứ.
Cậu tử biết rõ yêu cầu của mình có chút quá mức, cho nên đang nói ra lời này thời điểm, vô ý thức lui lại mấy bước, tận lực cùng Trầm Phong giữ vững một đoạn cự ly, sau đó mới dùng cũng không lớn thanh âm nói ra. Ta làm. Trầm Phong do dự một cái, bất quá nhìn xem trước mắt thực vật thực sự có chút không ra dáng tử. Liền cắn răng, đại sư phó, chúng ta mấy người không quá quen thuộc những cái này thức ăn, nếu không dạng này, chúng ta cho ngươi trả chút bạc, sau đó mượn dùng ngươi một chút nhà bếp, chính chúng ta thu thập chút đồ ăn đi ra được rồi. Đám người gặp một lần Trầm Phong muốn tự mình xuống bếp, nguyên một đám vui hấp tấp, toàn bộ đều tiến tới băng cửa phòng cửa và hán tử trung niên đàm phán. Liên ở bọn hắn cùng nhà bếp đàm phán thời điểm, Trầm Phong sau lưng cửa phòng lần nữa cài đóng. Chỉ thấy Dương Tử Nguyệt một mặt khóc cười không được nhìn xem chính đang bệ cửa sổ vừa nhìn sách Mai Nhược Liễu, hắn lại là một thôn trưởng. Quá khôi hài đi. Còn có hắn dạng này thôn trưởng. Bất quá trong đó có một người còn gọi hắn cái gì, Trầm Đại Nhân. Hắn nhất định là họ Trầm. Bất quá lúc nào thôn trưởng cũng thành đại nhân. Cái gì? Thôn trưởng đại nhân. Mai Nhược Liễu cũng bị loại này kỳ hoa xưng hô khơi gợi lên hứng thú. Hắn còn muốn mượn nhà ngươi nhà bếp tự mình làm thức ăn chút đấy. Dương Tử Nguyệt có chút im lặng lên, này cũng là từ nơi nào nhô ra kỳ hoa a? Không những một cái thôn trưởng còn cho người xưng bản thân vì đại nhân, hơn nữa ở cái cửa hàng còn muốn bản thân tự mình làm thức ăn mà. Nói là kẻ có tiền a, nghe cái kêu ý tứ cũng chính là cái thôn trưởng mà thôi, nhưng từ trực tiếp ra bạc thuê nhà bếp đến xem, còn giống như là không thiếu bạc hạng người. Hắn còn sẽ làm thức ăn mà. Mai Nhược Liễu cũng có điểm làm không rõ ràng chẳng huống. Ân. Dương Tử Nguyệt nhẹ gật đầu, biểu thị khẳng định. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Không tốt ta. Hắn vừa mới sờ qua ta. Vậy chúng ta liền còn là cách lấy cánh cửa may nhìn bọn họ đến cùng đùa nghịch hoa chiêu gì mà. Mai Nhược Liễu đề nghị này lập tức chiếm được Dương Tử Nguyệt đồng ý, hai người đều đi tới cửa ra vào, nghiêng đầu quan sát phía ngoài tình huống. Lúc này, tới ăn cơm nhân lục tục nhiều hơn. Bất quá nhân gia cũng không giống như Trầm Phong một đám người như vậy bắt bẻ, trực tiếp tuyển mấy thứ thức ăn, đặt tại tới gần cửa cửa sổ trên mặt bàn bắt đầu ăn, mà một chút tương đối thanh nhàn thậm chí còn biết chút bầu rượu, ngồi ở chỗ đó tán phiếm luận, chậm rãi nhấm nháp. Ở cố gắng của mọi người các hạ rốt cục dùng bạc thuyết phục nhà bếp trung niên đầu bếp, cho phép tạm thời đem nhà bếp thuê cho bọn hắn nửa canh giờ. Thế là, Trầm Phong, cậu tử cùng tiểu thất ba người tiến vào nhà bếp sau một trận bận rộn, làm gặp qua hoặc hiểu rõ đồ ăn cũng biết tẩy tắc gọn. Trầm Phong lần nữa hỏi thăm đầu bếp liên quan tới hỏa đầu cùng gia vị sự tình sau đó, liền đem mọi người toàn bộ đều đuổi đến ra ngoài. Cái này ngược lại không phải Trầm Phong lo lắng kẻ khác học trộm, mà là bởi vì hai tầng căn này nhà bếp cũng không lớn, hơn nữa còn rất thời thượng chỉnh thành kiểu cởi mở, cho nên cùng với nhường bọn họ đứng ở bên trong vướng bận, còn không bằng đi ra bên ngoài chờ lấy đây. Trầm Phong cử động đưa tới rất nhiều người chú ý, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua người trẻ tuổi này, không minh bạch hắn muốn làm thứ gì. Trầm Phong cây đuốc đầu điều chỉnh đến cao nhất, sau đó trực tiếp đem bản thân quét hết nồi sắt thả đi lên, đợi trong nồi nhiệt độ có thể thời điểm, trực tiếp đem to lớn muôi thú dầu đổ vào, đợi dầu ấm thăng lên thích hợp độ cao, lại vu một cái ném như một chút cùng loại hành gừng loại hình đồ gia vị tiến hành sang nồi. Xì xì thử. Gia vị mùi thơm theo lấy xì xì tiếng lập tức tràn ngập toàn bộ hành lang. Thanh âm kia cùng mùi thơm lập tức móc vào mọi người con mắt, rất nhiều không rõ ràng cho lắm nhân nhao nhao mở cửa đi ra nhìn cái đến tột cùng. Hắn đang làm cái gì? Dương Tử Nguyệt cùng Mai Nhược Liễu cũng sẽ không thỏa mãn đầu này chật hẹp khe cửa mà. Liếc nhau sau đó, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, đứng ở đám người đằng sau quan sát. Sang nồi sau đó, Trầm Phong lại nhanh chóng đổ vào trước đó liền chuẩn bị xong vật liệu, theo lấy hỏa đầu nhảy lên vù một tiếng nhấc lên nồi sắt qua qua lại tiến hành đỉnh môi trộn xào. Hỏa diễm đốt lên dầu trơn, hỏa thế siêu một cái chạy rất cao. Làm ngừng chân ngắm nhìn đoàn người giật nảy mình, bất quá Trầm Phong cũng không thèm để ý. Tăng thêm lấy hắn trước mắt hỏa linh tu vi, đủ để hoàn toàn trưởng khống dạng này hỏa diễm. Cho nên, ở đám người trong mắt, chỉ thấy người trẻ tuổi này cân nhắc bốn phía bước hỏa nồi sắt ở không trung vung dậy. Mặc dù hỏa thế có chút dọa người, nhưng từ trong nồi tràn ngập ra mùi thơm, lại trực tiếp theo lỗ mũi chui vào bản thân đại não. Lớn hơn nữa miệng cũng không pháp tiếp nhận nước miếng tràn lan, trong đám người, đâu đâu cũng có ào ào chảy dòng nước bọt cùng lộc cộc cô lỗ nuốt thanh âm. Hắn làm cái gì? Thơm quá a. Dương Tử Nguyệt ngơ ngác nhìn xem cách đó không xa giống như nước chảy mây trôi đồng dạng Trầm Phong, trong lòng suy nghĩ đến cùng lại là cái gì thức ăn mà. Cho tới nay, Trầm Phong mỗi ngày phải bận rộn sự tình rất nhiều, cho nên, cho dù là cậu tử cùng tiểu thất hai người, cũng rất hiếm thấy đến Trầm Phong tự mình nấu cơm. Mà hôm nay nhìn thấy tràng cảnh này thời điểm, hoàn toàn bị Trầm Phong chuyên chú cùng khí thế cho choáng váng. Cái này thực sự là ở nấu cơm sao? Ta làm sao cảm giác hắn là đang tu luyện? Cậu tử trừng mắt thì thào hỏi. Ta không biết rõ hắn đến tột cùng đang làm cái gì, dù sao nhìn qua rất lợi hại. Tiểu thất đáp. ngay cả cậu tử cùng tiểu thất loại này kiến thức trầm phong rất nhiều thức ăn ngon người đều như thế giật mình, huống chi những cái kia chưa bao giờ thấy qua người. Đây là làm thức ăn mà sao? Trung niên đầu bếp hận không thể làm đầu vứt đi trong nồi nhìn xem rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Rất nhanh, Trầm Phong làm xong một món ăn, kỳ thật liền là một bản phi thường thông thường sang xào rau xanh. Nói thật đối hơi sẽ cho ăn no mình người tới nói, căn bản liền không có một chút độ khó. Nhưng Trầm Phong cái này sáng ý cùng cách làm lại là phi thường lợi hại, dù sao người ở chỗ này không có một cái cho người được chứng kiến thông thường rau xanh vậy mà còn có thể như thế chế tác. Trầm Phong có còn khá tốt quen thuộc, liền là nếu như nghiêm túc làm lên chuyện, bình thường sẽ không nhận ngoại giới ảnh hưởng. Cho nên hắn đem rau xanh đầu cơ phá giá sau đó, trực tiếp bỏ vào án kiện tử thương mặt, thanh tẩy một cái nồi sắt sau đó, lần nữa tiến hành tiếp theo mâm đồ ăn chế tác. Đạo thứ hai đồ ăn đồng dạng đơn giản, cà chua trứng tráng, có thể nói ở Trầm Phong trước kia thời đại, là mọi người nếm qua nhiều nhất một món ăn, đơn giản mỹ vị, hơn nữa sắc hương vị hình đều đủ. Cho nên, là mang theo chua ngọt vị đạo vừa mới tung bay tán đi ra thời điểm, lần nữa chinh phục tất cả vây xem đoàn người. Ta quyết định, ngươi không thể giết hắn. Đứng ở cách đó không xa ngắm nhìn Mai Nhược Liễu nghiêm túc nói ra. Ân, ta cũng là cho rằng như vậy, chí ít ở giết hắn trước đó, muốn để hắn cho chúng ta cũng làm một lần dạng này đồ ăn. Nguyên bản còn có tràn đầy lửa giận Dương Tử Nguyệt lúc này dĩ nhiên phi thường đồng ý Mai Nhược Liễu cái nhìn, một bên lặng lẽ nuốt nước bọt, một bên nói ra. Vậy cũng không được. Dù sao cũng không thể lại giết hắn. Mai Nhược Liễu tựa hồ không có bất luận cái gì nhượng bộ hơn. Dương Tử Nguyệt còn không có kịp mở miệng, Trầm Phong bên kia lần này dứt khoát đem có chừng hai cái hỏa đầu toàn bộ đều cho dùng tới. Trong đó một cái trong nồi làm là món xương sườn kho, mặt khác một nồi thì là ở cầu thượng phong mị đã lâu mâm lớn gà. Thật là lợi hại. Chậc chậc, hốt chuẩn mất. Liền xông thức ăn này vị đạo, nếu như có thể ăn được một bàn, ra bao nhiêu tiền cũng nguyện ý à. Căn cứ ta quan sát, người này đoán chừng là hoàng cung ngự chủ, trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây. Ai nha, ngươi là nói hoàng thượng hắn lao nhân ra, mỗi ngày đều có thể ăn được loại thức ăn này. Theo ta quan sát, người này đầu bếp tạo nghệ cũng đã xa xa vượt ra khỏi thường nhân phạm chủ, đoán chừng nếu không bao lâu liền muốn lấy ăn nhập đạo. Mai Tả Tả, ngươi là muốn cho hắn về sau mỗi ngày đều cho chúng ta làm loại thức ăn này ăn đi. Hắc hắc, kỳ thật như thế cũng có thể, chỉ cần hắn chân thành nói xin lỗi, tịnh có thể mỗi ngày cho chúng ta làm những cái này ăn ngon, vậy ta liền tha thứ hắn một lần. Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như đem hắn lưu ở hạnh hoa trong lâu, không những mỗi ngày đều có thể ăn vào, hơn nữa hạnh hoa trong lâu sinh ý rồi cũng sẽ tốt thôi không được. Mai tỷ tỷ, ngươi có phải hay không yêu thích hắn? Cho ta nhìn kỹ chút mà tiểu tử này. Chỉ cần vừa ra cái cửa này, đem hắn cho trói đi, sau đó mang trở về giao cho trưởng quỹ, hừ, có mới có thể nhưng lại không quy thuận ta Thiên Long Bang, cái kia có thể là một con đường chết. Hừ, ngay ở một đám người đều có tâm tư thời điểm, Trầm Phong bốn đạo đồ ăn cũng đã hoàn toàn làm xong. Hắn dùng khăn mặt xoa xoa tay, sau đó ngẩng đầu dự định kêu cậu tử tới bưng thức ăn lúc, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hết hồn. Chương 232, đồ ăn bị người đoạt đi. Trầm Phong ngẩng đầu xem xét. Giật nảy mình, chỉ thấy bản án đối diện ô ương ương bu đầy người. Hơn nữa đám người này tựa hồ đều duy trì cùng một cái động tác. Chạy nước bọn, ánh mắt ngốc trệ nhìn xem gắt gao nhìn qua phía bên mình. Làm sao nhiều người như vậy? Không phải là cương thi đi. Trầm Phong từ đối phương những cái này hình tượng phía trên, không khỏi nhớ tới trước kia nhìn qua trên TV loại kia dỏm bị bộ dáng. Bất quá cẩn thận nhìn sau đó, lại cảm thấy không giống. Mặc dù những người này khí tức có chút kịch liệt, nhưng còn thuộc về bình thường phạm vi. Ta ảnh hưởng các ngươi ăn cơm đi. Trầm Phong nỗ lực lấy hỏi, cậu tử ngươi còn không tới bưng thức ăn. Ngốc sững sờ ở nơi đó làm gì? Không có nhìn thấy nhiều người như vậy xếp hàng nha. Mau đem đồ ăn mang đi, khác ảnh hưởng những người khác. Trầm Phong ngẩng đầu liếc nhìn một cái đoàn người, phát hiện cậu tử cùng các nhân một dạng, chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, liền tức giận hô. Tất cả chớ động. Ta tới. Ta tới. Ngay ở mọi người bị Trầm Phong thanh âm đánh thức sau đó, một cái mang theo khàn khàn giọng nữ từ đằng sau truyền tới. Trầm Phong cùng đám người cùng một chỗ theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Mai Nhược Liễu, hai tay mở rộng, làm ra một bộ khinh đệ động tác nhường tất cả mọi người đừng động. Mà chính nàng thì chen hơn người quần, chậm rãi đi đến Trầm Phong bên cạnh. Quý khách nếu là ở tại ta hạnh hoa lâu, vậy làm sao có thể làm phiền ngài động thủ đây? Nói xong sau đó, nàng quay đầu nhìn thoáng qua như cũ ở phía xa đứng yên Dương Tử Nguyệt, tiểu Nguyệt ngươi còn không tới bưng thức ăn, ngốc sững sờ ở nơi đó làm gì? Dương Tử Nguyệt chỉ ngây ngốc chỉ cái mũi của mình, không thể tưởng tượng nổi hỏi, ta. Làm sao? Còn muốn lười biếng hay sao? Lúc này Mai Nhược Liễu thanh âm so vừa mới nghiêm khắc rất nhiều. A, Dương Tử Nguyệt gặp không cách nào cự tuyệt, chỉ cần cúi đầu, đưa thân đi tới.
Ha ha, quý khách quang lâm, cũng không thể như vậy tùy ý, đây nếu là chuyến đi, ngoại nhân ha không phải cười ta Hạnh Hoa lâu không hiểu quý củ.
Đi, ta mang quý khách đến phòng khách quý dùng cơm.
Mai Nhược Liễu nhìn xem Trầm Phong, mỉm cười nói ra.
Nói xong sau đó, xoay người lại trường Dương Tử Nguyệt một cái, không có nhãn lực, còn không nhanh đưa khách nhân đồ ăn bưng đến phòng khách quý.
A, Dương Tử Nguyệt đầu giờ phút này ở vào một mảnh hỗn loạn, mặc dù nàng biết rõ Mai Nhược Liễu để cho nàng làm như vậy nhất định là có cái gì tính toán, nhưng về phần cái gì tính toán, nàng thật đúng là làm không rõ ràng.
Đành phải ngơ ngác phối hợp với đối phương, bưng lên trong đó hai mâm đồ ăn hướng phía ngoài đoàn người đi đến.
Mà Mai Nhược Liễu cũng không nhiều lời, đem còn dư lại hai bàn trực tiếp nâng lên, sau đó nhẹ nhàng bước liên tục, đi theo.
Tình huống gì? Cái này Mai Đại Hiệp thế nào nhiệt tình như vậy?
Hạnh Hoa lâu không phải cường đạo hắc điếm sao?
Thế nào còn chỉnh xuất ngũ tinh cấp phục vụ?
Trầm Phong nhận ra đối phương liền là Mai Nhược Liễu cùng Dương Tử Nguyệt, nhưng hắn đến nay cũng không minh bạch hai cái này yêu nữ thế nào liền đột nhiên vòng vo tính tình, bắt đầu cho mình hỗ trợ.
Bất quá gặp nhân ra trực tiếp đem đồ ăn đều mang đi, bản thân còn ngốc đứng ở nơi này làm gì?
Đành phải hướng cậu tử trừng mắt một cái, sau đó đi theo.
Mai Tả Tả, ở đâu là phòng khách quý?
Đi ở phía trước nhất Dương Tử Nguyệt thực sự không biết nên đi nơi nào, đành phải dừng lại bước chân hỏi.
Ngốc nha đầu, trực tiếp mang ta gian phòng của mình tốt.
Còn phòng khách quý, mông phòng khách quý.
Mai Nhược Liễu nhẹ giọng quát.
A.
Dương Tử Nguyệt sững sờ, sau đó lại lập tức suy nghĩ tới vị nhi, túi đầu hì hì cười xấu xa đạo Mai Tả Tả ngươi quá xấu rồi, dễ dàng như vậy liền đem bọn họ cho gạt đến.
Khác nói nhảm, đi nhanh lên, nhường bọn họ tỉnh ngộ lại sẽ trễ.
Mai Nhược Liễu thấp giọng cười nói.
Nguyên bản cự ly liền không xa, hai người rất nhanh liền bưng đĩa đi vào Mai Nhược Liêu ở gian phòng.
Ở đem đồ ăn ở trên bàn bày ra tốt sau.
Mai Nhược Liêu đi thẳng tới cửa ra vào nghênh đón Trầm Phong đến.
Hoan nghênh Trầm công tử mời đến.
Gặp Trầm Phong đi đến cửa ra vào, Mai Nhược Liêu mở miệng nói.
Cái này,
phòng khách quý.
Trầm Phong kinh ngạc nhìn xem môn đầu, cảm giác giống như cùng các gian phòng không có gì khác biệt.
Ha ha, chẳng lẽ công tử muốn đứng ở cửa ra vào nói chuyện sao?
Mai Nhược Liễu như có ám chỉ nhìn thoáng qua chung quanh đầu nhập tới được ánh mắt hỏi.
Khu khu Trầm Phong ho khan một tiếng, quay đầu xem xét, quả nhiên phát hiện rất nhiều người đều một mặt hiếu kỳ nhìn xem bản thân.
Mặt đăng một cái đỏ lên, vội vàng đi vào trong nhà.
Cậu tử bọn họ xem xét Trầm Phong tiến vào, lo lắng có trá, vội vàng đi đến cửa ra vào, đang muốn mở miệng thời điểm.
Mai Nhược Liễu lại vượt lên trước nói ra, mấy vị là cùng Trầm công tử cùng nhau, tự nhiên cũng phải tiến vào.
Đối Mai Nhược Liễu mời. Cậu tử cùng tiểu thất lại càng khẩn trương Trầm Phong tình huống, liền nhìn cũng không nhìn một cái vọt vào.
Cưu Đại Hải cùng Nguyên Cảnh Trung xem xét địa bộ này, đành phải đi vào theo.
Từ bên ngoài nhìn, căn này phòng cùng với những cái khác gian phòng giống như không có gì khác biệt, thẳng đến Trầm Phong tiến đến sau đó, mới phát hiện bên trong dĩ nhiên có động tiên khác.
Phòng bên trong trang trí muốn so bọn họ chỗ ở gian phòng hào hoa xa xỉ rất nhiều, hơn nữa gần dựa vào vách tường vị trí còn có một cái chất gỗ thang lầu, trực tiếp thông phía trên ba tầng.
Ở cự ly cửa sổ không xa nơi, để đó một trương bàn gỗ, Trầm Phong làm đồ ăn giờ phút này toàn bộ đều đặt ở phía trên, thậm chí ở Trầm Phong không biết tình huống dưới, liền bát đũa toàn bộ đều bày ra được thật chỉnh tề.
Các vị quý khách mời.
Mai Nhược Liêu đi tới trước bàn, đưa tay làm một cái tư thế xin mời.
Nhập gia tùy tục, Trầm Phong biết rõ đối phương đoán chừng có chút địa vị, bất quá bản thân cũng đồng dạng sẽ không sợ người nào. Cho nên cũng không chút khách khí đi qua ngồi.
Đợi mấy người toàn bộ đều ngồi xuống sau đó, Mai Nhược Liễu mở miệng nói ra, Trầm công tử là quý khách, hôm nay ta đem chân tàng nhiều năm rượu ngon lấy ra khoản đãi các vị, mong rằng các vị không cần thiết ghét bỏ.
Ta hẳn là xưng hô ngài Mai Đại Hiệp vẫn là cái gì?
Trầm mô ưa thích thẳng thắn, không biết ngài làm chúng ta kêu lên nơi này có mục đích gì?
Trầm Phong nhìn xem Mai Nhược Liễu, tịnh không có để ý tới nàng nói rất hay rượu.
Tại hạ Mai Nhược Liễu, cũng xem như cái này Hạnh Hoa lầu chủ nhân một trong, hôm nay gặp Trầm công tử chế tác thức ăn mà tay nghề như thế đăng phong tạo cực. Liền sinh lòng ngưỡng mộ, muốn mời công tử tới một lần, như thế mà thôi, không có ý khác.
Nguyên bản Mai Nhược Liễu cũng là tùy tiện tính cách, gặp Trầm Phong hỏi ngay thẳng, mình ở trả lời phía trên cũng đồng dạng sảng khoái.
Tạ ơn Mai lão bản khích lệ, Trầm mộ đây chỉ là điều trùng tài mọn, hơn nữa Trầm mộ giống như cùng Mai lão bản cũng không phải rất quen, không biết có thể nói thứ gì.
Thẳng đến lúc này, Trầm Phong không có ăn cơm cảm xúc, mở miệng chất vấn.
Ha ha! Chẳng lẽ Trầm công tử liền không nguyện ý mời ta nếm thử tay nghề của ngươi?
Có chuyện gì, chúng ta liền ăn liền nói ha không phải càng tốt?
Mai Nhược Liễu gặp Trầm Phong tựa hồ có chút bất mãn, cũng biết rõ bản thân quét người ta hào hứng, liền mở miệng cười nói.
Đúng vậy, đúng vậy. Trầm đại nhân có chỗ không biết, nguyên bản ta là không có gặp qua Mai Đại Hiệp, bất quá Mai Đại Hiệp anh danh ở nơi này phụ cận thế nhưng là phải tính đến tốt. Đoán chừng về sau Trầm đại nhân sẽ thường xuyên từ nơi này đi ngang qua, có thể nhận biết Mai Đại Hiệp, cái kia chính là nhiều một cái có thể nói chuyện trời đất bằng hữu. Cựu đại hải nghe xong đối phương lại là ở phụ cận rất nổi danh Mai Nhược Liễu, cái kia chính là Hạnh Hoa Lầu Tam Trường Quỹ, cũng không phải tốt như vậy đắc tội, thế là liền nhắc nhở Trầm Phong nói. Cựu đại hải vừa dứt lời, cậu tử cũng hiểu trong đó một chút hàm nghĩa, liền mở miệng nói, thôn trưởng, vậy chúng ta liền ăn cơm trước đi. Ngươi nói ngươi có tốt như vậy tay nghề, làm sao ở nhà thời điểm liền không có gặp ngươi lộ một tay. Thật là, có mọi người trộn rộn, nguyên bản có chút kẻ ngắt bầu không khí bắt đầu ấm lại. Trầm Phong nghĩ cũng phải, nên ăn cơm, có chuyện gì cơm nước xong xuôi lại nói, cho dù bản thân không đói bụng, đoán chừng tiểu thất cùng cậu tử bọn họ đã sớm đói bụng lắm. Xin lỗi à, Mai lão bản. Ta người này không quá sẽ móc lấy chỗ con nói chuyện, luôn luôn có cái gì nói cái gì. Dù sao chúng ta không phải quá quen thuộc, cho nên ngươi cũng có thể lý giải, đúng không? Tốt, hiện tại không có chuyện gì, cùng một chỗ tọa hạ ăn đi, đợi lát nữa lạnh khả năng liền không tốt ăn. Hành tẩu bên ngoài, cẩn thận một chút cũng là tốt, Trầm công tử tâm tình Mai mộ lý giải. Mai Nhược Liễu mở miệng cười nói, sau đó đối đứng ở cách đó không xa không chịu tới được Dương Tử Nguyệt đạo tiểu nguyệt, tới cho Trầm công tử rót rượu. A. Ta cho hắn rót rượu. Dựa vào cái gì? Dương Tử Nguyệt làm một tinh cung, yên tĩnh đại sư môn đồ, đến nơi đó đều là thụ người tôn kính người. Hôm nay mạc danh kỳ rượu bị Trầm Phong khinh bạc không nói, bây giờ Mai Nhược Liễu lại muốn bản thân cho cái này đang đổ tử rót rượu, nàng đương nhiên không làm. Gặp đối phương không chịu tới, Mai Nhược Liễu cũng không để ý, tự thân vì Trầm Phong rót đầy say rượu, đem bầu rượu đưa cho cự ly gần đây Cựu Đại Hải, cười nói ra, ta nơi này cho tới bây giờ không cho phép ngoại nhân tiến đến. Cho nên cũng không có thể dùng gọi hạ nhân, chỉ có làm phiền các vị tự mình động thủ. Cựu đại hải thế nhưng là nghe qua đối phương uy tên, cho nên vội vàng trả lời, sao dám cực khổ Mai đại hiệp đại giá, chính chúng ta đến, tự mình tiến tới. Nói liền cầm lấy bầu rượu cho mỗi người chén rượu rót đầy. Đến, ta trước kính các vị một chén, mọi người có thể tới ta Hạnh Hoa lâu, cái kia chính là cho chúng ta mặt mũi, vừa mới Mai mỗ lại quấy các vị nhà hứng, vậy ta liền uống trước rồi nói, cho mọi người bồi cái không phải. Mai Nhược Liễu trời sinh tính sảng khoái, chỉ thấy nàng lời nói mới vừa nói xong, liền đem chén rượu dơ lên, uống một hơi cạn sạch. Trầm Phong đám người gặp nhân ra đều cạn một chén tận, đành phải cũng nâng chén đem rượu uống xong. Trầm Mộ rất ít uống rượu, hơn nữa ngày mai còn phải dậy sớm hơn chạy đi, cho nên Mai Đại Hiệp tâm ý tại hạ tâm lĩnh, có lẽ về sau Trầm Mộ sẽ thường xuyên đi ngang qua này, đến lúc đó sẽ cùng Mai Đại Hiệp nâng ly tốt. Không hiểu rõ tình huống, Trầm Phong tự nhiên không dám uống nhiều, cho một mặt mũi liền bị. Cái kia có thể uống, cái không xong. Được, ta kỳ thật cũng không thích lắm uống rượu, tất nhiên Trầm công tử nói, mấy người các ngươi tùy ý, ta và Trầm công tử liền dừng ở đây rồi. Đối với Trầm Phong thái độ, đối phương ngược lại cũng không buồn, trực tiếp mở miệng đáp. Tiếp xuống, Mai Nhược Liễu cũng không hỏi lại cái khác, mà là cùng mọi người cùng một chỗ nhấm nháp Trầm Phong tay nghề. Thậm chí vừa ăn còn một bên khoa trương tán thưởng, cuối cùng thực sự nhịn không được, còn cưỡng ép làm Dương Tử Nguyệt kéo tới ăn chung lên. Nguyên bản bốn mâm đồ ăn Trầm Phong mấy người ăn cũng liền miễn cưỡng đủ, hiện tại tăng thêm hai vị nữ tính sinh lực quân, cho nên bốn mâm đồ ăn rất nhanh liền còn dư 1/2. Cũng may cô gái lượng cơm ăn đều nhỏ, Mai Nhược Liễu cùng Dương Tử Nguyệt mặc dù như cũ muốn ăn, có thể chống khó chịu dạ dày lại không thể không nhường các nàng để đua xuống. Một bên nhìn xem Trầm Phong bọn họ tiếp tục, vừa trò chuyện chút không quan hệ khẩn yếu chủ đề. Chỉ là trò chuyện một chút, nàng đột nhiên hỏi, ta xem Trầm công tử phi thường lạ mặt, không biết Trầm công tử từ nơi nào đến. Đến nơi nào đi? Ha ha, xem ra là rốt cục nhịn không được Trầm Phong nghe xong đối phương hỏi thăm những vấn đề này, liền biết rõ đây là nhục hí đến. Chương 233, nồi này ta có thể không có. Đối với Mai Nhược Liễu vấn đề, Trầm Phong ngược lại không có cảm thấy có cái gì nhận không ra người nơi. Cho nên hắn rất sảng khoái nói ra, Trầm Mộ đến từ Phi Tuyết Trấn, lần thứ nhất đi ra ngoài đến Kiến Long Thành, nông dân chưa thấy qua cái gì việc đời, có rất nhiều không đến cùng thất lễ nơi còn mời các vị rộng lòng tha thứ. Đối với Trầm Phong sự tình, Dương Tử Nguyệt hiển nhiên cũng có chút hiếu kỳ, chỉ thấy nàng lại gần nói móc nói, vậy bọn hắn làm sao một hồi gọi ngươi thôn trưởng, một hồi gọi ngươi đại nhân? Chẳng lẽ trong thôn các ngươi thôn trưởng đều có bị người xưng là đại nhân yêu thích? Ha ha a, cậu tử đầu tiên bị đối phương trào phúng làm cho tức cười, hắn một mặt đứng đắn nói ra, chúng ta thôn trưởng ưa thích bị người đập mông ngựa, cho nên chúng ta liền hợp ý gọi hắn đại nhân. Ha ha, thật vậy chăng? Dương Tử Nguyệt gặp những người khác chỉ là mỉm cười. Liền truy vấn. Lan. Cậu trong miệng liền là nôn không ra ngà voi, về sau dám ở mỹ nữ trước mặt ô ta danh dự, hỏng ta thanh danh, ta liền một cước đem ngươi đạp về nhà đi. Trần Phong hướng về phía cậu tử cười mắng.
Hứ! Nói thật giống như ta rất sợ tựa như.
Ngươi dám đem ta đạp trở về, ta liền dám đến Xuân Nương nơi đó cáo ngươi hát trạng.
Uống một chút mà rượu cậu tử hiển nhiên không phục Trầm Phong uy hiếp.
Mọi người gặp hắn hai lần nữa đấu lên miệng đến, Cưu Đại Hải liền cười nói, hai vị có chỗ không biết, Trầm đại nhân không chỉ có là Khê Thủy thôn thôn trưởng, cũng là Phi Tuyết trấn trưởng binh thiên tổng. Hai người bọn họ cùng Trầm đại nhân cùng thôn, cho nên xưng hô thôn trưởng cũng không có sai.
Mà chúng ta thuộc thân đồ thành chủ dưới quyền quân đội, xưng hô Trầm thiên tổng vì đại nhân cũng đồng dạng không sai.
Vừa mới vị huynh đệ này chỉ là nói đùa mà thôi, căn cứ ta hiểu, Trầm đại nhân thật đúng là không có cái này yêu thích.
Ngươi nói hắn vẫn là võ tướng.
Mai Nhược Liễu cùng Dương Tử Nguyệt lẫn nhau nhìn thoáng qua, thầm nghĩ không tốt, nhìn đến bản thân giữ lại kế hoạch đoán chừng là muốn phá sản.
Nhân ra một cái đường đường quan võ thiên tổng, hơn nữa còn là trưởng bình quyền thực chức, sẽ đến cho mình khách sạn làm đầu bếp sao?
Đáp án đương nhiên là sẽ, cái kia đầu hoặc là có quỷ, hoặc là nước vào.
Vậy hắn trước kia là làm đầu bếp sao?
Dương Tử Nguyệt chỉ trên bàn còn thừa không có mấy đồ ăn nói.
Phốc xích.
Lần này tiểu thất bị Dương Tử Nguyệt lời nói chọc cho vui vẻ, bất quá cái này thật đúng là không trách người ta, dù sao giống Trầm Phong dạng này, lại đem đồ ăn làm tốt như vậy thôn trưởng đoán chừng thật đúng là chưa thấy qua.
Dương Tử Nguyệt cùng Mai Nhược Liễu gặp tiểu thất nở nụ cười, liền hiếu kỳ nhìn xem hắn, không minh bạch hắn ở cười thứ gì.
Chẳng lẽ mình nói sai sao? Dù sao có thể làm ra ăn ngon như vậy cơm canh, nghiệp dư tuyển thủ hiển nhiên không đạt được cái này trình độ.
Cái kia, chúng ta thôn trưởng trước kia cũng là người đọc sách, cũng không phải đầu bếp.
Làm thức ăn cũng chỉ là thiên phú của hắn cùng yêu thích mà thôi.
Về sau có cơ hội hai vị có thể đến Phi Tuyết trấn đi dạo, nơi nào có rất ăn nhiều ăn mà cửa hàng, hơn nữa bên trong tất cả mới mẻ, ăn ngon thức ăn mà toàn bộ đều là chúng ta thôn trưởng truyền thụ cho mọi người.
Chủng loại rất nhiều, cam đoan hai vị sẽ không hối hận.
Hai nữ càng nghe càng có chút mắt trợn tròn, tình huống gì đây là?
Ý tứ hắn còn sẽ làm rất nhiều loại loại.
Thậm chí ngay cả bắt đầu ăn quán ăn nhân đều là hàn giáo.
Này cũng người nào a?
Làm sao có thể sẽ nhiều như vậy đồ vật?
Trầm công tử, ngươi những cái kia thức ăn mà bí quyết, có thể hay không cũng truyền thụ cho chúng ta Hạnh Hoa lâu một chút?
Đương nhiên, chúng ta cũng không trắng dùng, khẳng định sẽ căn cứ tình huống cho người thủ lao.
Mai Nhược Liễu không hổ là Hạnh Hoa lầu lão bản một trong, lập tức liền nghĩ đến trong đó lợi ích, liền mở miệng hỏi.
Có thể ngược lại là có thể, chỉ là cái này kiện sự tình có thể sau có thời gian, chúng ta đơn độc tiến hành cặn kẽ thương thảo.
Thì như là như thế nào truyền thụ biện pháp,
hoặc là các ngươi đại diện
gia nhập liên minh
hôn vốn hoặc lựa chọn cái khác cái gì hình thức,
lợi nhuận làm sao phân phối cho chút, những chi tiết này đều muốn tiến hành cân nhắc quyết định, không phải một lát liền có thể giảng được rõ ràng.
Trầm Phong trầm tư một cái, mở miệng nói ra.
Thật keo kiệt cửa nhỏ, Mai Tả Tả thế nhưng là lần thứ nhất mời kẻ khác ăn cơm, nhất là mời nam nhân ăn cơm, cho tới bây giờ đều không có qua.
Ngươi ngược lại tốt, một cái làm đồ ăn phương pháp mà thôi, vậy mà còn có thể nghĩ ra nhiều như vậy hoa dạng, chẳng lẽ liền không thể trực tiếp miễn phí giáo bọn họ sao?
Dương Tử Nguyệt nghe xong Trầm Phong nói như vậy phiền phức, liền trực tiếp nói ra.
Trầm Phong nhìn xem Dương Tử Nguyệt cái kia vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn khuôn mặt, tựa như một cái nũng nịu tiểu nữ sinh.
Hoàn toàn không có lần thứ nhất ở trong viện tử nhìn thấy nàng lúc cái chủng loại kia yêu mị cùng ô nữ bộ dáng.
Liền lắc lắc đầu, một bộ lão luyện thành thục bộ dáng đối với nàng nói ra, sinh ý về sinh ý. Nhân tình là nhân tình. Cả hai cũng không thể lẫn lộn, nếu như trước đó trước không giảng rõ ràng, vậy sau này liền sẽ sinh ra rất nhiều không tất yếu mâu thuẫn.
Ngươi còn nhỏ, chờ ngươi lớn lên sau đó, mới có thể cảm nhận được những chuyện này sự tất yếu cùng tính chất phức tạp.
Ngươi mới nhỏ đây.
Ta chỗ nào nhỏ?
Ta đều 15 tuổi được không?
Dương Tử Nguyệt nghe xong Trầm Phong nói bản thân còn nhỏ, lập tức có chút xù lông ý tứ, thậm chí ngay cả nguyên bản có khác nhau vấn đề cũng đều ném sang một bên.
Chỉ thấy nàng hai tay bấm eo nhỏ đứng ở nơi đó, một mặt không phục trừng lớn một đôi đen nhánh lóe sáng con mắt nhìn xem Trầm Phong, hầm hừ nói ra.
A, điều này cũng đúng, dù sao nửa đêm yêu nữ danh tiếng đều xông ra, lại làm sao sẽ nhỏ đây?
Đúng không?
Trầm Phong trêu tức nhìn xem Dương Tử Nguyệt, trong miệng không có một câu thương hương tiếc ngọc lời hữu ích.
Kỳ thật Trầm Phong cũng không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn thấy Dương Tử Nguyệt làm không đúng, liền nghĩ châm chọc hai câu, hoàn toàn không có những ngày qua ôn hòa.
Ngươi
đăng đồ tử.
Ngươi vô lại.
Dương Tử Nguyệt ở Trầm Phong trước mặt luôn luôn ăn thiệt thòi, cái này khiến nàng trong lòng phi thường nén lớn giận, nhưng nói như vậy nói bất quá nó, đành phải thở phì phì âm thầm hận dỗi, lúc này bị Trầm Phong ép buộc thậm chí đều có chút muốn khóc đi ra ý tứ.
Đúng rồi, Trầm công tử, liên quan tới Tiểu Nguyệt sự tình, ngươi dự định giải quyết như thế nào? Mai Nhược Liễu gặp Trầm Phong nhanh đem Dương Tử Nguyệt chọc cho khóc, vội vàng đổi chủ đề, chen vào nói hỏi. Tiểu Nguyệt, nói là nàng sao? Trầm Phong không minh bạch Mai Nhược Liễu đang nói thứ gì, kỳ quái hỏi, cái gì giải quyết như thế nào? Ngươi vừa mới đã từng nói nam nữ thụ thụ bất thân đúng không? Tất nhiên minh bạch đạo lý này, vậy ngươi mới vừa rồi còn sờ Tiểu Nguyệt gương mặt. Hiện tại trong sạch của nàng cũng đã hủy ở trong tay của ngươi. Cho nên ta muốn hỏi một chút Trầm công tử dự định xử lý như thế nào chuyện này. Lúc này Mai Nhược Liễu thay đổi mới vừa ôn hòa biểu lộ, liền nghiêm mặt, rất nghiêm túc nhìn xem Trầm Phong. Cái kia tràng diện nhường Trầm Phong không khỏi nhớ tới trước kia mình ở nữ hiệu trưởng trước mặt chịu huấn tình cảnh. Ách! Trầm Phong thật không nghĩ đến qua cái này, lập tức sững sờ ở nơi đó. Mai tả tả Mai Nhược Liễu, nhường Dương Tử Nguyệt khuôn mặt đằng một cái đỏ lên, chỉ thấy nàng sốt ruột kêu Mai Nhược Liễu, dự định chuyển hướng cái đề tài này. Ngươi không cần phải nói, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì. Nhưng chuyện này cuối cùng vẫn là phải có cái giải quyết biện pháp. Cùng với về sau nhường Yên Tĩnh đại sư đi tìm kiếm Trầm công tử, còn không bằng chúng ta hiện tại ngay trước mặt làm sự tình giải nghĩa đây. Mai Nhược Liễu đưa tay vung lên, trực tiếp cắt đứt Dương Tử Nguyệt, rất nghiêm túc nói ra. Cái gì? Thôn trưởng đùa giỡn nhân gia tiểu cô nương, còn bị người ta cho bắt tại trận. Ai? Cái này cỡ nào mất mặt ta? Thôn trưởng cũng thật là, có cái này chuyện tốt mà cũng không kêu lên chúng ta. Tiểu Thất nghe xong lời này, liền ở trong lòng thầm nói. Không tệ à, cái này mới vừa bao nhiêu một lát, thôn trưởng liền chạy đi đùa giỡn nhân gia tiểu nữ hải. Thật không hổ là thôn trưởng, kỹ năng này, thật là khiến người ta hâm mộ. Cậu tử mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Trầm Phong, tựa hồ muốn nghiêm túc nghiên cứu một cái, nhìn xem thôn trưởng rốt cuộc là tài liệu gì chế thành. Không phải sao? Ta không minh bạch ngươi có ý tứ gì. Ta lúc nào sờ nhân gia tiểu cô nương mặt. Ngươi cái này hoa nữ, ta thế nhưng là sẽ không có. Trầm Phong lập tức sửng sốt, hắn mặc dù không biết đối phương lại đánh cái gì chủ ý, nhưng từ nàng cắn một cái nhất định là bản thân bại phôi Dương Tử Nguyệt danh dự tới nói, khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt mà. Huống chi, cái này sự tình ta nhưng thật không có làm qua, cho nên, hắn cũng rất rõ ràng nói cho đối phương, nồi này, anh em có thể kiên quyết không cóng. Tiểu Nguyệt, ngươi nhìn xem, Trầm Đại Nhân hiện tại liền bắt đầu không muốn thừa nhận. Trầm Đại Nhân, chẳng lẽ chúng ta Tiểu Nguyệt thực sự cứ như vậy kém sao? Nếu như ngươi thực sự chướng mắt chúng ta Tiểu Nguyệt, vậy ngươi tại sao còn muốn động thủ sờ nàng, dơ bẩn trong sạch của nàng? Gặp Trầm Phong không chịu thừa nhận, Mai Nhược Liễu lại đổi một thuyết pháp. Họ Mai, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Ta lúc nào nói qua người ta tiểu cô nương không xong? Ta chưa làm qua sự tình, ta lại sao lại muốn thừa nhận đây? Trầm Phong gấp, hắn cảm thấy làm người làm sao có thể dạng này? Vì đi đến mục đích của mình, cưỡng ép làm một cái người vô tội cho liên lụy tiến đến. Ngay ở Trầm Phong phủ nhận một khắc kia, đứng ở bên cạnh Dương Tử Nguyệt sắc mặt lập tức khó coi lên. Nàng trưng trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Phong, loại kia thở phì phò bộ dáng bên trong còn kèm theo một loại rất khó chịu, rất ủy khuất đáng thương bộ dáng, nhường nguyên bản mềm lòng Trầm Phong một trận không đành lòng. Tiểu nha đầu, ngươi thanh tỉnh một chút, chớ bị những cái kia có ý khác nhân nói gạt, chúng ta lúc ấy phát sinh qua cái gì, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Ta chỉ là vì trả thù ngươi mà trà sát cái mũi của ngươi mà thôi. Cái này chẳng lẽ cũng xem như điếm ô thanh bạch. Đây không phải kéo nha. Ngươi không phải nói ngươi cũng đã trưởng thành sao. Có thể một người phải chăng lớn lên, vậy phải xem hắn phải chăng đã có được độc lập suy nghĩ vấn đề năng lực. Có loại này năng lực sau đó, mới có thể phân biệt khác sự tình thật giả, mới sẽ không dễ dàng bị một ít có mưu đồ khác người làm bọn họ bản thân ý nghĩ áp đặt ở ngươi trên người. Trầm Phong cẩn thận từng ly từng tí khuyên bảo nói. Trầm Phong lời nói không biết là có hay không đối Dương Tử Nguyệt sinh ra xúc động. Vẫn là chính nàng chân chính nghĩ thông suốt rồi. Chỉ thấy nàng đột nhiên cười nói, ha ha, không có chuyện, ta biết rõ đó đều là hiểu lầm. Bất quá ngươi không thể không thừa nhận ngươi thật sự là trà sát cái mũi của ta. Ngươi làm sao có thể đối ta một cái nữ hài tử động thủ động cước đây. Bất quá cũng may bản cô nương hào phóng, bút chướng này liền tạm thời không tính toán với ngươi, chỉ là ngươi được đáp ứng ta một kiện sự tình. Cái gì sự tình ngươi nói? Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định là không có vấn đề. Trầm Phong ngược lại là rất chân thành đáp. Hi hi, ngươi muốn đáp ứng ta, cho ta làm ba lần giống hôm nay thơm như vậy cơm canh mà. Cũng không biết Dương Tử Nguyệt là cố giả bộ khai tâm vẫn là triệt để thả ra khúc mắc, dứt bỏ rồi chuyện này. Tóm lại giờ này khắc này, Trầm Phong từ đối phương trên mặt, không có phát hiện bất luận cái gì không tốt mánh khỏe. Ha ha, nói thực ra, ngươi cái này yêu cầu thật đúng là không khó. Ta nhớ kỹ ngươi cái này yêu cầu, đợi chút nữa lần gặp gỡ hoặc cái khác thời gian A, nếu như có cơ hội. Ta nhất định thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Trầm Phong gặp đối phương đưa ra cái này đối bản thân tới nói căn bản không tính vấn đề điều kiện, cũng liền vô cùng sảng khoái đáp ứng nói.
Tốt, Mai Tả Tả, chuyện này liền tính như vậy đi.
Dương Tử Nguyệt nhìn xem ngồi ở chỗ đó, một mặt phiền muộn nhìn xem bản thân Mai Nhược Liêu, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói.
Ai? Ngươi cái này nha đầu.
Được rồi, ngươi nói cái gì liền là cái gì đi.
Mai Nhược Liễu không biết bởi vì sự tình gì, hướng về phía Dương Tử Nguyệt bất đắc dĩ hít khẩu khí mà.
Chương 234, người nào đang gõ cửa?
Bởi vì Dương Tử Nguyệt sự tình, nhường mọi người cũng bị mất tiếp tục ăn đi hứng thú.
Là Mai Nhược Liễu đứng dậy thời điểm, Trầm Phong đám người cũng đứng dậy cáo tử.
Đợi Trầm Phong đi rồi, Mai Nhược Liễu mới một mặt cười khổ nhìn xem Dương Tử Nguyệt.
Làm sao?
Người trướng mắt hắn.
Kỳ thật từ hắn tình huống đến xem, cũng không tệ lắm.
Yên Tĩnh đại sư hẳn là có thể tiếp nhận đi.
Được rồi, nhân gia đều chướng mắt ta.
Loại này sự tình tổng không thể miễn cưỡng đi.
Dương Tử Nguyệt cười khổ một tiếng, mặt ủ mày chau nói ra.
Vậy ngươi sư phó bên kia có phải hay không có cái gì thí sinh?
Dù sao thời gian càng ngày càng gần.
Càng kéo dài, đối ngươi thân thể lại càng bất lợi.
Mai Nhược Liêu đi đến Dương Tử Nguyệt bên cạnh, đưa tay giữ chặt cánh tay của nàng, nhẹ giọng hỏi.
Nàng.
Dương Tử Nguyệt trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói ra.
Nàng chọn ta không ưa thích, ta vẫn là nghĩ bản thân đi tìm kiếm chân chính ưa thích người, như thế, làm sao đều là kiện vui vẻ sự tình.
Nếu như vẹn vẹn vì mạng sống mà làm thân thể giao cho một cái bản thân căn bản người không thích, ta tình nguyện không sống.
Ai?
Vậy ngươi vừa mới còn không thừa cơ ỷ lại vào hắn.
Nam nhân sao?
Cái nào trải qua được cô bé thế công?
Đến lúc đó ngươi lại hơi thi mỹ nhân kế, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ.
Mai Nhược Liêu tiếc hận nói.
Hi hi. Nhìn ngươi nói giống như ngươi hiểu rất rõ nam nhân tựa như.
Làm sao?
Có phải hay không xuân tâm manh động, dự định tìm cho ta cái tỷ phu?
Nghe Mai Nhược Liễu lời nói sau, Dương Tử Nguyệt cười hỏi.
Ha ha, ta.
Vẫn là thôi đi. Nghĩ tới thành thân liền muốn mỗi ngày cùng một nam nhân đi ngủ, còn quang lưu lưu, ta liền toàn thân dùng mình.
Ta đời này đoán chừng cũng không qua đạo khảm này mà.
Đó là ngươi không có gặp được ưa thích người, gặp ngươi liền sẽ không cho rằng như vậy.
Hơn nữa ngươi tối thiểu còn có thời gian đi chọn, mà ta ngay cả chọn thời gian đều nhanh không có.
Rồi cũng sẽ tốt thôi, Tiểu Nguyệt Nguyệt, chúng ta nhất định sẽ tìm tới tốt hơn, yên tâm đi.
Ngay ở Mai Nhược Liễu cùng Dương Tử Nguyệt lên lầu tiếp tục trò chuyện các nàng bản thân vốn riêng mà nói lúc, Trầm Phong một đám người cũng tiến vào gian phòng của mình.
Thôn trưởng, ngươi thật làm cái kia nữ cho lần mò.
Ngươi cái này thủ đoạn cũng quá cao đi.
Theo ta thấy a,
vừa mới chỉ cần ngươi gật đầu một cái, chậc chậc. Cái kia nữ khẳng định là được chúng ta Khê Thủy thôn tức phụ.
Ngươi nói ngươi vừa mới quật cường như vậy làm gì?
Còn làm nhân gia khách sạn lão bản nương đắc tội.
Từ lúc vừa vào cửa, cậu tử cái kia toé miệng liền một mực ở nơi đó lao thao cái không về không.
Trầm Phong không muốn phản ứng đến hắn, mấy lần đều muốn trốn tránh hắn, đi khác một căn phòng.
Nhưng hắn lại như cái theo đuôi một dạng, đi đâu mà cùng chỗ đó.
Cậu tử, ta cảm thấy có nơi đặc biệt thích hợp ngươi đi.
Trầm Phong phiền, đem hắn kéo đến một bên. Hai người ngồi ở trên ghế, Trầm Phong ngự trọng tâm trường nói ra.
Cái gì nơi?
Cậu tử không minh bạch Trầm Phong có ý tứ gì.
Một cái có thể làm nam nhân biến thành nữ nhân nơi, ngươi nhìn ngươi cái này toái miệng, có phải hay không liền rất nhiều nữ nhân đều không bằng.
Cho nên, ta đề nghị đi làm bản thân tiểu đệ đệ cắt, sau đó ta nhường chúng ta phi tuyết trấn phía trên đám bà mai mối cho ngươi tìm một cái nhà tốt gả ra ngoài.
Nói như vậy, ngươi liền có thể theo đuổi cầu ngươi bản thân cuộc sống hạnh phúc. Trầm Phong nhìn xem cậu tử. Một bộ phi thường nghiêm chỉnh bộ dáng nói ra.
Phúc.
Khu khu ngồi ở cách đó không xa Nguyên Cảnh Trung, mới vừa uống một ngụm trà thủy, liền bị Trầm Phong tổn hại mà nói cho sặc đến hơi kém ngược lại không quá khí mà đến.
Bên cạnh Tiểu Thất cũng vui vẻ nước mắt đều đi ra, hắn không người duỗi tay chỉ cậu tử ca, không đúng, về sau phải gọi chó của ngươi tử tỷ đi.
Ha ha ha.
Ngươi.
Nguyên lai ngươi vẫn muốn qua loại kia sinh hoạt ta.
Ha ha ha.
Ngươi vừa muốn đây.
Cậu tử bị Trầm Phong nói nổi lên một lớp da gà, chán ghét không được.
Gặp Tiểu Thất cười hắn, liền trực tiếp phản bác.
Ha ha, tốt, Tiểu Thất đi làm đại hải gọi tới, chúng ta nói kiện sự tình. Trầm Phong cười đổi chủ đề, dự định nói một chút chính sự.
Hai cái gian phòng chăm chú sát bên, cho nên cựu đại hải rất nhanh liền cùng Tiểu Thất cùng một chỗ đến đây.
Gặp nhân viên đến đông đủ, Trầm Phong nói ra, gọi mọi người tới, liền là muốn cùng mọi người thương lượng một cái, bây giờ còn là ngày mai lên núi, tình huống đều không quá an toàn. Cho nên mọi người tốt nhất có thể có một dự bị khẩn cấp phương án.
Tỷ như một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn xung đột, không cách nào phá vây hoặc mọi người tẩu tán sau đó, chúng ta riêng phần mình cần làm thứ gì.
Nếu như không dùng được, đương nhiên càng tốt hơn, một phần vạn cần dùng đến, vậy chúng ta mấy cái lòng người bên trong cũng tốt có cái cơ sở, biết rõ đi nơi nào tụ hợp. Trầm Phong nói xong sau đó, nhìn mọi người một cái, gặp tất cả mọi người gật đầu đồng ý lần nữa mở miệng nói, một khi gặp được cường địch, chúng ta chỉ có thể là hết sức phá vây. Lúc này mọi người nhất định muốn đoàn kết nhất trí, tận khả năng cho kẻ khác một chút trợ giúp. Nhất là lại đi tán sau đó, ở nơi đó tụ hợp thì phải hai vị đến quyết định. Sau khi nói xong, Trầm Phong nhìn xem Cựu Đại Hải cùng Nguyên Cảnh Trung hai người, chờ lấy bọn họ hồi phục. Cựu Đại Hải cùng Nguyên Cảnh Trung hai người túi đầu thương lượng một hồi sau đó, Cựu Đại Hải mở miệng nói ra, kỳ thật trừ cái này tiểu long ngoài núi, cái khác nơi đều tương đối an toàn. Bất quá, một khi xuất hiện ngoài ý muốn, hai chúng ta thương lượng sau đó, cảm thấy có thể ở Ô Mai Linh tụ hợp, cái này nơi ở tiến vào tiểu long núi lớn khái ba dặm tả hữu, phía bắc trên sườn núi, đường bên cạnh có bi văn, rất tốt nhận. Nếu như ở cái này nơi còn không cách nào tụ hợp, vậy mọi người chỉ có thể riêng phần mình xuyên qua tiểu long núi, đến một cái gọi Thanh Tùng sườn núi nơi tụ hợp, phương hướng cùng vị trí cùng Ô Mai Linh vị trí giống nhau. Bất quá dựa theo quy củ, nếu như chờ không được muốn rời đi thời điểm, liền muốn ở hội họp nơi làm tốt tiêu ký, tỉ như có thể ở một cái rễ cây bộ khắc lên ký hiệu, con số hoặc trói chút quần áo vải loại hình đồ vật. Ở ngọn thời điểm cũng phải làm rời đi nhân số đánh dấu rõ ràng, tỉ như Trầm đại nhân một người rời đi, vậy liền khắc một đầu ký hiệu hoặc viết lên một con số, nếu như là hai người thì là hai đầu, cứ thế mà suy ra. Mặt khác, phàm là đến hai cái này nơi chờ nhân, chờ đợi thời gian nhiều nhất một ngày. Nếu như một ngày thời gian còn không có người đến tụ hợp, liền nhất định phải làm tốt đánh dấu, mau chóng chạy tới kế tiếp điểm. Nếu là hai cái này nơi còn không cách nào tụ hợp, vậy liền trực tiếp đi kiến Long Thành tốt, vừa rời đi tiểu Long núi phạm vi, trên đường liền vô cùng an toàn. Ở đến kiến Long Thành sau, nếu như là Trầm đại nhân, cái kia nguyện ý trực tiếp đi phủ thành chủ mà nói, có thể trực tiếp đi qua. Nếu như là hai vị huynh đệ, thì có thể đi kiến Long Thành cửa Đông Long Môn khách sạn, đó là quân bộ nghề nghiệp. Cho nên nói cho lão bản nói mình là Phong Tự Doanh huynh đệ, bọn họ tự nhiên sẽ có chỗ an bài. Nếu như không muốn kinh động bọn họ, thì có thể đi Bách Hoa giếng ngõ hẻm như ý các. Bởi vì hai người đối những cái này tương đối quen thuộc, cho nên suy tính vấn đề cũng so sánh chu toàn. Đối với cái này tất cả mọi người không có gì ý kiến. Tiếp xuống mấy người lại vây cùng một chỗ phân tích cùng thương lượng một chút sự tình khác, Trầm Phong còn lo lắng mọi người mang ngân lượng không đủ, cố ý mỗi người phát một mảnh kim diệp tử dự bị. Lúc này sắc trời bên ngoài cũng đã tối xuống, đến đây rừng chân nhân càng ngày càng nhiều, đèn đuốc sáng choang viện tử biến dị thường ồn ào. Đám người không có chuyện gì, liền hoặc ngồi hoặc nằm chờ lấy trong phòng nói chuyện phiếm nghỉ ngơi. Đông đông đông. Một tràng tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền tiến đến. Người nào? Tiểu Thất nghiêng đầu hỏi. Tiểu chính là phụ trách đưa nước, không biết quý khách có thể hay không cần tiếp theo thủy. Tiểu Nhị thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Không cần. Tiểu Thất cũng không quay đầu lại đáp. Quý khách sớm chút nghỉ ngơi, có chuyện gì tùy thời đến nhất lâu gọi ta. Tiểu Nhị sau khi nói xong, liền rời đi. Đám người lần nữa bận rộn bản thân sự tình. Có thể không đến nửa nén hương thời gian, đông 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 tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Thì thế nào? Tiểu Thất có chút im lặng nói ra. Xin hỏi Trầm công tử thế nhưng là ở chỗ này. Ngoài cửa vang lên một giọng nói ngọt ngào giọng nữ. Siêu. Cậu tử từ trên giường nhảy xuống, dùng miệng hình hướng về phía Trầm Phong nói ra, tìm ngươi. Nói xong sau đó liền trực tiếp chạy tới mở ra cửa phòng. Cậu tử đẩy ra môn cửa, đứng ngoài cửa một vị niên kỷ không lớn tuổi trẻ thiếu nữ, vụ sáng mắt to hiếu kỳ nhìn xem bên trong phòng mấy người, nhà của ta tiểu thư nói Trầm công tử đêm nay không có ăn được, liền tự mình làm một chút ăn khuya, muốn mời Trầm công tử đi qua nhóm nháp. Thôn trưởng, có người mời ngươi ăn cơm. Cậu tử nói xong, cười đùa tí từng hỏi, chỉ mời hắn một người a? Kỳ thật chúng ta mấy cái cũng đều không ăn được. Không biết quý tiểu thư làm ăn khuya nhiều hay không. Chúng ta cũng đi nhấm nháp. Nữ hải giống như không quen nhìn cậu tử loại này bộ dáng, mặt không biểu tình trả lời, nhà của ta tiểu thư chỉ nói mời Trầm công tử đi qua. Lúc này, Trầm Phong đi tới, mỉm cười nói, nhà ngươi tiểu thư muộn như vậy còn không có nghỉ ngơi chứ. Nữ hải tử thức đêm có thể rất dễ dàng có nếp nhăn. Phiền phức mỹ nữ trở về nói cho nhà ngươi tiểu thư một tiếng, đêm nay Trầm mộ ăn rất tốt, hơn nữa sáng mai còn muốn dậy sớm chạy đi. Cho nên cần nghỉ ngơi, liền tạm thời không đi làm phiền. Chờ về sau đi kiến Long Thành, có cơ hội, chúng ta lại tụ họp, đáp ứng nàng sự tình, Trầm Mộ tự nhiên sẽ không quên. Từ đầu đến cuối, Trầm Phong đều là mặt mỉm cười, phi thường ôn hòa cùng nữ hài nói chuyện. Cho nên, nữ hài đối với hắn ngược lại không có giống đối cậu tử như vậy không nhìn. Dạng này a, kỳ thật chúng ta tiểu thư rất ít làm ăn, lần này nàng rất nghiêm túc nữ hài gặp Trầm Phong cự tuyệt, lại nhớ tới Dương Tử Nguyệt lại muốn phí công một trận, không khỏi nghĩ tai tranh thủ một cái. Làm phiền tiểu muội ngươi thay ta hướng nhà ngươi tiểu thư nói lời xin lỗi, Sơn Thủy luôn có gặp lại lúc, chờ ngày sau gặp lại, Trầm Mỗ nhất định ở trước mặt bồi tội. Trầm Phong cười ha hả ôm quyền từ chối nói. Được rồi, vậy ta trở về. Nữ hài gặp Trầm Phong khăng khăng không đi, đành phải ủ rũ rời đi. Gặp nữ hài đi xa sau đó, cậu tử đóng lại cửa phòng. Ở Trầm Phong phía sau làm một mặt quỷ, phiền muộn nói ra, ngươi nói nhiều tốt cơ hội, ngươi làm sao liền không biết nắm chắc đây. Ngươi bản thân không vui, cái kia tốt xấu cũng thay chúng ta tiểu thất ngắm lại, ngươi nhìn cái Dương Tử Nguyệt bên người đi theo mấy cái kia nữ hài, đều xinh đẹp như vậy. Nếu để cho mang theo chúng ta tiểu thất đi qua, không chừng còn có thể cho ngươi cấu kết một cái vợ của huynh đệ trở về đây. Thật là giả vờ đúng đắn. Cậu tử ca, ngươi nghĩ đến liền nói thẳng, khắc tổng hướng trên người của ta kéo được không? Ở trên giường tĩnh tọa tiểu thất nhắm mắt lại kháng nghị nói. Không biết tốt xấu ngươi ngay ở cậu tử một bên chỉ trích tiểu thất, một bên dự định cùng Trầm Phong sắp ngồi xuống thời điểm. Đông đông đông. Phía ngoài tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Tất cả mọi người một mặt im lặng nhìn xem đối phương, đây rốt cuộc là ý gì a? Còn có nhường hay không nhân nghỉ ngơi? Không phải nói đều không đi nha. Trầm Phong cũng có chút im lặng, bất quá môn còn là muốn mở. Cậu tử lần này mặc kệ, trực tiếp nằm ở trên giường không thích động đánh. Trầm Phong đành phải bản thân xoay người sang chỗ khác mở cửa. Chẳng qua là làm hắn mở ra cửa phòng sau đó, lại bị đối phương mang tới tin tức choáng váng. Chương 235, tối nay, sẽ không quá bình. Trầm Phong bất đắc dĩ lần nữa qua đi đem cửa mở ra, lại kinh ngạc phát hiện Mai Nhược Liêu đứng ở cửa ra vào. Người đây là? Trầm Phong nhìn xem trước mắt cái này nữ giả nam trang xinh đẹp nữ nhân, nghi hoặc hỏi. Đêm nay quét Trầm công tử ăn cơm nhà hứng, chỉ sợ Trầm công tử liền cơm đều không có ăn được đi. Ta cũng đã phân phó nhà bếp, nhường Hạnh Hoa Lâu tay nghề tốt nhất đầu bếp làm một chút thức ăn, đợi lát nữa bọn họ liền sẽ tự mình đưa tới. Đến lúc đó Trầm công tử lại làm ăn khuya ăn chút gì? Mai Nhược Liễu mỉm cười nói. Này! Chỗ nào có như vậy phiền phức? Thật không cần. Còn làm phiền Mai lão bản tự mình tới một chuyến, thực sự là quá khách khí, quá không thích hợp. Trầm Phong cảm thấy im lặng, bất quá ở trong lòng cũng so sánh cảm kích, dù sao nhân gia còn đem chuyện này đặt ở trong lòng. Phải làm, nguyên bản chính là ta quét Trầm công tử ăn cơm nhà hứng. Bất quá ta tới vẫn là muốn theo ngươi đề tỉnh một câu, đêm nay khả năng sẽ không quá bình, nghe nói chung quanh đến rất nhiều mạc danh kỳ diệu nhân. Nói đến đây, Mai Nhược Liễu lông mày hơi nhíu lại, tựa hồ đột nhiên nhớ tới thứ gì. Thế nào? Rất phiền phức sao? Trầm Phong hỏi. Mai Nhược Liễu lắc lắc đầu, nhíu mày nói, mới vừa phái người đi ra tìm hiểu, còn không biết cụ thể tình huống. Ta kỳ quái là những người này làm sao biết rõ khách sạn mặt hộ vệ đội đêm nay không ở, có lẽ chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Bất quá ngươi ban đêm nghỉ ngơi thời điểm, tận lực cảnh giác một chút. Không có sự tình tốt nhất, vạn nhất có sự tình, ngươi cũng tốt có chuẩn bị. Đến lúc đó thực sự không được, liền mang theo ngươi người trực tiếp đi gian phòng của ta. Đi phòng ngươi. Trầm Phong có chút kinh ngạc, ở ta đánh không lại người ta thời điểm còn không mau chạy được rồi, ngược lại đi phòng ngươi. Nhìn thấy Trầm Phong nghi ngờ bộ dáng, Mai Nhược Liêu phốc phốc một tiếng nở nụ cười, rêu rêu nói, làm sao? Còn lo lắng ta không bảo vệ được các ngươi. Vậy ngươi đi qua bảo hộ ta cuối cùng được thôi. Bất quá nàng nói xong sau đó, tịnh không đợi Trầm Phong mở miệng, lại rất đàn ông đưa tay vô vô Trầm Phong đầu vai. Một bộ vạn sự có ta bộ dáng nói ra, yên tâm đi. Chỉ cần tới không phải trúc cơ kỳ cao thủ, đến ít nhiều đều không quan trọng. A, cái kia một phần vạn là đây. Trầm Phong nghĩ nghĩ, vẫn có một chút không quá yên tâm hỏi. Vậy ta nói cho ngươi cái không thể ngoại truyền tuyệt chiêu mà. Mai Nhược Liễu túi người đem bờ môi tới gần Trầm Phong bên hai. Làm cho Trầm Phong trong lòng có chút ngứa, mặt đằng lập tức đỏ lên. Bất quá nó lại không có ý tốt tránh ra, dù sao nhân gia nữ hải đều không cảm thấy cái gì. Ngươi to lớn đàn ông còn thẹn thùng tránh ra, cái kia nhiều lắm sợ. Bất quá Trầm Phong sắc mặt biến hóa lại bị Mai Nhược Liêu xem ở trong mắt, kỳ lạ nhỏ giọng hỏi, mặt của ngươi đỏ lên. Không, thật không có hồng. Trầm Phong tranh thủ thời gian phủ nhận. Hì hì, được rồi. Chịu không được ngươi, cái này bí quyết liền là gặp được trúc cơ kỳ cường giả lúc nói đến đây, nàng lại ngừng lại, đợi Trầm Phong nghi hoặc nhìn xem nàng lúc. Nàng mới mỉm cười, tiếp tục thấp giọng nói, ai cũng bất kể, có bao xa chạy bao xa. Hì hì. Nói xong sau đó, Mai Nhược Liêu đứng thẳng thân thể, bản thân trước nở nụ cười. Trầm Phong tức khắc có chút mắc lừa bị lừa gạt cảm giác, liền cái này bí quyết còn cần ngươi nói. Từ cô nhi viện bắt đầu, anh em đều không biết tự mình thực tiễn bao nhiêu lần, anh em lại không ngu, sao có thể ngay cả chạy trốn đều sẽ không. Nhìn vẻ mặt quái dị Trầm Phong, Mai Nhược Liêu chuyển qua thân thể, ta ánh mắt rất tốt, ngươi vừa mới liền là đỏ mặt, hì hì, ta còn lần thứ nhất nhìn thấy dạng này đều sẽ đỏ mặt nam nhân. Quá khôi hài, ta đều không có hồng, ngươi nói ngươi hồng cái gì sức lực. Nói xong sau đó, cũng không đợi Trầm Phong trả lời, liền trực tiếp cất bước rời đi. Chỉ là vừa đi hai bước, lại quay đầu dặn dò, nhớ kỹ ban đêm bừng tỉnh một chút mà. Khác cho người đem ngươi khiêng đi bán còn không biết đây. Nhìn xem đối phương hiểu điệu bóng lưng biến mất ở hành lang khúc quanh thời điểm, Trầm Phong đột nhiên có loại bị nữ nhân này đùa giỡn cảm giác. Thế nào? Dương Tử Nguyệt tự mình tới tìm ngươi. Ngươi nói ngươi trực tiếp đi chẳng phải được. Ai, thực sự là thay ngươi lo lắng. Nam ở trên giường cậu tử phủi Trầm Phong một cái, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng. Thở phì phì hư một tiếng, trực tiếp lật cái thân thể mặt hướng vách tường, làm ra mắt không thấy tâm không phiền tư thế. Khác nằm. Mới vừa rồi làm ai lão bản tới nhắc nhở chúng ta nói bên ngoài xuất hiện rất nhiều lai lịch không rõ nhân. Lo lắng ban đêm sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Ngươi đi cùng Đại Hải bọn họ nói một tiếng, đêm nay tất cả mọi người đừng ngủ chết. Trầm Phong tức giận xông cậu tử nói ra. Cái gì? Cậu tử nghe xong, có một cái ngồi thẳng thân thể, nhìn chằm chằm Trầm Phong hỏi, nàng là nói ban đêm không chừng sẽ đánh lên. Có thể cùng chúng ta không sao chứ? Nàng cũng chỉ là suy đoán, nhưng chúng ta bản thân cũng phải có chuẩn bị mới được. Khác đến lúc đó nhân gia đều nhắc nhở qua, kết quả chúng ta lại ngủ cùng lợn chết một dạng, bị người lò mò làm thịt đều không biết. Tốt, ta liền đi cùng bọn hắn ca nhi hai nói một tiếng, vậy chúng ta hiện tại liền phải tranh thủ thời gian khôi phục thể lực, dưỡng đủ tinh thần, khác đến lúc đó trở thành nhuyễn chân tôn. Cậu tử một bên nói thầm, một bên đứng dậy đi ra ngoài. Thôn trưởng, ngươi cảm thấy có thể hay không đánh lên? Tiểu Thất mở mắt ra, quay đầu hỏi. Nói không tốt, hy vọng bình an vô sự đi. Mặc kệ nhiều như vậy, nắm chặt thời gian trước nghỉ ngơi tốt, thật có sự tình chúng ta xem thời cơ làm việc tốt. Trầm Phong trong lòng cũng không chắc chắn, dù sao tình huống như thế nào đều không biết, chỉ có thể nhường bản thân bảo trì cảnh giác mà thôi. Rất nhanh cậu tử cũng từ bên kia trở về, hướng Trầm Phong bị hoa một cái giải quyết thủ thế. Cũng không có nhiều lời, trực tiếp nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Đầu hôm, toàn bộ hạnh hoa trong lâu hoàn toàn ở vào một loại đại chiến trước tình trạng giới bị. Mỗi qua một nén nhang tả hữu, đều sẽ từ bên ngoài truyền đến dò xét nhân viên tiếng bước chân. Nhưng một đám không biết thật giống được túc khách nhân cũng đều không khỏi khẩn trương lên. Cự ly Trầm Phong vị trí căn phòng không xa nơi, Mai Nhược Liêu gian phòng bên trong thủy chung đèn đuốc sáng trưng, chỉ thấy hạnh hoa trong lâu quản sự, bọn tiểu nhị, một hồi đi vào, một hồi đi ra, mặc dù từng đợt, nhưng lại vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Mai Nhược Liễu ngồi ở một trương án thư phía sau trên ghế, trong tay cầm một khối vải lụa đang lau chùi một thanh ngư tràng kiếm thân kiếm. Dưới ánh đèn, một đạo nhức mắt hàn quang thỉnh thoảng theo lấy nàng động tác biến hóa thỉnh thoảng lắc lư ở con mắt của nàng phía trên. Tam đương gia. Lúc này, từ bên ngoài tiến đến một vị áo đen ăn mặc nam tử, chỉ thấy hắn tiến đến sau đó, trực tiếp hướng Mai Nhược Liễu sâu thi lễ, sau đó không người nói ra, theo phân phó của ngài, ta cũng đã đi theo đối diện Thiên Long ba người nói, chỉ là... Nam tử nói ra nơi này, ấp úng không biết bản thân đến cùng có nên hay không nói. Mai Nhược Liễu ngẩng đầu, cau mày nhìn hắn một cái, không vui nói, làm sao? Đi một chuyến Thiên Long Bang sau đó, liền mà nói đều không dám nói. Không không. Tam đương gia, nói là cùng bọn hắn nói, chỉ là bọn họ căn bản không có bất luận cái gì thành ý, hơn nữa còn đưa ra rất nhiều yêu cầu vô lý, cho nên, cuối cùng không có nói thành. A, nói một chút, bọn họ đều để điều kiện gì? Mai Nhược Liễu lạnh lùng hỏi. Bọn họ nói muốn hỗ trợ cũng không khó, chỉ cần đáp ứng hai người bọn họ điều kiện, một là đem hạnh hoa lầu phần tử cho bọn hắn 1/3, hai là nam tử nói đến đây, như cũ có chút ấp úng không mở miệng được. Để cho ta gả cho bọn hắn bang chủ gia nhị thiếu gia. Mai Nhược Liễu cười lạnh nói. A, ngươi làm sao biết rõ, bọn họ liền là đưa ra cái này yêu cầu vô lý sau đó, ta mới cùng bọn hắn đàm phán không thành. Hắc y nam tử có chút kỳ quái, nhưng lại chi tiết đáp. Bởi vì ta biết rõ bọn họ không những không có giúp một tay thành ý, hơn nữa lần này sự tình bọn họ vẫn là chủ yếu người chủ tính một trong. Tống làm ngọn núi. Tốt. Chỉ cần lao nương vượt qua lấy ải, chính là ngươi Thiên Long Bang diệt bang thời điểm. Mai Nhược Liễu hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ nói ra. Đi, ngươi xuống dưới trước nghỉ ngơi một hồi thật đánh lên, ngươi nhưng là không có không nghỉ ngơi. Ngoài ra ta cũng đã dùng chim bổ câu cho đường chủ bọn họ phát tin tức, tin tưởng bọn họ bên kia cũng sẽ mau chóng chạy đến tiếp viện. Mai Nhược Liễu nhìn xem Hắc Y Nam Tử, nhẹ giọng nói ra. Hắc Y Nam Tử rời đi không có bao lâu, chỉ thấy Triệu Đại Thanh bước nhanh đi tiến đến. Vừa vào cửa, Triệu Đại Thanh liền dùng cái kia thật thà thanh âm nói ra, Tam Đông gia, Đỗ Nhạc để cho ta tới nói cho ngươi, những người kia cũng đã hướng chúng ta tới bên này. Đại khái một canh giờ liền có thể đến chúng ta khách sạn. Được, ta đã biết, Đại Thanh, ngươi tới Hạnh Hoa lâu có hơn 3 năm đi. Mai Nhược Liễu cách gắn thư, nhìn xem trước mắt vị này đầu không lớn linh quang, nhưng làm việc cũng rất ra sức Triệu Đại Thanh, nhẹ giọng hỏi. Tam Đông gia nhớ lộn, Đại Thanh đô đến hơn 4 năm. Triệu Đại Thanh chân chất phản bác. A, đều đã lâu như vậy. Mai Nhược Liễu kinh ngạc hỏi. Ân, từ năm đó Đại Thanh bị chúng ta Hạnh Hoa lầu nhân từ đám kia cường đạo trong tay cứu đi tới hiện tại, đều gần 5 năm rồi. Trôi qua thật nhanh. Mai Nhược Liễu giật mình nói, ở chỗ này vẫn tốt chứ. Có phải hay không chịu rất nhiều ủy khuất? Không có a. Tất cả mọi người đối ta đặc biệt chiếu cố, mỗi lần ăn không hết đồ vật, toàn bộ đều cho ta, sợ ta lượng cơm ăn đại ăn không đủ no. Triệu Đại Thanh lần nữa đối Mai Nhược Liễu cái nhìn biểu thị phản đối. Làm cái này cho ngươi, coi như là mấy năm này tiền công, nếu như đêm nay chúng ta bình an vô sự, ngươi liền làm rất tốt. Nếu như chúng ta Hạnh Hoa lâu thật bị đám này kẻ xấu hủy, vậy ngươi liền cầm cái này vài miếng kim diệp tử, đi phi tuyết trấn phía trên an cái nhà, tái giá cái lao bà, hảo hảo sinh hoạt. Mai Nhược Liễu một bên nói xong, một bên đưa tay vung lên, ba mảnh kim diệp tử vững vàng rơi vào Triệu Đại Thanh bên cạnh. Ta không muốn. Tam Đông gia, ta biết rõ ngươi đối ta Đại Thanh tốt, nhưng ta lại không mua đồ vật, không cần đến tiền. Cho dù mua đồ vật, ta cũng làm cho Đỗ Nhạc đi giúp ta mua. Ta liền đợi ở Hạnh Hoa lầu, chỗ nào cũng không đi. Ta đầu óc đần, ra ngoài về sau lại nên nhường những cái kia người xấu lừa gạt đi bán. Triệu Trường Thanh nhìn thoáng qua bên cạnh ba mảnh kim quang lóng lánh kim diệp tử, không có tí xíu đưa tay đi lấy ý tứ. Triệu Đại Thanh, ta để ngươi cầm ngươi liền cầm, chỗ nào nhiều như vậy nói nhảm. Nhớ kỹ ta, nếu như chúng ta Hạnh Hoa lâu hủy diệt, liền muốn học được hảo hảo chiếu cố bản thân. Biết không? Một khi ta nghe nói ngươi cũng sẽ không bản thân đi mua đồ vật, ta liền phạt ngươi 3 ngày không cho phép ăn cơm. Mai Nhược Liễu gặp Triệu Đại Thanh không nghe bản thân, liền đem mặt kéo xuống tới, lạnh giọng quát. A, không phải cầm A. Vậy ta trước cầm, chờ ngươi ngày nào đó muốn, ta lại cho ngươi. Gặp một lần Mai Nhược Liễu sinh khí, Triệu Đại Thanh vội vàng túi người nhặt lên chân trước kim diệp tử nhét vào trong ngực. Một mặt ủy khuất nhìn xem Mai Nhược Liễu. Phốc phốc. Ngươi cái này ngốc hàng. Nhớ kỹ lời nói của ta A. Đợi lát nữa có kẻ xấu tiến vào thời điểm, nhớ kỹ muốn chạy mau, có thể chạy bao xa liền chạy bao xa, biết sao. Đi, ra ngoài đi. Mai Nhược Liễu nói xong, phất phất tay, ra hiệu Triệu Trường Thanh rời đi. Đêm, hắc như vẩy mực, phần phật vang rội dạo phong dắt lấy treo ở dưới mái hiên đèn lồng đung đưa trái phải, tựa hồ đang nhắc nhở mỗi người, tối nay, sẽ không quá bình. Chương 236, Thiện Nghi. Ngay ở Triệu Đại Thanh rời đi sau đó, Mai Nhược Liễu cũng thu hồi ngư tràng kiếm đi ra ngoài. Rất nhanh, ố ố cảnh báo tiếng vang triệt toàn bộ Hạnh Hoa lâu. Chính đang ngủ say khách nhân nhao nhao mặc quần áo đi ra ngoài xem xét đến tột cùng. Trầm Phong mấy người cũng đều theo lấy đoàn người xuống lầu đi tới trong nội viện. Đứng ở nhất lâu cửa ra vào Mai Nhược Liễu gặp người tới không sai biệt lắm, liền chắp tay nói ra, nguyên bản không nghĩ quấy nhiễu mọi người, nhưng sự tình quá mức trọng đại, cho nên chỉ có thể làm mọi người đánh thức. Căn cứ thám tử báo lại, bên ngoài có một đám kẻ xấu chính hướng Hạnh Hoa lâu mà đến. Vì các vị an toàn tính mạng, hy vọng mọi người có thể sớm làm chuẩn bị, nguyện ý rời đi tùy thời rời đi, nguyện ý lưu lại, cũng nhiều hơn cẩn thận. Nếu như Hạnh Hoa lâu tránh thoát lần này tai nạn, ngày khác còn mời các vị lần nữa quang lâm bản điếm, ta Mai Nhược Liễu tự thân vì mọi người rót rượu bồi tội. Nếu như không có tránh thoát, cái kia Mai Nhược Liễu chỉ có thể ở đây chúc các vị riêng phần mình bảo trọng. Mai Nhược Liễu nói xong, ổn quyền hướng xuống lại tới được đám người hành lễ. Nhìn bộ dạng này nhất định là muốn xuất đại sự tình, chúng ta ngũ giai môn cũng không thể bị dính líu vào, đi. Mau chóng rời đi nơi này. Một cái tiểu môn phái chủ sự tại nghe xong Mai Nhược Liễu lời nói sau, người đổ mồ hôi lạnh. Vội vàng triệu tập đồng môn thu thập đồ vật hốt hoảng rời đi. Đi đi. Nhanh lên một chút, cái này cùng ta không quan hệ, ta cũng đừng chuyến dạng này vũng nước đục. Ai? Mặc dù tín nghĩa đường ngày thường đợi nghe lời người coi như phúc hậu, nhưng cái này dù sao là tính mệnh du quan đại sự. Chúng ta có thể lẫn vào không nổi. Hay là đi thôi. Tín nghĩa đường cao thượng, Mai Tam đương gia cao thượng, ta ngũ thử phái tuy có tâm trợ trận nhưng thật sự là hữu tâm vô lực. Bất quá chúng ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, liền đi rộng phát giang hồ cứu cấp lệnh, triệu tập quần hào đến giúp Mai Tam đương gia vượt qua cửa ải khó khăn. Mai Đại Hiệp yên tâm, chúng ta Thiên Lang bang liền giúp ngươi tìm kiếm giúp đỡ đi. Đi. Chấm thêm liền không còn kịp rồi. Mai Đại Hiệp bảo trọng, chúng ta ca kiếm phái còn có chuyện quan trọng muốn làm. Tạm thời không thể cùng Mai Đại Hiệp cộng đồng kháng địch, còn mời Mai Đại Hiệp thứ lỗi. Sơn Thủy có gặp lại, Mai Đại Hiệp, lão hủ đi cũng, nhiều hơn bảo trọng. Lúc đầu còn muốn lưu lại vì Hạnh Hoa lâu lược trận trợ uy đây, có thể vừa mới lấy được tin tức, ta chết đi nhiều năm tổ mẫu dĩ nhiên sống, ta phải mau chóng tới nhìn xem, mọi người bảo trọng, đồng mô đi trước một bước. Đi, cha, Khác Ôn Quyền, nói những cái kia có cái gì dùng. Mai Đại Hiệp bản thân còn không biết có thể hay không sống được xuống tới đây. Đi nhanh lên đi, đừng lề mề. Mai Đại Hiệp, nói thực ra, cho dù ta lưu ở nơi này, cũng không thể giúp cái gì đại ân, bất quá ta biết có một nhân khẳng định có thể giúp phía trên. Kia chính là Phi Tuyết Trấn tân nhiệm trưởng binh thiên tổng Trầm Phong, cái kia Trầm Phong là ta di ra biểu đệ, làm người chân thực nhiệt tình. Ta liền đi qua, nhường hắn mang binh tới giúp Mai Đại Hiệp một chút sức lực. Một cái dáng người gầy yếu nam nhân Ôn Quyền nói ra. Nói xong sau đó, liền muốn cùng các nhân một dạng trực tiếp rời đi. Không ngờ, tại hắn còn không có xoay người là liền bị gọi lại. Vị này Đại Hiệp chớ đã. Ngươi biết Phi Tuyết Trấn Trầm Phong Trầm Thiên Tổng? Mai Nhược Liễu Ôn Quyền hỏi. Đúng vậy. Ta theo Trầm Phong là quan hệ bạn gì huynh đệ, từ nhỏ ngay ở cùng nhau chơi đùa. Vẫn luôn rất tôn trọng ta người huynh trưởng này. Lần này tới cũng là chịu không được hắn liên tục mời, nói với ta làm thiên tổng sau đó làm sao phiền phức, rất nhiều sự tình đều không biết nên xử lý như thế nào, muốn mời ta tới giúp hắn thêm ra chủ ý, nắm chắc một cái hảo phong hướng. Ta cũng là bất đắc dĩ mới đã đáp ứng đến nhìn xem. Tất nhiên Hạnh Hoa lâu gặp nạn, vậy hắn tự nhiên mang binh giúp chi. Mai Đại Hiệp yên tâm đi. Ta cũng đã dùng đặc thù phương pháp truyền lời cho hắn, đoán chừng hai canh giờ bên trong đại quân liền sẽ chạy tới. Đây là ngươi biểu ca. Ngươi lúc nào thêm ra mang đến dạng này biểu ca? Cậu tử kinh ngạc gãi đầu hỏi. Thôn trưởng, ngươi muốn mời hắn tới làm quân sư. Hắn đến cùng ai vậy? Đúng rồi, nhân gia không phải nói đã đem tin tức truyền cho ngươi sao? Ngươi nhận được không? Cái này thế giới thật nhỏ a, làm sao ra một môn đều có thể gặp được biểu ca? Cũng không biết ta biểu ca có phải hay không cũng ở đám người này bên trong chui đây. Ngươi đi tìm xem chứ, không chừng liền ngươi đại gia đều có thể tìm ra đến đây. Chỉ ở bên cạnh cậu tử cùng tiểu thất nói rông dài nhàn tán gâu thời điểm, Trầm Phong nói ra, cái này sự tình các ngươi hỏi ta. Nhà ta sự tình các ngươi còn không rõ sao. Đúng rồi a, liên là quá rõ ràng, cho nên làm sao đột nhiên lại nô ra một cái biểu ca. Thôn trưởng, nhìn hắn nói chuyện bộ dáng, không chừng thật liền là ngươi biểu đệ a. Cưu Đại Hải lúc này một mặt ngưng trọng đi tới, Trầm đại nhân, chúng ta có phải hay không cũng mau chóng rời đi. Tốt. Nhân gia thuộc về thần tiên đánh nhau, chúng ta những cái này phàm nhân đợi ở chỗ này ngoại trừ gặp nạn bên ngoài, chính là vướng hữu. Chúng ta cũng không thể cho nhân gia Mai Đại Hiệp thêm phiền phức. Đi đi đi, chúng ta cũng cầm lên đồ vật đi thôi. Cậu tử nghe xong liền nhanh chóng đáp lời đạo cái kia nhanh chóng tốc độ cho người nghe xong liền biết rõ, con hàng này không chừng cũng đang trong lòng diễn tập bao nhiêu lần đây. Thôn trưởng. Làm như vậy thật tốt sao? Nhân gia mới vừa mời ngươi ăn xong cơm, lần này có sự tình, chúng ta liền vô ngông chuồn đi. Tiểu thất biểu lộ phức tạp lại nhìn lấy Trầm Phong, cắn răng, rốt cục nói ra bản thân chân thực ý nghĩ. Vậy ngươi ý tứ chúng ta vì một bữa cơm, chúng ta liền phải giúp bọn họ liều mạng mà. Huống chi cái kia cơm hay là chúng ta tự mình làm được rồi. Cậu tử hiển nhiên không đồng ý tiểu thất cái nhìn. Dạng này, dù sao chúng ta đồ vật cũng đã thu thập trôi chảy, tạm thời trước chờ một chút. Nhìn xem tình huống. Nếu như có thể rút, liền thuận tay rút một cái, nếu như không thể rút, vậy chúng ta cũng không biện pháp. Trầm Phong phất tay nói ra. Sau đó hắn lại nhìn xem tiểu thất, ngươi đi tìm kiếm cái kia tiện nghi biểu ca. Khắc thật náo ra hiểu lầm. Tiểu thất nghe xong, liền quay người hướng như cũ ở nơi đó cùng Mai Nhược Liễu nói chuyện biểu ca đi đến. Làm tiểu thất đi tới hai người bên cạnh lúc, Mai Nhược Liễu như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua tiểu thất, mở miệng hỏi. Không biết cổ đại hiệp cùng Trầm Thiên Tổng bao lâu không có gặp mặt. Cũng không có bao lâu thời gian, coi như cũng liền một năm tả hữu, yên tâm đi, chuyện này quấn ở giả mộ trên thân. Vị này biểu ca lúc này cũng phát hiện tiểu thất đến, bất quá nó chỉ là quẳng một cái liếc mắt, cũng không có ở ý mà là tiếp tục hướng Mai Nhược Liễu vô bộ ngực bảo đảm nói. Công tử, ta tới giới thiệu cho ngươi một cái, vị này là Phi Tuyết Trấn Trầm Phong Trầm Thiên Tổng biểu ca, làm người không sai, đáng giá kết giao. Mai Nhược Liễu gặp tiểu thất tới sau đó. Mở miệng giới thiệu nói. Vị này cổ đại hiệp lúc này mới tính chuyển qua thân thể, nhìn xem tiểu thất, khách khí ôm quyền nói, không biết vị này công tử lại là vị nào cao nhân. Tiểu thất sâu binh sĩ làm nhìn xem trước mắt lừa đảo, nhàn nhạt nói ra, ta liền là ngươi nói Phi Tuyết Trấn Trầm Phong Trầm Thiên Tổng nói đến đây, tiểu thất cố ý ngừng lại, sau đó nhìn chằm chằm trước mắt cổ biểu ca. Tiểu thất lời nói nhường cổ đại hiệp đột nhiên sửng sốt một cái, bất quá rất nhanh liền lại khôi phục thái độ bình thường, một mặt giật mình nói ra, biểu đệ. Ngươi thật là Trầm biểu đệ. Thật không nghĩ đến một năm không gặp, tướng mạo của ngươi dĩ nhiên phát sinh lớn như vậy biến hóa. Ca ca ta đều hơi kém không có nhận ra ngươi. Mai Nhược Liễu một mặt im lặng nói ra, cổ đại hiệp, ngươi sai lầm, hắn không phải Trầm Phong, hắn là Trầm Phong thủ hạ, người ta lời mới vừa nói một nửa liền bị ngươi cắt đứt. Ngươi đến tột cùng có biết hay không Trầm đại nhân a?
A. Cổ đại hiệp nhìn vẻ mặt im lặng Mai Nhược Liễu, hoàn toàn chính xác có chút mơ hồ. Hôm nay tình huống gì?
Xuất sư bất lợi. Nguyên bản liền là muốn mượn cái này danh tiếng đến Phi Tuyết trấn phụ cận mỏ một thanh trước. Không nghĩ đến sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nghĩ tới đây, nét mặt của hắn trầm xuống, lạnh giọng nói ra, huynh đệ, cái này có thể liền là ngươi không đúng, làm sao nói còn nói một nửa lưu một nửa đây. Làm hại ta hơi kém đều nhận lầm người.
Ta còn nói sao?
Làm sao biến hóa sẽ có lớn như vậy?
Tiểu thất không để ý tới hắn, mà là quay người xông đứng ở cách đó không xa Trầm Phong hô, Trầm đại nhân, nhà ngươi thân thích đến, ngươi cũng bất quá tới nói câu nói.
Trầm Phong xem xét cái này tình huống, liền biết rõ trước mắt cái này biểu ca là một cái hàng dọng. Thế là một bên miễn cưỡng hướng đi tới bên này, một bên đáp lại nói, thân thích.
Ai vậy?
Ha ha, biểu đệ, là ta a. Cổ đại hiệp thật sự là không có biện pháp, đành phải cứng rắn ra đầu mù hô. Hơn nữa hắn cũng thật không nghĩ đến, bản thân vậy mà sẽ ở bên ngoài gặp được bản thân dự định mượn hắn danh tiếng lừa tiền bản nhân. Gặp Trầm Phong tới, vị này cổ đại hiệp thậm chí còn đi vội tiến lên, dự định tìm cách thân mật, ha ha, đoán chừng biểu đệ sớm làm ta quên rồi đi.
Không có, biểu ca nha, làm sao sẽ quên ngươi đây?
Trầm Phong đạm nhiên nói ra.
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng huynh đệ làm quan sau đó, liền sẽ không lại nhận ta nghèo như vậy thân thích đây.
Quả nhiên là hảo huynh đệ à. Ta theo ngươi nói nghe Trầm Phong, cổ đại hiệp nguyên bản nỗi lòng lo lắng hơi nuối lòng một cái, thầm nghĩ, không có sự tình, còn có cơ hội lừa gạt.
Đi, đừng nói nữa, ta hỏi ngươi, nghe nói ngươi lão cha năm ngoái qua đời.
Còn phải chính là bệnh nan y gì?
Trầm Phong trực tiếp cắt ngang đối phương, mở miệng hỏi.
Ai?
Cũng không phải nha, đều do hắn lão nhân già không có phúc phần kia à, hắn muốn là biết rõ huynh đệ ngươi coi đại quan, không biết nhiều lắm, cao hứng đây.
Ta theo ngươi nói. Hắn trước khi lâm chung nên yêu cầu ta nhất định phải chiếu cố tốt ngươi đây, thế nhưng là cổ đại hiệp một mặt bi thương nói ra.
Không nói cái này, ta còn hỏi ngươi, cha ngươi vừa đi 3 ngày, nghe nói ngươi mẹ đã lập gia đình.
Đến hiện tại ta vẫn là rất nổi nóng cái này sự tình.
Trầm Phong một mặt tức giận nói ra.
Cái này, một lời khó nói hết ta.
Huynh đệ chủ yếu là trong nhà quá nghèo, lúc ấy vì cho ta cha hạ táng, thiếu không ít bạc.
Đi, ta không nói cái này. Ta thế nhưng là còn nghe nói, vợ ngươi về sau ôm lấy nhà ngươi hải tử nhảy giếng.
Đây là vì sao?
Có cái gì không thể giải quyết?
Thế nào còn muốn không ra đây?
Nghĩ quẩn cũng đủ thôi, làm sao liền hải tử cũng không buông tha.
Cái này tâm tư cũng quá ác độc một chút đi.
Huynh đệ, kỳ thật trong này cổ đại hiệp đang muốn mở miệng giải thích cái gì?
Trầm Phong lần nữa không kiên nhẫn đem hắn cắt ngang, xem ở thân thích phân thượng, ta trả lại cho ngươi nói một chút, kỳ thật ta thực sự là không muốn để ý đến ngươi.
Ngươi bản thân ngươi nói một chút đều làm thứ gì sự tình.
Cha ngươi để ngươi cho khí chết rồi, kết quả hắn vừa mới chết ngươi liền lại đem mẹ ngươi bán đi.
Ngươi thực sự là quá nghiệp chướng ngươi.
Còn có, ngươi lão bà thực sự nhìn không được, đành phải mang theo nhà ngươi hải tử nhảy giếng chết.
Trầm Phong nói ra nơi này, đột nhiên hỏi, đúng rồi, ta còn nhớ rõ ngươi còn giống như có muội muội đúng không?
Năm nay lớn bao nhiêu?
Bị Trầm Phong cảm ngộng cổ đại hiệp không có kịp phản ứng, vô ý thức nhẹ gật đầu,
đúng vậy. Ta hai cái muội muội, cái này lập tức liền 12 tuổi.
Không có chờ hắn nói cho hết lời, Trầm Phong lại không làm, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng cở trách nói,
đúng đúng, ta nói ta nhớ kỹ có đây.
Nhưng ta gần nhất thế nào còn nghe nói, ngươi còn bức bách người hai cái muội muội mỗi ngày ra ngoài tiếp khách.
Hơn nữa rất nhiều người đều là ngươi bản thân ra ngoài kéo ra, đầu kéo tới.
Ai?
Tắc nghiệt ta ngươi a, giống loại người như ngươi, lão thiên gia đều sẽ không bỏ qua ngươi.
Hai ngày này ngươi nhiều hơn cẩn thận à, đoán chừng hiện tại trên trời lôi công ngay ở chăm chú nhìn chém ngươi đây.
Cổ đại hiệp nghe Trầm Phong ở nơi đó cằn nhằn đắc không về không, mà nói tình huống bản thân giống như hoàn toàn không biết.
Không khỏi ở trong lòng nghi ngờ nói, cái này cái gì xáo lộ.
Làm sao một hồi công nhà chồng bên trong nhân dĩ nhiên chết thì chết, gả gả, bản thân còn bức bách thân muội tử tiếp khách.
Mà bản thân làm sao cũng bị lôi công nhớ thương, chuẩn bị nhìn ở cơ hội liền muốn đánh chết bản thân.
Khá lắm. Hợp lấy ta đây cả nhà nhân đều không có một cái kết cục tốt.
Chương 237, giết,
giết,
giết.
Mai Nhược Liêu mới vừa đối Dương Tử Nguyệt bản giao hoàn tất, sớm đã chờ không nổi Lưu Nhuận Sinh cười ha ha nói, tất nhiên Mai đương ra dự định tử khiêng đến cùng, vậy liền cho ta giết.
Ta cũng phải nhìn nàng một cái có thể khiêng đến bao lâu.
Lưu Nhuận Sinh một bên nói xong, một bên nâng lên tay phải vung về phía trước một cái, hạ đạt tấn công mệnh lệnh.
vây quanh ở hạnh hoa trước lầu người xâm nhập gặp Lưu Nhuận Sinh ra đạt công kích mệnh lệnh, lập tức giơ lên trong tay binh khí, gào khóc, hướng đứng ở hạnh hoa lâu cửa ra vào Mai Nhược Liễu đám người giết tới. Tín Nghĩa Đường nhân đồng dạng không cam lòng yếu thế, ở Mai Nhược Liễu lôi kéo dưới, mười mấy cái cầm trong tay binh khí hộ vệ không chút do dự phóng tới đối phương. Oeng! Hai cỗ hồng lưu va chạm cùng một chỗ, ở kinh thiên động kêu giết âm thanh bên trong, mưa máu văng khắp nơi, tản chi bay tứ tung. Song phương chiến sĩ toàn bộ đều không có bất luận cái gì dư thừa mánh khỏe, cẩn thủ lấy bản thân mục đích của duy nhất, cái kia chính là giết. Giết! Giết! Chỉ có liều mạng chém ngã ngăn ở ngươi trước mặt tất cả địch nhân, chính mình mới có sống sót cơ hội. Dạ Phong khẽ động, đang chập chờn đèn đuốc phía dưới, hạnh hoa lâu tiền nhân ảnh thức tha, mặc dù đêm đã khuya, nhưng mỗi người con mắt đều trừng tròn xoe, đáy mắt, ngoại trừ toàn cảnh là máu tươi hồng ngoại, không có bất luận cái gì màu sắc. Tiếng khóc, tiếng la, tiếng giết, tiếng giống, kêu thảm tiếng sen lẫn mang theo máu tươi mùi tanh Dạ Phong bốn phía phiêu tán. Toàn bộ hạnh hoa trước lầu, đâu đâu cũng có tùy ý chảy xuôi máu tươi, đến đâu mà đều là tàn khuyết không đầy đủ thi thể, cái này tràng diện giống như nhân gian ngục. Ở binh binh bàng bàng binh khí va chạm âm thanh bên trong, Mai Nhược Liêu tay cầm ngư tràng kiếm, nhảy lên thân thể cướp đến Lưu Nhuận Sinh trước mặt, không có bất luận cái gì nói nhảm đâm thẳng tới. Tới tốt lắm. Lưu Nhuận Sinh gặp Mai Nhược Liêu kiếm giống như một đóa nở rộ lê hoa, trước mặt hướng bản thân đâm tới. Trong miệng quát nhẹ một tiếng, lách mình tránh ra. Sau đó lại sẽ thân thể nghiêng, do xét ra bản thân ngũ trảo quỷ thủ, siêu một tiếng hướng Mai Nhược Liêu eo công tới. Cho tới nay, ngũ trảo quỷ thủ đều là Lưu Nhuận Sinh thành danh pháp bảo. Một khi bị cái này mang theo dây xích quỷ thủ đánh trúng, loại kia giống như vạn quỷ phệ hồn cảm giác tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận được. Cho dù đối với cái kia chút luyện khí tầng 2 cao thủ tới nói, nửa nén hương, 10 thành công lực ít nhất phải hạ thấp 6 thành. Mai Nhược Liễu hiển nhiên biết rõ quỷ thủ lợi hại, nàng thân thể hướng khía cạnh vừa lui, đem ngư tràng kiếm rôi ra ngoài, thân kiếm đang cùng quỷ thủ tiếp xúc sau đó, tiện tay hướng Lưu Nhuận Sinh vung đi. Ngay ở hai người kiếm đến đao hướng, chuồn chuyển xê dịch, giết đến khó hòa giải thời điểm. Cưu Đại Hải một cái lấp lóe, xảo diệu vòng tới nâng đao hướng hắn bổ tới nam tử sau lưng, rất tùy ý cầm cố lại đối phương cổ. Cổ tay khẽ đảo, từ chân rút ra một thanh hình bán nguyệt loan đao ở đối phương trên cổ nhẹ nhàng một vòng, sau đó liền đem đối phương thân thể hướng bên cạnh đẩy, một hệ liệt động tác giống như nước chảy mây trôi tự nhiên tùy ý đẩy xong thì liền nhìn cũng không nhìn đối phương một cái, điềm nhiên như không có việc gì đi tới Trầm Phong bên người, "Trầm đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ?" Trầm Phong đang muốn mở miệng thời điểm, Dương Tử Nguyệt nhuyễn kiếm mang theo bức nhân hàng quang, thẳng tắp hướng sông Cẩu Tử mặt đâm tới. "Ngươi?" Cẩu Tử nghi vẫn còn không có phát ra, chỉ thấy Dương Tử Nguyệt lần nữa tăng nhanh tốc độ, mũi kiếm đâm rách không khí chính là âm rít và cuộn tròn nhường hắn nghẹn họng nhìn chân chối ngốc ở đó, thậm chí quên đi tránh né. Tuy nói Cẩu Tử đồng dạng bước vào luyện khí cảnh giới, trở thành luyện khí tầng 1 cao thủ, thế nhưng loại độ cao là chỉ đối người bình thường mà nói. Cùng Dương Tử Nguyệt loại này thành danh đã lâu yêu nữ tới nói, căn bản không đủ nhìn. Cho nên, Cẩu Tử nhận định bản thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn là chết bởi chính mình người trong tay, này một ít nhường hắn không quá cam tâm. Không được. Ta phải nhắc nhở thôn trưởng, nàng là địch nhân nội ứng. Linh quang lóe qua sau đó, hắn lập tức mở ra hô to, thôn trưởng, cái này. Đúng lúc này, Dương Tử Nguyệt thân kiếm khẽ nghiêng, lấy một loại phi thường xảo trá tư thế hung hăng đâm vào một người hốc mắt. A một thân kêu thảm từ Cẩu Tử phía sau truyền đến. Nguyên bản suy nghĩ có chút hỗn loạn Cẩu Tử giật nảy mình. Vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Dương Tử Nguyệt nhuyễn kiếm thẳng tắp cắm ở một tên người quần áo đen hốc mắt, sau đó chỉ thấy nàng hơi nhấc cổ tay, dùng sức khuấy động một cái thân kiếm sau đó, vù một tiếng lại sẽ nhuyễn kiếm rút đi ra, kiếm hơi ở lướt qua Cẩu Tử đầu bên thời điểm, dọa đến hắn hơi kém một mông ngồi ở phía trên. Mà sau lưng Hắc Y Nhân thì Hắc Y Nhân đông một tiếng vừa ngã vào, không có một tia sinh cơ. Địch nhân quá nhiều, ngươi bản thân cẩn thận một chút. Dương Tử Nguyệt đối Cẩu Tử vứt xuống một câu, cũng mặc kệ hắn phải chăng nghe được, liền lại một chiếc thân, huy kiếm hướng bên cạnh địch nhân đâm tới. Cho đến lúc này, Cẩu Tử mới phát giác bản thân phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Nguyên lai nàng là tới cứu ta. Cẩu Tử, thế nào? Ngươi vừa mới nói cái gì? Cách đó không xa, không có nghe quá rõ ràng Trầm Phong mở miệng hỏi. Không, ta nói cái này Dương Tử Nguyệt rất lợi hại. Nàng mới vừa đã cứu ta một mạng. Cẩu Tử vội vàng đổi giọng trả lời. Ta đã biết. Cẩn thận một chút. Trầm Phong nói xong, liền không còn để ý tới, lần nữa giơ lên huyền thiết đại đao bổ về phía ngăn ở chính mình trước mặt một vị hắc y nhân. Đi chết đi. Theo lấy Trầm Phong gầm thét, đối phương thân thể bị Trầm Phong một đao nghiêng nghiêng chẻ thành hai đoạn. Theo lấy phun trào máu tươi bên ngoài, bị Trầm Phong chặt đứt nội tạng cũng soạt một tiếng vung lấy được chỗ đều là. Mẹ nó, kém chút nhường lão tử vẫn lạc. Hôm nay liền để các ngươi nếm thử chó của ngươi Tử gia gia lợi hại. Cậu tử bị Dương Tử Nguyệt cử động kích thích. Bản thân dù sao cũng là tu luyện cao thủ, làm sao hôm nay đến đám này trong tay người làm sao lại trở thành tàn thứ phẩm tựa như. Chẳng phải so hung ác, so giết nha. Lão tử không thèm đếm xỉa. Nghĩ tới đây, cậu tử không khỏi ở trong lòng khởi sướng hung ác đến. Vô lấy trong túi quần tự chế nạp liệu bụi đất. Điều động linh lực tiện tay hất lên, phi thường chuẩn xác rắc vào mắt của một người con người. Ánh mắt của đối phương tê dần, mới vừa rồi ý thức đưa tay đi lau. Cậu tử mảnh đao liền nhanh chóng cắm vào đối phương phía sau lưng, hắn cũng học Dương Tử Nguyệt bộ dáng, đem linh khí điều động đến cổ tay của mình, sau đó dụng lực khuấy động một vòng sau, lại một bên cạnh thân thể, tiện tay rút đi ra. Chẳng phải giết người nha. Cũng không phải tán gái, người nào mẹ ngươi sẽ không. Cậu tử một kích đắc thủ, tức khắc lòng tin mười phần, liền nhìn cũng không nhìn đối phương một cái, liền nắm chặt mảnh nhỏ đao, vọt thẳng hướng phía dưới một mục tiêu. Dương Tử Nguyệt ở đi qua một trận chém giết sau đó, rốt cục đi tới Trầm Phong trước mặt. Trầm công tử, Mai tỷ nói nàng nuốt lời, hôm nay không cách nào bảo hộ ngươi an toàn, để ngươi bắt lấy tất cả cơ hội chạy trốn. Dương Tử Nguyệt mở miệng nói ra. Làm sao? Đối phương địa vị rất lớn. Trầm Phong gặp Dương Tử Nguyệt tới, liền tùy ý đem huyền thiết đao vung lên, tức mất trước mắt một vị địch quân đầu sau đó, mở miệng hỏi. Ân, đều ở luyện khí 6 tầng trở lên. Cái kia Lưu Nhuận Sinh thì là tùy thời đều có khả năng bước vào trúc cơ cảnh giới cao thủ. Nàng kia còn tử khiêng cái rắm. Cùng đi coi như chứ. Trầm Phong khó hiểu nói. Nàng là khẳng định sẽ không đi, không nói nhiều, ta che chở ngươi dễ ra, sau đó đi qua giúp nàng. Dương Tử Nguyệt một bên huy động trường kiếm, nhất bên mở miệng nói ra. Ngươi cũng không có ý định đi. Trầm Phong kỳ quái hỏi. Nàng là ta duy nhất bằng hữu. Dương Tử Nguyệt một bên ngân kiếm loạn vũ đâm về sông tới được một cái nam tử. Một bên quả quyết nói ra. Các ngươi đây là ôm lấy lòng quyết muốn chết ta. Trầm Phong thầm than một tiếng, nhân ra đều như vậy, bản thân chỉ có thể tận lực giúp một tay. Về phần đào tẩu, có vẻ như bản thân thật đúng là làm không ra. Cậu tử, đại hải, đều nhớ kỹ chúng ta trước đó định xong phương án. Tất nhiên dự định hỗ trợ, vậy liền tận lực cho các nàng giảm bớt áp lực đi. Nghĩ tới đây, Trầm Phong quyết định ra tay đánh nhau. Chỉ thấy hắn đột nhiên đằng không mà lên, tay cầm huyền thiết trưởng đao ở không trung xoay tròn thân thể. Làm đao mang vụ một tiếng lóe qua trước mắt hai người sau đó, hai khỏa còn không có kịp trào máu đầu ở kình phong kéo theo phía dưới, siêu một tiếng đập ở đoàn người. Theo lấy thùng thùng tiếng vang, có mấy người liên tục trúng chiêu, máu tươi cũng tùy theo rắc vào rất nhiều người trên mặt. Làm xong những cái này, cùng lên. Trầm Phong hô to một tiếng. Cũng không nhìn cậu tử bọn họ phải chăng cùng ở chính mình sau lưng. Liền đem tốc độ lần nữa tăng lên, theo lấy trong tay trường đao cuồn vũ, chung quanh tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Luyện khí 7 tầng cảnh giới nhường Trầm Phong ở đối mặt những cái này phổ thông võ giả thời điểm, không tồn tại bất luận cái gì áp lực. Bất quá ngay ở hắn một đường trùng sát, thẳng đến cự ly cửa sân không đủ 100 mét thời điểm. Đột nhiên từ phía trước phóng tới một trận mưa tên, từ hưu 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 thanh âm, liền biết rõ cái này tuyệt đối không phải mũi tên bình thường. Cẩn thận, phía trước có cung tiễn thủ mai phục. Trầm Phong một thanh kéo qua phụ cận hung hăng trang đại hán, đem hắn xem như khiên thịt bảo hộ ở chính mình trước người. Tại hắn vừa mới đem thân thể trốn vào sau đó, đốt, đốt, đốt còn không có hiểu được trang phục đại hán liền ngay cả bên trong ba mũi tên, hắn kình đạo to lớn, từ hơi kém đem Trầm Phong đẩy ngã bộ dáng, liền có thể thấy được lốm đốm. Ngươi sẽ đồng tử công a? Bắn lớn như vậy sức lực. Trầm Phong âm thầm nhíu mày một tiếng, đành phải kéo lấy đã chết thi thể tiếp tục tìm kiếm công sự che chắn. Nhưng mà, đối phương loại này không có chút nào địch ta khác nhau xạ kích hình thức, không những nhường Hạnh Hoa lầu nhân thương vong không ít. Mà bọn họ bản thân một phương, đồng dạng có rất nhiều người chết bởi dưới tên. Người nào mẹ hắn bắn tên? Con mắt mù a? Lớn như vậy thuẫn bài người không bắn. Làm sao vắng vẻ bắn chúng đệ đệ ta đầu? Chỉ thấy một cái nam tử ngồi xổm ở, ôm lấy đã chết đệ đệ thống khổ không thôi. Chung quanh mấy cái cùng hắn ăn mặc một dạng quần áo nhân, nhìn thấy cảnh tượng như thế này, hướng về phía trước trùng sắt bước chân không khỏi chậm mấy phần. Nam tử dùng quần áo xoa xoa tay, sau đó nhẹ nhàng phủ ở đệ đệ trên mặt. Muốn đem cái kia song tràn đầy ánh mắt hoảng sợ nhắm lại. Nhưng khi hắn phủ đến một nửa thời điểm, đột nhiên cảm giác mình một trận mê muội, giống như bản thân đột nhiên bay lên một dạng. Hắn theo bản năng hướng phía dưới xem xét, lại phát hiện bản thân không có đầu thân thể dĩ nhiên ngã vào ở đệ đệ trên người, máu tươi từ cổ chỗ gãy không ngừng tuôn ra. Không những nhiễm đỏ đệ đệ quần áo trên người, liền thân hạ đất cũng huyết hồng một mảnh. Đều cho ta liều chết chém giết. Phàm vâng dạ không tiến nhân. Hắn liền là các ngươi hạ tràng. Đây cũng là nam tử ở trong ý thức lưu lại cuối cùng một đạo hình ảnh, lập tức liền lâm vào vĩnh viễn không cuối hắc ám làm. Chương 238, đối chiến ngạn đông. Nam tử tử, đối cái khác người xâm nhập tới nói, hoàn toàn chính xác làm ra kích thích tác dụng. Vô luận là sợ hãi vẫn là nóng nảy, cơ hồ tất cả mọi người đều sử xuất toàn thân khí lực, giơ vũ khí trong tay, hướng Hạnh Hoa lâu đánh tới. Cậu tử cùng Cựu Đại Hải đám người theo thật sát Trầm Phong đằng sau, lấy bọn hắn tu vi, ở đối mặt như thế hỗn loạn chém giết trùng kích, mặc dù có khá lớn ưu thế, nhưng tương tự phải cẩn thận, dù sao đối phương không những nhiều người, lặn giấu ở trong bóng tối người bắn nỏ cũng đồng dạng cho người kiêng kỵ không thôi. Trầm Phong đội ngũ cuối cùng, Thị Dương Tử Nguyệt đang phụ trách đoàn hậu. Mặc dù ở Trầm Phong trong mắt, luôn luôn đem nàng cùng sơ trung nữ sinh quy về một loại. Nhưng từ nàng lay động nhuyễn kiếm, không lưu tình chút nào chém giết một cái lại một cái xông tới được địch nhân tới nói, hắn chiến đấu năng lực, thậm chí muốn so Trầm Phong còn muốn mạnh hơn ba phần. Đợi mưa tên ngừng, Trầm Phong lật tung bị bản thân coi như khiên thịt trắng hán, ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía, liền tung người mà lên, nâng đao hướng về phía trước mặt một cái cũng đang tránh né mưa tên nam tử bổ tới. Đao còn chưa đến, kinh khí tới trước. Nguyên bản còn cúi đầu ẩn nút nam tử đột nhiên cảm giác một trận gió lạnh đánh tới, hắn ở trong lòng lột bột một cái. Không chút do dự nguyên quay cuồng, dự định tránh đi. Chỉ là vừa lăn đến một bên, khó khăn lắm tránh thoát Trầm Phong sát chiêu sau đó. Cậu tử cùng tiểu thất thì từ đằng sau vọt tới bên người, tiểu thất một cái nhảy vọt, sau đó hai đầu gối trùng điệp quỳ gối nam tử trên người. Ngay ở nam tử sắp phát ra tiếng la hét thời điểm, tiểu thất đem chùy thủ trong tay tiện tay lật một cái, nhắm ngay hắn cổ đâm xuống dưới, còn không có kịp kêu thành tiếng nam tử liền triệt để không có sinh tức. Ở toàn bộ viện tử, Tín Nghĩa Đường người đều ôm lấy không chết không thôi ý niệm, người xâm nhập thì từ ngoài hướng vào trong tràn vào. Chỉ có Trầm Phong tiểu đội hướng cửa sân rút lui động tác, trở thành cùng giọng chính rất không hài hòa hình ảnh. Hơn nữa những nơi đi qua tất cả đều là cụt tay cụt chân, máu chảy thành sông. Cho nên, liền ở bọn hắn sắp đến cửa ra vào thời điểm, rốt cục đưa tới một cái dẫn đội đầu mục chú ý. Đừng để bọn họ chạy, đều cho ta giết. Đầu mục gặp một lần Trầm Phong đám người sắp chạy trốn, liền mang theo một cái vòng tròn hình trụ sắt giản mang theo thủ hạ vọt tới bên này. Bởi vì Dương Tử Nguyệt ở đội ngũ cuối cùng, cho nên nàng trước hết nhất cùng đám người này tiếp xúc. Ở dẫn đội đầu mục xông đến sau đó, hai người liền không nói hai lời, trực tiếp chiến cùng một chỗ. Dương Tử Nguyệt cơ múa nhuyễn kiếm giờ phút này giống như vạn điểm tinh thần, ở một mảnh lộng lây ánh sáng chói mắt màn, hình thành một mặt hộ giáp phòng ngự kiếm mạc. Ở nhiễu loạn đối phương tầm mắt đồng thời, thỉnh thoảng phát ra xảo trá âm độc công kích, nhường đối phương khó lòng phòng bị. Bất quá dẫn đội đầu mục tu vi hiển nhiên cũng không phải cho không. Chỉ thấy tay hắn nắm một chuôi bốn thước sát giản, binh binh bang bang ngăn cản Dương Tử Nguyệt tiến công. Bởi vì dẫn đội đầu mục kéo dài, nhường Trầm Phong tiểu đội tốc độ lần nữa chậm lại. Nhìn xem gần trong gang tấc lại không cách nào vượt qua đi qua cửa sân, Trầm Phong không khỏi gấp, chỉ thấy hắn quay đầu hỏi, thế nào? Muốn hay không hỗ trợ? Không cần. Dương Tử Nguyệt trả lời phi thường kiên quyết, tiếng nói của nàng vừa dứt, động tác phía trên lại càng thêm lăng lệ cùng cấp tốc, sáng chói mà sắc bén kiếm mang nháy mắt đem tiểu đầu mục bao phủ trong đó. Cái kia vô cùng sát khí nhường ảm đạm nguyệt quang đều ảm đạm phai mờ. Ông! Tiểu đầu mục cầm trong tay sát giản, trận mắt há hốc mồm nhìn xem trước mắt tật tốc xoay tròn xông bản thân mi tâm mà đến kiếm mang, hữu tâm nghiêng người tránh đi. Nhưng toàn bộ thân thể lại nhận được một loại nào đó trói buộc, căn bản không cách nào làm ra phải làm động tác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chói mắt kiếm mang xuyên qua mi tâm. A! Tiểu đầu mục tiếng kêu thảm thiết ở trong đêm tối lộ ra vô cùng thê lương, ngay sau đó, một đạo chói lọi chói mắt máu tươi từ mi tâm thoát ra, lại đang không trung đẩy trời mà xuống. Đông! Tiểu đầu mục trừng lớn mắt tròn vo trâu, mang theo mọi loại không cam lòng hận ý, ngửa mặt té xuống. Bất quá Dương Tử Nguyệt lần này công kích, cũng đồng dạng hao phí số lớn linh lực, ở tiểu đầu mục ngửa mặt lên trời ngã xuống thời điểm, nàng thậm chí có loại lực kiệt cảm giác. Thiện tay lau cái chán lăn rơi xuống mồ hôi, xông Trầm Phong khiếu, đi. Trầm Phong sau khi nghe được, trực tiếp từ bỏ đối người chung quanh chém giết, lần nữa điều chỉnh phương hướng, hướng cửa sân phóng đi. Bất quá, tại hắn vừa mới tiến lên vài mét thời điểm, một đạo hàn ý do thiên mà hàng, vọt thẳng lấy Trầm Phong bả vai bổ tới. Ở cái kia trong nháy mắt, Trầm Phong thân thể đột nhiên có loại bị giam cầm cảm giác. Hắn trong lòng cả kinh, biết rõ đây là cao thủ đến. Tới đi. Cùng một chỗ chiến hắn cái 300 hiệp. Đối mặt cường giả, Trầm Phong không những không có chút nào lùi bước, thậm chí còn khơi dậy tiềm ẩn ở thể nội hiếu chiến gen. Toàn bộ thể xác tinh thần đột nhiên biến nhiệt huyết sôi trào. Tới tốt lắm. Ở đạo kia hàn ý sắp rơi vào Trầm Phong đầu vai thời điểm, chỉ thấy Trầm Phong đem huyền thiết đại đao một vòng, vừa vặn đập ở đối phương trường đao phía trên. Cách. Hai thanh hiếm thấy trường đao mãnh liệt va chạm cùng một chỗ, tóe phát ra sáng chói hỏa hoa. Chỉ là đang hai đao tiếp xúc thời điểm, từ đối phương thân đao chuyển tới hàn ý cùng bao phủ ở toàn thân xương trắng, nhường Trầm Phong ý thức được đối phương ở nước đá lợi dụng tới mặt, cơ hồ đạt đến xuất thần nhập hóa bước. Lao tử liền kem đều ăn qua người, sẽ chạy ngươi một cái phá băng côn hay sao? Trầm Phong ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Mặc dù đối phương hàn ý cùng đột nhiên ở thân đao mọc ra băng thứ nhường một chút khó lòng phòng bị. Nhưng liền này một ít hàn ý đối thử qua băng hàn châu tư vị Trầm Phong tới nói, còn xa xa không đạt được nhường bản thân sợ bước. Hôm nay lão tử liền để ngươi kiến thức một cái gì mới là chân chính băng côn. Nghĩ tới đây, Trầm Phong lập tức điều động thể nội linh lực, đem toàn bộ linh lực gia nhập vào chung quanh tất cả có thể cảm giác thủy linh khí. Sau đó lại lợi dụng lúc trước băng hàn châu cái chủng loại kia tương đối đặc thù thủy linh lực, đem chung quanh linh lực toàn bộ đều biến thành từng mai tế nhược lông châu, nhưng lại sắc bén vô cùng băng châm. Thiên y vô phùng. Trầm Phong tùy ý giống lên một tiếng, sau đó dùng đại bộ phận linh lực đến khuấy động chung quanh không khí, theo gió nhanh càng lúc càng nhanh xoay tròn, Trầm Phong băng châm giống như từng trường cự hình châm lưới, đem kẻ đánh lén chăm chú bao phủ trong đó. Hừ, quả nhiên là xem thường ngươi. Người đến chính là huyết hồn tông danh tiếng cao nhất người trẻ tuổi Ngạn Đông. Tại hắn nhìn thấy Trầm Phong vậy mà ở hắn đỉnh đầu trực tiếp bố trí xuống nhiều như vậy châm lưới sau đó, không khỏi kêu một tiếng. A, ta còn tưởng là ai đây? Nguyên lai là một cái uy không quen bạch nhãn lang mà thôi. Bất quá cũng đúng, cũng chỉ có như ngươi loại này bại hoại mới có thể làm chút chuyên môn ở trong bóng tối đánh lén người khác sự tình. Trầm Phong gặp một lần người tới lại là huyết hồn tông Ngạn Đông, liền tức giận châm chọc nói. Hừ, bản thiếu gia làm việc, há là các ngươi những cái này phàm phu tục tử sở có thể lý giải. Ngạn Đông nghe Trầm Phong châm chọc, cũng không nổi nóng, mà là đầy vẻ khinh bỉ nói ra. Đi, tất nhiên lựa chọn làm kỹ nữ, vậy cũng chớ trông cậy vào lại để cho nhân cho ngươi lập bài gì phường. Lại nói xúc sinh tâm lý, nhân loại cũng lười đi suy nghĩ. Nói thật, đối với Ngạn Đông loại này bạch nhãn lang, Trầm Phong đánh trong đầu liền khinh bỉ, cho nên tất nhiên gặp, vậy làm sao cũng phải mắng lên hai câu. Ngươi luôn luôn cao cao tại thượng, thu vô số người truy phủng Ngạn Đông, chỗ nào thụ được cái này. Nhưng hắn thật đúng là không có chửi đồng kinh nghiệm, cho nên lập tức bị Trầm Phong phá miệng cho mắng sững sờ ở nơi đó, chừng nữa ngày miệng lại không biết làm như thế nào hồi phục. Ngàn vạn đừng nói nữa, ta thực sự sợ bị ngươi phát ra cái chủng loại kia xúc sinh vị đạo cho hôn chết. Tất nhiên muốn làm cản đường cậu, vậy hôm nay liền để ngươi kiến thức một cái ta đả cậu côn pháp. Trầm Phong không muốn cùng hắn rông dài, nói xong sau đó, trực tiếp dùng linh lực đem cơ hồ muốn hình thành vòng xoáy trạng thái băng lưới hướng Ngạn Đông đập tới. Gặp Trầm Phong công kích buông xuống, Ngạn Đông cũng sẽ không nhiều lời, vung động trong tay ngàn năm hàn băng đao, cũng tương tự xoay tròn. Xì xì thử. Hai đạo hình dạng xoắn ốc linh khí ở tụ tập cùng nhau thời điểm, giống như đang nhanh chóng xoay tròn đá mài phía trên cắt đứt đồ sắt. Ở chói hai trong thanh âm sen lẫn ở đầy trời hỏa tinh, tràng diện càng là hùng vĩ. Nha ôi, nhìn xem cũng không tệ lắm nha. Đây là ngươi sư nương dạy ngươi đi. Trầm Phong gặp đối phương thế công đồng dạng sắc bén, liền mở miệng cười nói. Nói xong sau đó, cũng không đợi Ngạn Đông trả lời, lại mở miệng nói ra, bất quá lao tử đây chính là ở Bạch Mã tự làm phép qua, bách tà bất xâm. Ba lạp tiểu ma tiên, cho ta biến. Mạn tiên hoa vũ. Kỳ thật Trầm Phong cũng không có chiêu thức gì, dù sao hắn biết, phải nói là gặp chiêu thức công pháp cũng không nhiều. Cho nên ở đối mặt công kích thời điểm, chỉ có thể căn cứ ngay lúc đó tình huống tiến hành lâm thời điều chỉnh. Lúc này, tuy nhiên hắn miệng đầy nói năng bậy bạ, nhưng hoàn toàn chính xác là ở kéo dài thời gian, hy vọng có thể từ đó tìm tới một chút sơ hở của đối phương. Làm Trầm Phong từ trong miệng thốt ra mạn thiên hoa vũ sau đó, nguyên bản còn tại tật tốc xoay tròn băng châm lưới lớn nháy mắt biến mất. Bất quá, chưa kịp đối phương kịp phản ứng thời điểm, tất cả băng châm toàn bộ đều hóa thành châm mưa hướng Ngạn Đông vào tới. Điều trùng tài mọn. Ngạn Đông khinh bỉ nói ra. Nói xong sau đó, hắn đồng dạng giơ lên trong tay ngàn năm hàn băng đao, hóa thành vạn trượng ngân quang, hướng bay vụt đến băng châm quét tới. Tức khắc, ở hắn đỉnh đầu, từng đoàn hào quang bắn ra bốn phía, toàn bộ đỉnh đầu giống như trùng thiên mà lên sau đó bạo liệt tiên hoa. Tràn ra từng đạo mê người ánh sáng cầu vồng. Những cái này ánh sáng cầu vồng ở hàn băng đao cắt đứt phía dưới, nhao nhao truy lạc tại, cho dù có chút Ngạn Đông không cách nào chiếu cố đến băng mang bắn vào hắn thân thể, cái kia cho hắn mang tới cũng vẹn vẹn một loại ngắn ngủi đau nhói mà thôi. Trầm Phong gặp một lần bản thân băng châm đối Ngạn Đông tổn thương không lớn, không chút do dự đem năm đạo linh lực trong thủy linh cùng hỏa linh đồng thời phóng xuất ra, hình thành hai đạo thế công sắc bén mũi tên bắn thẳng đến Ngạn Đông ngực. Nha, lại còn là song linh. Ừ, vậy ngươi hôm nay càng là chết chắc. Ngạn Đông gặp Trầm Phong lại là song linh khí tu vi, cái này mặc dù là phi thường khó được sự tình, nhưng nếu để cho loại người này trưởng thành, khó tránh khỏi sẽ trở thành bản thân khó có thể chống cự đối thủ. Dù sao liền Mộng Nguyệt Đế Quốc mà nói, đã có gần trăm năm không có xuất hiện qua song linh tu sĩ. Ngạn Đông cũng không muốn nhường bản thân đột nhiên có song linh tu sĩ như thế nghịch thiên đối thủ, cho nên càng là tăng nhanh công kích tốc độ, hận không thể một đao xuống dưới liền đem Trầm Phong đầu một nơi thân một nẻo. Binh binh bang bang, hai người giao phong càng lúc càng nhanh, hai đao gặp gỡ thời điểm loại kia ngập trời văng khắp nơi hỏa tinh cùng hai người giống như giao long mênh mông khí tức, nhường chung quanh người quan chiến nguyên một đám hô hấp khó khăn, trợn mắt há hốc mồm. Đi qua một đoạn thời gian giao phong sau đó, song phương cũng đều thăm dò lai lịch của đối phương. Cho nên hai người chiến đấu bắt đầu ở vào trạng thái giằng co. Trầm Phong gặp tiếp tục như vậy có thể không biện pháp. Liên ở kịch chiến thời điểm, đem một bộ phận thủy linh khí hóa thành băng trụ, siêu 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 giống như từng đạo mũi tên bắn về phía Ngạn Đông. Ngay ở Ngạn Đông dùng trong tay hàn băng đao đem hắn nhào nhào đánh rơi sau đó, đột nhiên phát hiện Trầm Phong nở nụ cười. Chỉ là cái kia loại sen lẫn miệt thị ý vị tiếu dung nhường hắn đột nhiên có loại không ổn cảm giác. Chương 239, Ngạn Đông bị giết. Làm Ngạn Đông xem xét đến Trầm Phong cái kia không có hảo ý tiếu dung lúc, lập tức đề cao cảnh giác, đem toàn bộ thân thể đều ở vào dị thường bén nhạy tình trạng giới bị. Liên ở lúc này, Trầm Phong đột nhiên xông về trước hai bước, khi nhìn đến Ngạn Đông nhìn về phía bản thân thời điểm, mãnh liệt há miệng, phun ra mấy cái băng châm, thẳng tắp hướng về phía Ngạn Đông hai mắt bắn thẳng đến mà đi. Liên đánh lén cũng có thể làm được cái này sao sứt sẹo. Thực sự là đáng tiếc ngươi cặp kia linh thể chất. Ngạn Đông gặp Trầm Phong như vậy khoa trương xếp đặt nữa ngày tư thế, bây giờ lại dùng loại này kém chất lượng phương thức, phát xạ mấy cái đối bản thân tới nói, căn bản không đáng nhắc tới băng châm. Không khỏi không còn gì để nói. Gặp băng châm liền tới. Ngạn Đông rất tùy ý vung đao đánh rơi, bĩu môi rễu cợt nói, nếu như ngươi liền này một ít năng lực, vậy hôm nay ngươi nhất định phải chết. Thật vậy chăng? Đã ngươi như vậy lợi hại, tại sao lại nhìn không thấy bản thân bên hông vây quanh đồ đâu? Trầm Phong rêu rêu nói. Bên hông. Ngạn Đông nghe xong Trầm Phong nói như vậy, lập tức cúi đầu nhìn về phía phần eo của mình. Dĩ nhiên thực sự phát hiện bản thân bên hông vây quanh hai đạo nhỏ như sợi tóc linh khí đường cong. Hai cái này đạo linh khí đường cong, chính là Trầm Phong làm bản thân khác ba loại linh khí tiến hành chia tách, sau đó lại đem đơn độc tách ra hình thành linh khí đường cong, coi như ám khi đến tiến hành đánh lén. Kỳ thật, Trầm Phong cũng không có nói cho hắn, ngoại trừ phần eo bên ngoài, còn có một đạo cùng xung quanh cảnh sắc hòa làm một thể linh tuyến. Mà nó vị trí, lại là Ngạn Đông cổ. Ngạn Đông nhìn một chút hai đầu này linh tuyến, cũng không minh bạch Trầm Phong muốn làm cái gì. Tựa như hai cái kẻ tham ăn đánh nhau, đột nhiên một phương đem hai khối nhỏ thịt kho tàu lặng lẽ treo ở đối phương bên hông một dạng. Làm sao? Ngươi đây là muốn ta biết rõ ngươi sẽ dùng linh khí họa vòng mà. Ngạn Đông phốc một tiếng cười ra tiếng, nhìn xem Trầm Phong một bên cửa ra trào phúng, một bên đưa tay dự định đem này một ít linh khí trực tiếp thôn phệ hết. Nhưng ngay khi hắn ngón tay đụng vào đạo linh tuyến thời điểm, lập tức phát giác không đúng. Dĩ nhiên không cách nào thôn phệ. Cái này khiến Ngạn Đông vô cùng nghi hoặc, bất quá nó cũng không nhục trí, lập tức tăng lớn khống chế linh khí cường độ. Lúc này, ở Trầm Phong khống chế phía dưới, hai đạo linh tuyến đột nhiên kéo căng, tịnh lấy rất nhanh tốc độ thu nhỏ lại. Ngạn Đông giật mình, vội vàng đưa tay đi bắt, không nghĩ đến linh tuyến dĩ nhiên đặc biệt mềm dẻo, không những không có mảy may dấu hiệu dừng lại, mà lại còn đang hắn ngón tay phía trên vạch ra một đạo vết thương sâu tới xương. Đây là cái chiêu số gì? Nếu không phải bản thân tránh nhanh, ngón tay khẳng định sẽ bị hắn chặt đứt. Nghĩ tới đây, Ngạn Đông một thân mồ hôi lạnh, biết rõ bản thân lại không phát đại chiêu mà, không chừng hôm nay không những không cách nào giết chết trước mắt cái này tiểu tử, làm không tốt còn sẽ làm mạng nhỏ bỏ ở nơi này. Chỉ thấy hắn đem thân thể trì trệ, khẽ nhả khẩu khí, trong miệng quát nhẹ, ngưng băng hộ thể. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn thân thể ngoại trừ đầu bên ngoài, nháy mắt bị băng cứng bao trùm. Hơn nữa loại này băng cứng giống như xen lẫn những vật khác đồng dạng, phi thường kiên cố. Nhớ nguyên bản dự định trực tiếp đem hắn chém ngang lưng Trầm Phong đột nhiên có loại không cách nào tiếp tục cảm giác. Hỏa thiêu liên doanh. Trầm Phong gặp chuyện không thể làm, liền lập tức triệt tiêu quấn ở Ngạn Đông eo hết linh tuyến, điều động thể nội số lớn hỏa năng lượng, hướng Ngạn Đông công tới. Ngạn Đông gặp Trầm Phong đem linh tuyến triệt tiêu, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, ngay ở hắn dự định muốn triệt tiêu hộ thể bằng cứng lúc, đột nhiên cảm thấy trên cổ có chút ngứa nhột cảm giác. Hắn ba ba bá liền múa mấy chiêu, ở đem Trầm Phong bước lui mấy bước sau đó, tiện tay vừa sờ cổ, dĩ nhiên phát hiện chỗ cổ cũng có một đạo linh tuyến. Vụ. Trong chốc lát, hắn sắc mặt một mảnh trắng bạch. Nếu không phải cái này Trầm Phong đánh nhau kinh nghiệm không đủ, tùy ý gặp được một cái giỏi về nắm chắc chiến đấu cơ lao giang hồ, bản thân mạng này, chỉ sợ đã sớm bàn giao ở chỗ này. Theo lấy ý niệm thoáng hiện, so mới vừa hộ thể băng cứng càng kiên cố hơn hàn băng trực tiếp đem bản thân toàn bộ cổ bao trùm trong đó. Cho đến lúc này, hắn mới đúng Trầm Phong loại này căn bản không theo sáo lộ ra bài kỳ hoa công kích cho chấn kinh. Này cũng là lộn xộn cái gì chiêu thức? Con hàng này chẳng lẽ là ở một bên đánh với ta đấu, còn vừa tự sáng tạo chiêu số. Ngạn Đông có chút nghi ngờ, bất quá, hắn ngược lại là phi thường minh bạch, loại người này, hoặc là giết hắn, hoặc là liền trở thành bạn tốt của hắn, vĩnh viễn khắc cùng hắn là địch. Nếu như ở hôm nay trước đó, Ngạn Đông không chừng thực sẽ lựa chọn cùng với trở thành bằng hữu, nhưng từ hôm nay hành vi nhìn đến, đối phương hiển nhiên không phải một cái dễ dàng như vậy bị người khống chế người. Tất nhiên dạng này, vậy liền chỉ có thể theo rất sơ ý nghĩ, đem hắn giết chết. Ngân quang vạn trượng. Ngạn Đông vừa suy nghĩ, trên tay lại không có chút nào dừng lại, bay thẳng đến Trầm Phong bắn ra một đạo hùng hậu sắc bén băng đao. Uy lực của nó mạnh, từ những nơi đi qua, tất cả vật thể phía trên đều bị bao trùm lên một tầng thật dày hàn băng. Trầm Phong thấy tình thế không tốt, vội vàng điều động linh lực, thả người nhảy lên, khó khăn lắm tránh thoát Trầm Phong công kích. Ngạn Đông con ngươi co rụt lại, trong lòng hừ lạnh một tiếng, này cũng có thể tránh ra. Phải biết, chiêu này cần phải xem như bản thân thành danh tuyệt chiêu một trong. Chết ở chiêu này dưới vong hồn, không có mấy trăm cũng có mấy chục, nhưng bây giờ lại bị Trầm Phong cho tùy tiện che lại. Ngay ở hai người đánh đến không thể tách rời ra thời điểm. Một đạo thê lương kêu thảm tiếng đột nhiên vang lên, đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Liền thấy Dương Tử Nguyệt cầm trong tay nhuyễn kiếm, kiếm ảnh tung bay, từng đạo màu trắng kiếm khí theo lấy vũ động phân tán bốn phía, người chung quanh thoáng tới gần một chút chính là trọng thương. Lúc này, một cái máu me khắp người hắc y nam tử, dãy rủa lấy hướng bên này chạy trốn. Ngẫu nhiên ngã sấp xuống ở, ngẫu nhiên đứng lên tiếp tục hướng về phía trước. Ở hắn sau lưng, chỉ thấy Dương Tử Nguyệt tay cầm nhuyễn kiếm, chậm rãi cùng ở phía sau. Một thân nguyên bản quần dài trắng tinh lúc này sớm đã biến vết máu lốm đốm, dơ bẩn không chịu nổi, bất quá từ nàng bức nhân khí thế phía trên, lại cho người ta một loại từ nội tâm phát lạnh run rẩy cảm giác. Cứu ta! Hắc y nhân lần nữa ngã sấp xuống ở, trơ mắt nhìn xem Ngạn Đông, rồi cánh tay ra hy vọng hắn có thể tới kéo bản thân một thanh. Bất quá Dương Tử Nguyệt gặp đối phương nữa ngày không có đứng dậy, cũng liền mất kiên trì, trực tiếp huy kiếm lột đầu của đối phương, đầu to lớn vạch lên đường vòng cung bay vào đoàn người, trùng hợp đập trúng một tên cầm trong tay bó đuốc, cho mọi người chiếu sáng người xâm nhập. Đông. Người này bị từ trên trời giáng xuống đầu trực tiếp cho đập ghé vào, trong tay bó đuốc cũng bị quán tính lực đạo vung ra rất xa, rơi vào chuồng ngựa bên cạnh một đống cỏ khô phía trên. Hỏa, lập tức gặp lên. Chỉ là mọi người tất cả đều bận rộn liều mạng. Không có một người để ý điểm ấy việc nhỏ mà. Sương thúc. Thằng đến người quần áo đen đầu bay lên thời điểm, Ngạn Đông mới kịp phản ứng, hắc y nhân lại là thúc thúc của mình. Sương thúc. Hắn đột nhiên vọt đứng dậy từ hướng đổ vào phía trên thi thể lao đi. Đợi một phen xác nhận sau đó, lập tức phát ra cô lang thê lương kêu gào. Các ngươi toàn bộ đều phải chết. Ngạn Đông gào xong, đã không còn bất luận cái gì giữ lại, giơ hàn băng đao liền hướng Dương Tử Nguyệt chém tới. Nguyên bản cũng đã chiến đấu đã lâu Dương Tử Nguyệt. Lúc này căn bản không có cùng chống đỡ khí lực. Cho nên, nàng đem thân thể trở đi, lập tức rời khỏi bảy thước tả hữu, khó khăn lắm tránh thoát đối phương đao mang. Bất quá đã có chút điên cuồng Ngạn Đông căn bản mặc kệ những cái này, gặp một lần mục đích của mình không có đi đến, liền lần nữa một chiêu tiếp một chiêu giết tới. Nguyên bản đối Dương Tử Nguyệt rất có lòng tin Trầm Phong, ở phát hiện nàng có thoát lực triệu chứng thời điểm, cũng là để rất nhanh tốc độ, chém giết ngăn cản bản thân mấy cái người xâm nhập. Sau đó thẳng tắp hướng Ngạn Đông vào tới. Mà lâm vào trạng thái điên cuồng Ngạn Đông lại căn bản không để ý những cái này, như cũ vung vẩy đại đao, dùng bách nhân hồn phách đao màn hướng đem Dương Tử Nguyệt đánh tới. Lúc này, Dương Tử Nguyệt chung quanh, cũng đã bị đối phương đao màn bao phủ, vô luận như thế nào né tránh, đều không biện pháp tránh đi. Mà cẩu tử bọn họ bên kia, thì là theo Trầm Phong yêu cầu, mấy người cùng một chỗ lưng tựa lưng tiến hành phòng ngự cùng công kích. Một cái cách mặc dù một bộ phá y lam lũ, chật vật không chịu nổi bộ dáng. Nhưng trên người vang tung tóe máu tươi cùng trong ánh mắt bắn ra đạo kia hung tàn ánh mắt khiến cho mấy người nhìn qua càng thêm hung hãn. Liên ở lúc này, Cưu Đại Hải một đao chặt ở trước mắt nam tử trên người, đối phương vừa mới thừa dịp bản thân không sẵn sàng ở chính mình cánh tay phía trên thọc một kiếm, tất nhiên gặp được, há có không báo thủ rửa hận đạo lý. Bất quá từ Cưu Đại Hải ở chém vào lúc lực đạo quá lớn, nam tử dọc theo bả vai nửa bên thân thể cơ hồ đều muốn bị hắn ta bổ xuống, máu tươi lập tức phun tung tóe mà ra. Rất nhiều trực tiếp phun ở Cựu Đại Hải trên người. Bất quá, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn nằm phía trên co giật nam tử, mà là tiện tay vớt một cái trên mặt máu tươi, tiếp tục đi theo đồng đội hướng cửa ra vào di động. Lại nhìn Mai Nhược Liễu bên này, ở Lý Nhị Minh Hòa Lưu Nhuận Sinh giáp công phía dưới, liên tục bại lui. Nguyên bản Lưu Nhuận Sinh tu vi liền cùng bản thân chênh lệch không có mấy, nếu như đơn độc đối phó trong đó một người, Mai Nhược Liễu còn có mấy phần nắm chắc. nhưng bây giờ lại đồng thời muốn đối mặt hai cái trên giang hồ thành danh đã lâu ma đầu, tình thế này đối bản thân tới nói liền phi thường bất lợi. Truy Phong Quỷ Lý Nhị Minh lúc này cũng không có sử dụng binh khí, nhưng hai chân lại giống như Nhất Phong Hỏa Luân đồng dạng hối hả hướng Mai Nhược Liễu mi tâm đa vào. Mà Lưu Nhuận Sinh bay lên trời ma thủ cũng xen lẫn trong đó, mang theo hô hô tiếng gió hướng Mai Nhược Liễu đầu gối chụp tới. Không được. Mai Nhược Liễu thầm giống một tiếng, phi thường chật vật hướng về sau nhanh chóng tối lui, khó khăn lắm tránh đi hai người sát chiêu mà. Mai Nhược Liễu, lão phu ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có thể khiêng đến bao lâu. Lưu Nhuận Sinh cười gằn gỡ một thanh tuyết bạch phiêu giật sợi dâu, lần nữa hướng Mai Nhược Liễu đánh tới. Ngay ở Ngạn Đông đao màn sẽ phải xé nát Dương Tử Nguyệt thời điểm, Trầm Phong công kích đã đến, bất quá Ngạn Đông hoàn toàn đắm chìm trong đối Dương Tử Nguyệt cứu hận, căn bản không nhìn Trầm Phong công kích. Phốc phốc. Liền Trầm Phong bản thân cũng không có nghĩ đến, Ngạn Đông thậm chí ngay cả trốn đều không trốn, mặc cho Trầm Phong huyền thiết đại đao thẳng tắp từ hắn phía sau lưng thọc vào. Thẳng đến mũi đao lúc trước ngực lộ ra thời điểm, Ngạn Đông mới rốt cục tỉnh táo lại. A. Hắn phát ra một tiếng kinh nộ gầm rú, điên cuồng điều động trong cơ thể linh lực, nỗ lực dùng linh lực hộ thân, chống cự ở Trầm Phong cái này sát chiêu. Bất quá, lại sớm đã lúc này đã trễ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem huyền thiết đại đao mũi đao theo lấy Trầm Phong lực đạo, ở trong lồng ngực của hắn xoay tròn, khuấy động. Ngạn Đông trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, hắn không muốn tử, dù sao tư chất của hắn muốn so huyết hồn bên trong tông bất kỳ một cái nào đệ tử đều tốt, nhận chú ý trình độ cũng so bất luận cái gì đệ tử đều cao. Nhưng hôm nay, lại chỉ có thể trơ mắt mặc cho một cái nông thôn tiểu tử cầm đại đao tùy ý ở chính mình trong lồng ngực khuấy động. Ta không phải trong cùng thế hệ ưu tú nhất người sao? Vì cái gì lại chết ở một cái nông thôn tiểu tử trong tay? Theo lấy Ngạn Đông cuối cùng phát ra nghi vấn, hắn cả người tùy theo mất đi ý thức, một mực bị người tán dương cùng định nọt huyết hồn tông một đời mới lĩnh quân nhân vật phệ hồn cuồng đao Ngạn Đông, liền dạng này biệt khuất vẫn lạc ở đây. Chương 240, chí ít ta nguyện ý. Ngạn Đông sau khi chết, Dương Tử Nguyệt nguy cơ liền tùy theo giải trừ, chỉ thấy Dương Tử Nguyệt thở sâu, nhìn Trầm Phong liếc một chút. Không có chuyện gì chứ? Trầm Phong hỏi. Cơ hội khó được, đi nhanh lên. Dương Tử Nguyệt cắn răng đứng thẳng người, đối Trầm Phong nói ra. Hoàn toàn chính xác, đó là cái vô cùng cơ hội khó được, phụ cận duy nhất cao thủ chính là Ngạn Đông, bây giờ hắn đã bị Trầm Phong giết chết. Những người khác đối Trầm Phong tiểu đội cũng không tạo thành quá lớn uy hiếp, huống chi bây giờ khoảng cách cửa cũng vẹn vẹn chỉ có mấy mét xa. Trầm Phong đem huyền thiết đại đao theo Ngạn Đông trên thân rút ra, tùy ý tại trên thi thể cọ sát vài cái, biến mất vết máu. Sau đó hướng cẩu tử bọn người khẽ quát một tiếng, hướng. Liền dẫn đầu xách đao tiến lên, còn lại mọi người cũng đều theo sát phía sau, hướng cửa viện đánh tới. Theo kẻ xâm lấn tràn vào Hạnh Hoa Lầu vây giết Tín Nghĩa Đường người hoặc là bị Trầm Phong bọn người cùng Hạnh Hoa Lầu người đánh giết, bây giờ thủ vệ tại cửa ra vào chỉ còn lại có không đủ 20 mấy người. Trong đó một vị tay cầm đồng truy nam tử áo đen hiển nhiên là cái này 20 mấy người thủ lĩnh đầu mục, làm hắn nhìn đến Trầm Phong bọn người vọt tới bên này thời điểm, cũng hét lớn một tiếng, giơ ngang song truy đổ ập xuống hướng Trầm Phong đập tới. Tuy nhiên Trầm Phong đang đối chiến Ngạn Đông thời điểm, có chút tốn sức. Nhưng đối phó với đồng truy nam tử dạng này tiểu nhân vật lại không như vậy tốn sức. Chỉ thấy Trầm Phong khỏe miệng dương lên, lộ ra một tia khinh thường. Toàn bộ thân thể một chút chết rời hai bộ, tùy theo hai tay gân xanh lồi ra. Trong mắt hàn quang mãnh liệt bắn, một thanh huyền thiết đại đao bị hắn dốc hết chỗ có sức lực nghiêng bổ xuống. Giang giác. Một tiếng đao cùn chặt xương âm thanh vang lên về sau, lại nhìn đồng truy nam tử, thân thể theo vai đến cổ, bị Trầm Phong một đao nghiêng bổ xuống chia làm hai đoạn. Ngay tại đồng truy nam tử còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thời điểm, đột nhiên cảm giác dưới thân đầy ánh sáng, toàn bộ thân thể không cách nào khống chế hướng nghiêng về phía trước ngược lại. A. Hắn hét lớn một tiếng. Định dùng song truy trụ đến khống chế hướng về phía trước nghiêng đổ thân thể lúc, bị Trầm Phong chém đứt một nửa khác thân thể lại dẫn đầu ngã ngã xuống. Hắn chừng lấy mắt tròn vo trâu, hoảng sợ nhìn lấy đã bị chia làm hai đoạn thân thể, sau đó phù phù một tiếng, đầu hộ tống song truy cùng một trâu ngã rơi xuống đất. Chiến đấu mãi mãi cũng là một kiện vô cùng đoán luyện người sự tình, nếu như thả trước kia, Trầm Phong đừng nói nghiêng đổ người sống, cho dù trước mặt thả một cỗ thi thể, hắn buổi tối đều phải tố nửa đêm ác ngộng. Nhưng hôm nay không chỉ có thể ước lượng đao sát người, mà lại loại này chơi liều hai cùng khí thế còn càng ngày càng thịnh. Thậm chí tại tiềm thức bên trong bắt đầu truy cầu loại kia đao đao thấy máu, huyết nhục văng tung tóe cái chủng loại kia cảm giác sảng khoái. Theo sau lưng Dương Tử Nguyệt kinh ngạc nhìn lấy Trầm Phong chiêu này nhi nghiên bổ, không khỏi thầm nghĩ, hắn sẽ không đem giết người cũng cho làm thành làm đồ ăn đi. Bất quá cho dù dạng này, nàng cũng không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào, ngược lại theo tâm lý cảm thấy một tia vui mừng. Dù sao muốn tại thế giới của võ giả bên trong sinh tồn, cơ hồ mỗi ngày đều muốn đối mặt đủ loại người chết ta sống, hoặc sáng hoặc tối chém giết. đối với những cái kia lòng mang từ bi người, ngoại trừ để cho mình chết càng mau một chút bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Canh giữ ở cửa còn lại mọi người, xem xét Trầm Phong vậy mà một đao hàng đầu mục đích trẻ thành hai đoạn, nội tâm không khỏi phát lên vẻ kiêng rẻ. Gặp Trầm Phong nâng đao xông về phía mình thời điểm, vô ý thức ào ào tránh né, sợ một cái sơ sẩy rơi vào đầu mục kết cục như vậy. Vô luận cái gì chiến đấu, chỉ cần nội tâm sĩ khí một để lộ, đó chính là mở ra bị thua chi môn. Kỳ thực cậu tử cùng tiểu thất hai người tối nay là buồn bực nhất một đêm. Ban đầu vốn cho là mình đi vào tu luyện cường giả hàng ngũ, đã có đại sát tứ phương, quát tháo phong vân tiền vốn. Nhưng từ tối nay kiến thức đến loại này người giữ cửa đều là luyện khí cường giả thời điểm, mới phát hiện, chính mình cao hứng có quá sớm. Muốn đại sát tứ phương cũng được, nhưng đây chẳng qua là tại phổ thông người dân bên trong, đến mức quát tháo phong vân nhà, đang tuyết bay trên chấn những cái kia giả yếu tàn tật mang thai trên thân thể người, ngược lại là có thể khoe khoang một thanh. Mà đối với tối nay loại trường hợp này, cơ hồ liền song truy tiểu đầu mục cảnh giới cũng không sánh nổi tu vi. Vẫn là khác suy nghĩ nhiều như vậy, nhanh tắm một cái ngủ đi. Bất quá giờ phút này gặp địch nhân trước mắt lòng sinh khiếp đảm, cậu tử cùng tiểu thất liền phấn chấn. Đi sát đằng sau tại Trầm Phong sau lưng đi tới cửa. Ngay tại Trầm Phong vừa thăm dò quan sát tình huống bên ngoài thời điểm, đột nhiên cảm thấy một trận kình phong hướng mình đánh tới, ngồi xuống. Trầm Phong hét lớn một tiếng. Theo Trầm Phong tiếng quát. Bang bang bang. Sáu mũi tên hung hăng cắm ở khung cửa phía trên. Cậu tử bọn người nhìn lấy run nhẹ nhẹ đuôi tên cùng phát ra ong ong thanh âm, nguyên một đám mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa mới nếu là có nửa điểm do dự, giờ phút này chút tên nỏ chỗ cắm vị trí đoán chừng liền sẽ không là khung cửa. Đợi mưa tên bắn xong, đối phương gặp Trầm Phong đám người cũng chưa hề đi ra, cũng liền rủ xuống cung nỏ, đình chỉ công kích. Trầm Phong ngăn cách một cái khe hở ra bên ngoài xem xét, chỉ thấy đứng đối diện ba cái tay cầm cung nỏ người áo đen, một tay mang theo cung nỏ, lạnh lùng nhìn chằm chằm động tĩnh của cửa. Xem ra vừa mới cái kia sóng mưa tên cũng là mấy người kia làm. Đây là muốn đem tất cả mọi người vây giết ở đây tiết tấu. Trầm Phong chính đang suy nghĩ thời điểm, Dương Tử Nguyệt nhẹ nhàng vô vô Trầm Phong, mở miệng nói ra, Trầm công tử có biện pháp gì hay không? Tận lực sớm một chút phá vây ra ngoài, thời gian lâu dài, ta lo lắng Mai tỷ bên kia có cái gì ngoài ý muốn. Biện pháp? Có thể có biện pháp nào? Trầm Phong hướng Dương Tử Nguyệt nhẹ gật đầu, hắn cũng biết tình huống nguy cơ, cho nên tại trong đầu càng không ngừng xoay tròn lấy các loại suy nghĩ. Dạng này, tất cả mọi người thông minh cơ linh một chút, đợi lát nữa ta trước ném ra mấy cái bộ thi thể. Đợi bọn hắn đều công kích thi thể thời điểm, chúng ta trực tiếp lao ra đi. Tuy nhiên tương đối nguy hiểm, nhưng thì trước mắt mà nói, cũng chỉ có thể dạng này. Trầm Phong đột nhiên nghĩ đến tìm tòi trước khi hành động phương pháp, liền mở miệng nói ra. Đợi mọi người không có vấn đề gì về sau, Trầm Phong lặng lẽ đem bốn bộ thi thể kéo tới bên người, sau đó một lần phát lực, siêu một tiếng đem bên trong một cỗ thi thể đánh hướng ra phía ngoài. Bởi vì tại đêm tối bên trong, cung nỗ thủ cũng phân biệt không rõ bay lên sống hay chết. Trực tiếp bưng lên cung nọt thì cộc 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 địa cuồng bắn tới. Bất quá Trầm Phong cũng không có cho bọn hắn lưu phía dưới bất luận cái gì nhàn rỗi thời gian, một bộ tiếp lấy một bộ hướng ra phía ngoài ném đi. Mà cậu tử bọn người gặp chiêu này nhì có hiệu quả, cũng đồng dạng nắm lên chúng quanh thi thể hướng cung nô thủ đập tới. Trong lúc nhất thời, cửa tiểu viện quần thi quần vũ, lên lên xuống xuống. Vội vàng ngoài cửa cung nô thủ. Hướng. Ngay tại cung nô thủ nhóm luôn cuống tay chân thời điểm, Trầm Phong gặp thời cơ chín muồi. Lập tức tung người nhi xuất, cực nhanh lướt đến trước người đối phương, ngay tại đối phương ngây người nhi một sát na ở giữa, một đao đem đầu của đối phương tức bay. Cậu tử cùng Dương Tử Nguyệt mấy người cũng kịp thời chạy tới. Lúc này thời điểm, còn lại hai vị cung nỗ thủ không còn có phát huy cơ hội, trong nháy mắt bị mọi người chặt thành một đống bùn nhão. Tốt! Trầm Phong nhẹ nhõm nở nụ cười, đối thủ đại hải nói ra, ngươi mang lấy bọn hắn rời đi trước, thì theo chúng ta trước đó dự định như thế, đến lúc đó chúng ta lại đi tụ hợp. Sau khi nói xong, cũng không đợi Thù Đại Hải mặt mũi tràn đầy kinh ngạc muốn nói cái gì, trực tiếp phất tay đem đánh gãy, ta làm không được thấy chết không cứu, cho nên những lời khác cũng đừng nói nữa, nếu như đã đến giờ, ta còn chưa qua, trước hết thay ta hướng thành chủ đại nhân cáo cái tội. Ngươi cũng cùng bọn hắn cùng đi chứ, ngươi một cái cô gái yếu đuối cũng không giúp được Mai Đại Hiệp quá nhiều. Nơi này có ta là đủ rồi. Trầm Phong quay người lại đối Dương Tử Nguyệt nói ra. A, Dương Tử Nguyệt hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Nàng nghi ngờ nhìn lấy Trầm Phong, ngươi là chăm chú. Đáng ra không? Ha ha, ngươi vừa mới mạo hiểm cứu cậu tử, không phải cũng là chăm chú. Không phải cũng không nghĩ có đáng giá hay không sao? Làm việc nhi sao có thể để tất cả mọi chuyện đều có nhiều như vậy lý do? Cái kia còn sống còn có ý gì? Đi, bên này ta giúp ngươi giải quyết, yên tâm cùng bọn hắn đi thôi. Trầm Phong vừa cười vừa nói. Không được, ta cũng phải nói đến đây. Dương Tử Nguyệt đột nhiên ánh mắt phát lạnh, đống nhiên tung người mà lên, toàn bộ thân thể nhào về phía Trầm Phong, mà trong tay nhuyễn kiếm lại tại nhào về phía Trầm Phong một sát na, giống như một đầu tức giận cuồng mãng đồng dạng, mang theo bén nhọn khiếu âm hướng tiểu viện dưới vách tường một đạo hắc ảnh bắn tới. Phúc! Trầm Phong cảm giác đến thân thể của mình đột nhiên bị va vào một phát. A! Ngay sau đó, một tiếng hét thảm tại bên tường trong bóng tối vang lên. Cậu tử bọn người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tay cầm cung nỏ người áo đen nghiêng cái đầu đứng ở nơi đó, mà Dương Tử Nguyệt nhuyễn kiếm nhưng từ lồng ngực của hắn lọt vào, thẳng tắp cắm vào tại trong vách tường. Dương Tử Nguyệt. Trầm Phong đột nhiên phát hiện trên người Dương Tử Nguyệt có loại thoát lực cảm giác, túi đầu xem xét, một mũi tên nỏ thẳng tắp cắm ở phía sau lưng nàng. Máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, dọc theo y phục chảy tại Trầm Phong trên tay, sau đó lại dọc theo khe hở hướng phía dưới chảy xuôi. Trầm Phong choáng váng. Hắn biết Dương Tử Nguyệt là vì cứu mình mới bị bắn trúng. Chỉ là hắn làm sao cũng nghĩ không thông, làm sao mới vừa rồi còn êm đẹp một cái tiểu cô nương, chỉ chớp mắt lại lâm vào tình cảnh như vậy. Dương Tử Nguyệt, Dương Tử Nguyệt. Đừng ngủ lấy, chịu đựng. Ngươi ngốc hay không ngốc ca? Trầm Phong tiếng la đánh thức dị thường mệt mỏi Dương Tử Nguyệt, nàng nằm tại Trầm Phong trong ngực, ánh mắt hơi hơi mở ra một cái khe, để cho ta ngủ một lát, ta thật mệt mỏi. Vẫn luôn thẳng mệt mỏi, ta, ha ha, không ngốc, vì ngươi, tử, chí ít ta nguyện ý. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết, chịu đựng. Khắc ngủ thiết đi. Trầm Phong luôn cuống, đây là hắn làm người hai đời đến nay, lần thứ nhất hoảng loạn như vậy, hắn chân tay luôn cuống nói thầm lấy. Dù sao tại thế giới kia thời điểm, hắn là một cái liền cha mẹ ruột đều muốn nó vứt bỏ cô nhi, chớ nói chi là có người hội nguyện ý vì hắn mà chết rồi. Mà trên cái thế giới này, tuy nhiên hắn biết Xuân Nương khẳng định sẽ có ý nghĩ như vậy, nhưng đối chính hắn tới nói, cũng đồng dạng có thể vì Xuân Nương mà chết, chính mình chỗ lấy phải cố gắng tu luyện, ngoại trừ đối tu luyện thế giới hiếu kỳ bên ngoài, càng nhiều thì là hy vọng có thể cấp Xuân Nương một loại an toàn không lo sinh hoạt. Nhưng bây giờ, hắn tuy nhiên làm không rõ Dương Tử Nguyệt vì sao nguyện ý thay mình mà chết, Tần Sương đã làm ra hành động thực tế. Nhanh! Đoàn người tranh thủ thời gian nhìn xem có hay không có thể trị dược vật, nhanh! Đúng, Vân Nam Bạch. Trong lúc bối rối, Trầm Phong một bên để mọi người giúp đỡ, một bên tại Hôn Nguyên Châu bên trong xoay loạn. Rượu sái, đối tiểu cũng lấy ra giảm viêm, còn có cái này, đoán chừng cũng có thể dùng tới. Vân Nam Bạch đi đâu, đi đâu? Trầm Phong giống như phong tử đồng dạng, quát lớn. Chẳng lẽ Vân Nam Bạch là vị nào hạnh lâm thánh thủ, có thể trị liệu loại này sắp chết chứng bệnh?